Chương 302, Tần Quỳnh học xấu. Chương 302, Tần Quỳnh học xấu. 3 ngày thời gian, đào vong tại trên gỗ bị than được cao xương quốc binh sĩ, toàn bộ xa lưới, một bộ phận không có bắt được cũng biến thành từng gỗ thi thể, mặc cho sói hoang chia ăn. Cùng lúc đó, Sai Thiều cùng Lý Đại Lượng quân đội cùng Lý Khác hội hợp, tổng cộng 5 vạn đại quân, hội tụ tại tích khẩu, nơi này là Tây Hà cuối hành lang, đồng dạng là Tây vực đông cửa lớn. Nơi này là bước vào Tây vực cổ học lối đi, đồng dạng là nơi binh gia phải tranh, nếu Cao Xương Vương Khúc Văn Thái xuất lĩnh 10 vạn đại quân, ở chỗ này, Lý Khác ngược lại là vô kế khả thi, chỉ có thể cứng đối cứng làm một cầm. Thiếu chủ, phía trước chuyển đến tình báo. Nói, Tiến Vân Lục nhỏ giọng nói, thiếu chủ, Tây Đột Quyết biết được Khúc Văn Thái binh bại Lạc Đà Phong, trong đêm xuất lĩnh trấn thủ tại Bắc tuyến đại quân chạy trốn. Lý Khác chỉ có thể thở dài, không có cách, hắn không có càng nhiều binh lực bố trí, nếu không bọn hắn một cũng trốn không thoát. Lý Đại Lượng chỉ lấy địa đồ nói, vương gia, theo tích khẩu đến Y Liền Ngô, khoảng chừng 400 dặm địa, bây giờ bọn hắn chỉ chạy 3 ngày thời gian, nên còn chưa tới Y Liền Ngô. Vương gia, xin hạ lệnh, mặt tướng nguyện xuất lĩnh 1 vạn khinh kỵ truy kích bọn hắn. Sai Thiệu đội vàng nói, điện hạ không thể. Lý Đại Lượng trừng lớn mắt trâu, xoay người nói, phò mã gia, ngươi muốn cùng lão tử đoạt quân công. Sai Thiệu, Lý tướng quân, không nên bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Theo tích khẩu đến Y Liền Ngô hơn 400 dặm địa, toàn bộ là hoang tàn vắng vẻ gỗ bị than, cho dù là ngươi hành quân gấp, sợ rằng cũng phải 2 ngày trời, chờ ngươi đuổi kịp người ta lúc, người ta đã đến Y Liền Ngô. Y Liền Ngô thành tiền triều lúc ra sức xây dựng qua, dễ thủ khó công, trong thời gian ngắn căn bản là không hạ được đến, mà hậu cần vậy theo không kịp đến lúc đó ngươi không có lương thảo, càng không có nước, ngươi làm sao bây giờ? Lại nếu như Tây Đột Quyết người là cố ý mà vì đó, ở ngoài thành phục kích ngươi đây. Chúng ta hiện tại lương thảo chỉ có thể chống đỡ 5 ngày thời gian, mà đến tiếp sau lương thảo còn cần chừng 5 ngày mới có thể đến nơi này. Lý Đại Lượng, Lý Khác cười nói, cô phụ quả nhiên có lớn đem phong thái, chưa lo thắng trước lo bại. Sai Thiệu chắp tay nói, vương gia quá khen rồi. Tiếp theo, Lý Khác cười nói, chú Lý, ngươi quân công đã đủ lớn, cũng không cần phải liều mạng a. Chúng ta hay là làm gì chắc đó, và đến tiếp sau tiếp tế đi lên, chúng ta liền xuyên qua nhìn 400 dặm gỗ bị than, tiến quân Y Liền Ngô. Chúng ta tuân mệnh. Xuyên qua 400 dặm gỗ bị than, cần đại lượng thủy, còn cần đề phòng người đột quyết đánh lén, đây là một chuyện rất phiền phức. Lão Lục, lập tức truyền tin Ngọc Môn quan phương hướng, nhường Sa Châu thích sứ phát động bách tính, là đại quân vận thủy, chỉ cần đem vận tải đường thủy đến này thích khẩu, 1 cân thủy có thể đổi lấy 1 cân lương thực. Đúng, thuộc dưới lập tức truyền lệnh Sa Châu thích sứ. Tần tướng quân bên ấy có thể có tin tức truyền đến. Tạm thời còn không có. Lý Khác nhíu mày, Tần Quỳnh xuất lĩnh 3 vạn đại quân, ra Dương Quan tiến công thủ cấp hồn vương đạt duyên mang kết 3. Theo lý thuyết, tại Dương Quan đánh một trận xong, thủ cấp hồn phương diện sĩ khí hoàn toàn không có, này cũng thời gian nửa tháng, Tần Quỳnh lại là bật vô âm tín. Vương gia, thuộc hạ cái này điều động chính xác, trước đi tìm hiểu thông tin. Lý Khắc đám người quan sát hết địa hình về sau, lần nữa hạ quân lệnh, toàn quân đi về phía trước quân 30 dặm, tại miệng cốc Bắc Sơn núi dựng trại đóng quân. Một thiên một đêm, quân doanh đã dựng hoàn tất, các nơi đóng trú quân bắt đầu tuần tra, trinh sát vậy toàn bộ tản ra ngoài. Tiếp xuống liền chờ đợi Sa Châu thích sứ cùng vận chuyển quân lương hậu viện quân đội, đem thủy cùng lương thực vận chuyển đến nơi đây, sau đó toàn quân hướng phía Y Liền Ngô xuất phát. Về đêm, tích khẩu phụ cận đều là gỗ bị than, nhưng ở mảnh này gỗ bị than bên trên, hiện đầy các loại tinh thể tảng đá, tiểu này tinh thể tại ban đêm là có thể nhờ ánh trăng phát sáng, tại toàn bộ đại địa bên trên như là những vì sao một sáng lấp lánh. Do đó, địa phương này ở đời sau cũng được xưng là tinh tinh hạt. Lý Khắc đáp lấy bóng đêm, cho Trường An viết 1/800 giảm gia cấp. Chủ yếu bàn giao gần đây một ít tình hình chiến đấu, còn có chính là nhường phụ hoàng hắn lại cử động viên trong nước thương nhân, nói rõ ràng hắn bên này quyết định một ít chính sách. Hy vọng thương nhân có thể trở thành đại quân vận lương quân chủ lực, có thể đưa ra nhiều hơn nữa quân nhân, vậy hy vọng những thương nhân này có thể đem Tây vực những thứ này thương phẩm toàn bộ vận chuyển đến Trung Nguyên đi. Giờ này khắc này, Tần Quỳnh như là ngựa hoang đức cương, đuổi theo thủ cấp hồn vương đạt duyên mang kết 3 một đường truy sát. 3 ngày, truy sát 300 dặm địa, mãi đến khi đại quân lương thảo hết rồi, này mới ngừng lại được. Cũng may thổ cấp hồn vương đến lúc, mang theo đủ nhiều dê bò, giết dê tiếp tế sau đó, lần nữa đuổi theo thổ cấp hồn vương giết. Thời gian nửa tháng, Tần Quỳnh giảm quân số 1/3, đại đa số là mệt chết. Cuối cùng, hắn đang truy kích 1.000 dặm địa về sau, bắt sống thổ cấp hồn vương đạt duyên mang kết 3. Giờ phút này, Tần Quỳnh khí phách phân chấn, hắn chuẩn bị mang theo này 2 vạn kỵ binh tiếp tục xuôi nam, đem thiện thiện thành cùng thả mặt thành toàn bộ xuôi nam, triệt để diệt vong thổ cấp hồn. Nghi ngờ ngọc, vi phụ cho ngươi 2.000 kỵ binh. Ngươi áp giải thổ cấp hồn mới khả hãn tiến về Dương Quan, đồng thời truyền tin cho vương gia, nhường hắn chớ muốn lo lắng, ta Tần Quỳnh sẽ không để cho hắn thất vọng. Phụ thân, này hơn 1 vạn tù binh, ngươi cho ta 2.000 kỵ binh, dọc theo con đường này lại không lương thảo. Vương gia nói, tù binh vô cùng chân quý. Như vậy đi, chúng ta cũng không thể công khai sát phụ bắt, buổi tối ngươi bung ra một lỗ hổng, để bọn hắn chạy, giết chết một nửa, sau đó ngươi lại áp đưa bọn hắn thì thoải mái nhiều. Tần Hoài Ngọc hai mắt tỏa sáng, cười nói, phụ thân, cao a. Đi theo vương gia, ngươi muốn học nhiều học, vi phụ cũng chỉ là học tập cái kiến thức nửa đời. Mời phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tần Quỳnh lại dẫn đại quân xuất phát. Mục tiêu, Thiện Thiện Thành. Thời khắc này Thiện Thiện Thành có thể nói là một tòa không hề phong bị thành không. Trước đây tượng Thiện Thiện loại địa phương này, người vốn lại ít, mà đạt duyên mang kết 3 lần này mang đi 8 vạn đại quân, thành nội chỉ còn lại có một ít lão nhược bệnh tàn. Chỉ cần hắn Tần Quỳnh có thể đi đến Thiện Thiện Thành, có thể nhẹ nhõm cầm xuống Thiện Thiện, lại lấy Thiện Thiện Thành làm cứ điểm, có thể hướng Thả Mạn xuất phát, cầm xuống Thả Mạn, thậm chí cũng có thể tiến công Hòa Điền. Nếu có thể cầm xuống Hòa Điền, vậy liền phát tài, Hòa Điền mỹ ngọc, thế nhưng người Trung Nguyên vô cùng thích thứ gì đó. Thân nghi ngờ Ngọc nhìn phụ thân mang theo đại quân đi xa, liền đi tới giam giữ Đạt Duyên Mang Kết Ba tù xa. Thời khắc này Đạt Duyên Mang Kết Ba, toàn thân đều là vết máu, xương bả vai chịu một tiễn, chẳng qua quân ý đã vì hắn rút mũi tên, bao ghim. Người này thế nhưng ví nhất bắt làm tù binh, chỉ cần hắn Tần Hoài Ngọc đem người này đưa đến Dương Quan, chính là một cái công lớn, về sau có thể đi theo vương gia lan lộn. Thủy, bản vương muốn uống nước. Đạt Duyên Mang Kết Ba môi khô nước, tóc hai bù xù, càng không ngừng hô hào muốn uống nước. Người tới, cho hắn một ngụm nước uống, nghìn vạn lần không thể để cho hắn chết, các minh đệ có thể hay không thăng quan phát tài, liền dựa vào hắn, còn sống thủ cấp hồn vương, đây chết càng thêm đằng giá. Sau đó, Tần Hoài Ngọc chuyên môn chạy phái hai người, chiếu khán Đạt Duyên Mang Kết Ba, nhanh chết thì chết về sau, thì cho một ngụm nước sâu mệnh. Đến lúc này là đến, đại chiến giai đoạn thứ nhất, cuối cùng là hoàn thành. Thủ cấp hồn bị triệt để diệt vong, tiện thể nhìn Cao Xương Quốc cũng coi là bị diệt. Lưu tại thủ cấp hồn cảnh nội Lý Tịnh, thu nạp 4 vạn đại quân, cùng binh bộ thượng thư Hầu Quân Tập, hình bộ thượng thư Nhậm Thành Vương, hành quân phó tổng quản lý đạo tông đám người hội tụ thủ phồn bên dưới. 10 cái đại đường danh tướng thì đứng ở thủ phồn đại địa bên trên, nói nói cười cười, cái này đem đối diện sấn sèn đệm họ có thể dọa cho phát sợ. Chương 304, đại lực hoàn có tác dụng. Chương 304, đại lực hoàn có tác dụng. Sau một hồi, sấn sèn đệm họ hết sức nghiêm túc nói ra, có thể bản tán phổ là 10 phần ái mộ đại đường công chúa, lẽ nào đại đường xem thường bản tán phổ, xem thường thủ phồn? Chỉ cần tiên khả hãn đồng ý cửa hôn sự này, thủ phồn vui lòng cắt nhường 3 tòa thành trì, dâng lên dê bỏ 10 vạn con, nô lệ 5 vạn người, chiến mã 5 vạn tớt, vàng 5 vạn lượng. Đường Kiệm khỏe mắt không khỏi bắt đầu nhảy lên, không ngờ rằng không ai bị nổi sấn sèn đệm họ, vì đại đường công chúa lại cấp ra như thế hấp dẫn điều kiện. Dê bỏ vàng nô lệ ngược lại là sao cũng được, có thể cắt nhường 3 tòa thành trì, dâng lên 5 vạn tớt cao nguyên chiến mã, đây đối với đại đường mà nói, thái dụ dỗ. Nhưng việc quan hệ đại đường công chúa việc hôn nhân, hắn một nho nhỏ hồng lô tự thân còn không làm chủ được. Việc này cho dù là bệ hạ năng lực đáp ứng, kia hoặc Diêm Vương có thể không đáp ứng, chính là dùng tất cả thổ phồn để đổi lấy đại đường một công chúa, chắc hẳn Thục Vương vậy tuyệt sẽ không đáp ứng. Hoặc Diêm Vương làm việc, sẽ chỉ dùng nắm đấm cùng chân lý đi chinh phục. Tán phổ, việc này không phải bản quan có thể làm chủ, bản quan tất cần trở về bẩm báo bệ hạ, mới có thể làm cho người đáp. Sân sen đệm bỏ con mắt híp lại, hắn mở ra điều kiện, đã là thổ phồn mức cực hạn, không ngờ rằng đại đường khẩu vị to lớn như thế, lại còn không đồng ý lê tẩm. Lý Thế Dân đây là quyết tâm muốn cùng hắn không qua được sao? Thổ phồn cần thời gian, tối thiểu nhất cần 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện nay thổ phồn vừa mới trải qua nội chiến thống nhất, rất nhiều thủ lĩnh bộ tộc cũng không đồng ý hắn, càng thêm không tán đồng hắn cách tân, nhưng thổ phồn nhất định phải cách tân, học tập đại đường chế độ, coi trọng nông nghiệp phát triển. Nếu như có thể cưới được đại đường công chúa, lại vì thân cầu toàn, biến thành đại đường nước phụ thuộc, chẳng những có thể đạt được đại đường giúp đỡ, còn có thể tranh thủ đến đầy đủ cách tân cùng phát triển thời gian. Cho dù hắn nỗ lực mấy tòa thành trì, thậm chí là vô số vật tư chiến lược, hắn vậy không thèm quan tâm. Nhưng hắn không ngờ rằng, đại đường dường như căn bản thì không muốn gả cho hắn công chúa, chớ nói chi là giúp đỡ hắn, Lý Thế Dân là quyết tâm không nghĩ cho hắn thời gian phát triển. Nhưng bây giờ đánh lại đánh không lại, Lý Tịnh lao thất phu kia, mang theo đại đường mấy vị đại tướng quân, thì ở bên cạnh nhìn, thổ cốc hồn đã diệt, với lại đại đường đánh cực kỳ thoải mái. Càng thêm lê tầm là, thổ phồn quốc khố không có tiền, ngay cả những kia thủ lĩnh của bộ tộc cũng không có tiền. Cái này khiến hắn 10 phần hoài nghi, tiền đến tột cùng đi nơi nào. Đã như vậy, kia đường sứ thì mau chóng lên đường, bản tán phổ lại phái thổ phồn đại tướng đi theo ngài cùng nhau, tiến về Trường An thành. Tự mình hướng thiên khả hãn trình bày bản tán phổ sáng tỏ chi tâm, để tỏ lòng thành ý, bản tán phổ nguyện đưa lên vàng dê bỏ 10 vạn, vàng 5 vạn. Tán phổ quả nhiên đại khí. Đường Kiệm trong lòng cao hứng giơ lên ngón tay cái. Tán phổ yên tâm, bản quan nhất định sẽ là tán phổ tại trước mặt bệ hạ nói ngọn. Báo. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên chạy vào mấy cái thổ phồn thị vệ, vị một trinh sát binh sĩ, người này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, toàn thân trang phục đều bị ướt đẫm mồ hôi. Sân sen đệm họ trong lòng giận mình, tay không tự chủ được chộp tới loan đao của mình chô đao, đột nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: Đường Kiệm đồng dạng không tự chủ được sờ về phía ống tay áo bên trong truy thủ, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Chết tiệt Lý Tịnh lao thất phu, chẳng lẽ lại một lần muốn âm chết hắn sao? Hắn nhìn hai bên một chút, đi theo chính mình tới, bên cạnh chỉ có hai cái quan văn, những người còn lại cũng chờ ở bên ngoài, mà đối phương có 10 cái sân sẻn lệm họ cận vệ, lần này chết chắc. Lao thất phu, lão tử làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Kiệm trong lòng mắng to lên, nếu Lý Tịnh lao thất phu ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đâm chết hắn. Tên thám báo kia nói ra, tán phổ. Đường quân bắt đầu tập kết đại quân, Lũng Hữu đạo hành quân đại tổng quản Lý Tịnh truyền lời, hỏi tán phủ cùng đường sứ đàm xong chưa, nếu tốt nhanh lên đem người đưa về đại đường cảnh nội, bằng không bọn hắn không ngại vào tới đón tiếp đại đường sứ thần. Sân sen đệm họ nghe nói như thế, rốt cục thở ra một cái, chỉ cần đại đường còn để mặt nhau, trực tiếp tiến công thổ phồn là được. Chẳng qua tiếp lấy trong lòng của hắn thì giận dữ, Lý Tịnh bắt nạt người. Đường Kiệm không giải thích được khỏe mắt chua chua, lại có chút ít muốn khóc, phản phất có chuẩn bị giam nghi ngờ cảm giác. Lý Tịnh lao thất phu, ngươi hủ chết lao phu. Tán phủ, vì để tránh cho phức tạp, bản quan liền cáo từ, ngài điều động người trực tiếp tới đại đường cảnh nội, bản quan tại biên giới chờ thổ phồn sứ thần. Sân sen đệm họ đứng lên, âm trầm như nước trên mặt, cố nén lửa giận, lộ ra vẻ mỉm cười, như thế rất tốt. Còn xin đường sứ chuyển cáo Lý Tịnh tổng quản, dĩ hòa vi quý. Đây là tự nhiên. Sân sen đệm họ hiện tại thật sự không hề có một chút niềm tin có thể ngăn trở đường quân, hắn là có 10 vạn đại quân, nhưng này 10 vạn đại quân ở chỗ này ngây người hơn mấy tháng, hao phí vô số vật tư thuế ruộng, hiện tại ngay cả theo thổ cấp hồn giành được dê bò cũng ăn sạch. nếu không tuyệt đối sẽ không theo thổ quốc hồn cảnh nội triệt binh. Đường Kiệm đi rồi, nên ngang đi ra sân sẻn đệm họ đình trướng, đây là hắn làm Hồng Lô tự khanh đến nay sung sướng nhất một lần đi sứ. Đình trong trướng, sân sẻn đệm họ tức giận hai đao chặt chết mất hai cái thị nữ, này hai người thị nữ là trước đây làm bộ lạc cho hắn hiến đi lên, nhìn vớ va vớ vẩn, nhìn thì tâm phiền. Vừa mới xả giận, thì triệu tập biên quan thủ tướng cùng văn thần võ tướng tổ chức hội nghị, bàn bạc xuống một bước ứng đối ra sao đại đường hùng hổ doa người. Đồng thời sắp đặt đi sứ đại đường nhân viên. Đình ngoài trướng, thủ phôn đại tướng Lộc Đông Tán đứng ở đằng xa, nhìn qua Đường Kiệm rời đi, trên mặt không vui không buồn. Này mấy tháng đến nay, hắn dựa vào Thục Vương rượu, có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát. Đoạn thời gian trước, Thục Vương lại khiến người ta đưa tới nước hoa cùng xà phòng, ta tích cái ai ra, đồ chơi kia mới là thật kiếm tiền, tổng cộng 50 bộ, một bộ bán giá cả một vạn quán, hắn chỉ cần cho Thục Vương cho 5000 sâu. Cao nguyên bên trên quý tộc, thật sự không thiếu hụt vàng, thiếu hụt chính là bực này thơm nào ngạt đồ chơi, nhất là những quý tộc kia các nữ nhân, cũng điên cuồng. Chỉ là đáng tiếc, Thục Vương điện hạ chỉ cấp hắn 50 bộ. Hắn là kiếm tiền, có thể gần đây hắn phát hiện, chắc đây cái đó cầu đồ chơi, dường như kiếm tiền nhanh hơn hắn. Hắn âm thầm điều tra phát hiện, hắn theo Thục Vương bên ấy lấy được một loại thần dược, nghe nói ăn lực lớn vô cùng, hiện tại tất cả trên thảo nguyên các quý tộc, không, ngay cả những dân nghèo kia nhóm, cũng bắt đầu ăn loại thuốc này. Dược vật kia rất rẻ, một khỏa chỉ cần một con dê giá tiền, cho nên người bình thường đều có thể ăn lên. Kỳ thực loại vật này, muốn kiếm tiền, toàn bộ nhờ lượng. Có thể chát tây tên kia, chính là phái người đi biên giới vận chuyển một chút, sau đó sau khi trở về tiểu ngồi nhìn bắt đầu kiếm tiền, hắn đem đồ vật phân cho người phía dưới đi bán, bán nhìn bán, mẹ nó cũng bán đi giá trên trời. Phàm là phía dưới người đại diện, đều có thể kiếm được tiền, cuối cùng ăn người lại là tầng dưới chót nhất những người kia. Hiện đang khiến cho bình thường dân du mục cũng vô tâm nuôi thả, cũng nghĩ bán đi dây bỏ, ăn cái kia có thể thành tiên đại lực hoàn. Tình huống dường như không ổn. Nhưng hắn lại là không có biện pháp giải quyết tốt hơn, tiền này cũng không phải chát tây một người kiếm lời, mà là hàng ngàn hàng vạn người đều kiếm lời. Nếu đem vật này cho cấm chỉ, đó chính là đắc tội tất cả cao nguyên bên trên các quý tộc. Bất quá, thời khắc này Lộc Đông Tán mặc dù ý thức được thứ này tính nguy hại, nhưng hắn vậy người trong cuộc mà không biết. Dân du mục vô tâm chăn thả, dân nghèo vô tâm làm ruộng, quý tộc liền nghĩ đem dược bán cho những người kia, kiếm lấy người bình thường vàng, nhưng mà quý tộc theo người bình thường trong tay kiếm được vàng, toàn bộ lại mua hắn Lộc Đông Tán mua bán xa xỉ phẩm. Kết quả cuối cùng là, hàng loạt vàng toàn bộ hướng chạy đại đường, có thể biết trực tiếp dẫn đến thổ phồn vương quốc. Cao Nguyên hùng chủ sần sẻn đến họ, đến trước mắt là đến, hắn cũng không biết chuyện này. Vì phía dưới quý tộc cùng đám văn võ đại thần đều không muốn cho hắn biết chuyện này. Chương 305, Đường Kiệm, ngươi bất lực đến cực điểm. Chương 305, Đường Kiệm, ngươi bất lực đến cực điểm. Chư vị, Đường Nhân khinh người quá đáng, hỏa lực tập trung ta thổ phồn biên giới, kích động, nhưng ta thổ phồn lại là không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản Đường quân. Làm dưới, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, thổ phồn cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Chư vị, bản tán phủ muốn hướng Lý Thế Dân xưng thần, đồng thời cắt nhường ba tòa thành trì là thành ý, hướng Lý Thế Dân cầu hôn, đổi lấy phát triển thời gian. Chư vị ý như thế nào? Lộc Đông Tán đồng dạng biết rõ đại đường bây giờ cường đại, lần trước quét ngang tất cả bắc phương, đánh người đột quyết kêu cha gọi mẹ, lần này lại quét ngang thổ cấp hồn văn thần võ tướng đều bị bắt sống. Mà hắn là thổ phồn đại tướng, càng là hơn đây sần sẻn đệm họ còn rõ ràng, thổ phồn cũng không đủ quân lương, lúc này sắp thì muốn đi vào mùa đông, tiếp tục sống đều là hy vọng xa vời, đừng đề cập đánh trận. Tán phủ, thần đồng ý. Thần vui lòng tiến về đại đường. Sần sẻn đệm họ lắc đầu, cười nói, đại tướng, ngài không thể đi, cách tân đến thời khắc mấu chốt, thổ phồn cần ngài, bản tán phủ cũng cần ngài. Lộc Đông Tán, hắn muốn nghĩ, đi Trường An xem xét, gần đây Thục Vương làm ra mới đồ chơi không có, nhìn tới lần này không đi được. Phó tướng Hoàng Long ra, mỹ mắt nhấc lên một chút, chậm rãi đứng ra, tán phủ, thần nguyện đi. Tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua Lộc Đông Tán, gia hỏa này từ đi một chuyến Trường An thành, cùng cái đó Thục Vương dựng vào quan hệ, lấy được trà diệp, diêm ba, kẹo, còn có cao độ tiểu thủy, kiếm đầy buồn đầy bát. Hiện tại nhà của Lộc Đông Tán tộc tại La Ta thành, cũng để lại gia tộc bọn họ, làm sơ gia tộc bọn họ thế nhưng La Ta thành rồi giàu nhất gia tộc. Lần này đi Trường An thành, nhất định phải dựng vào Thục Vương đường dây này, đem Lộc Đông Tán làm ăn đoạt tới. Sân Sen đệm họ gật đầu, tiếp lấy hết sức nghiêm túc nói ra, lần này tiến về đại đường, nhiệm vụ của ngươi rất nặng, nhất định muốn biết rõ ràng Lý Thế Dân ý nghĩ, cho bản tán phủ đem việc hôn nhân nói tốt. Tán phủ yên tâm, thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc không thành đưa đầu tới gặp. Lộc Đông Tán mừng rỡ trong lòng, hắn không rõ ràng, phó tướng từ đâu tới tự tin, hắn nhưng là biết rõ, Thục Vương gia hỏa kia, ghét nhất chính là thông gia, nhất là đem đại đường công chúa gả ra ngoài, kia là tuyệt đối sẽ không cho phép. Tại Trường An thành, tên điên ngay cả Lý Thế Dân còn không sợ. Lần này ngươi đi Trường An, chỉ sợ muốn ăn quả đắng a. Hi hi hi. Phó tướng Hoàng Long ra sắc mặt lạnh lẽo, hắn ghét nhất bị đại tướng nụ cười, liền hỏi đến, đại tướng vì sao bật cười? Lộc Đông Tán bày xua hai tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, a, bản tướng bật cười sao? Không có a, mặc dù tại đình trướng, nhưng tán phủ ở chỗ này, nơi này chính là vương đình triều đường, bản tướng ha có thể vô tội bật cười? Ngươi nghĩ nói xấu bản tướng? Sân Sen đệm họ giúp đỡ một chút cái chán, hắn hiểu rõ này hai cái lao ra hỏa một thằng không đối phó, nhưng đây chính là hắn dám dùng hai người này nguyên nhân. Hai vị, đây là muốn làm gì? Bây giờ thổ phồn nguy nan thời khắc, chư vị nên đồng tâm hiệp lực. Đúng. Dễ dạ tướng quân, trước đây tuyến phòng ngự thì giao cho ngươi, hôm nay bản tán phủ muốn về đô thành bên ấy không rời được bản tán phủ. Tán phủ yên tâm, trừ phi mạn tướng chết, bằng không tuyệt đối sẽ không nhường một đường binh bước vào ta thổ phồn cảnh nội. Đại tướng, người binh sĩ này khẩu phần lương thực thì giao cho ngươi nghĩ biện pháp, dù thế nào cũng phải bảo đảm 10 vạn đại quân khẩu phần lương thực, ngươi vậy lưu ở chỗ này đi. Lộc Đông Tán thân nhận mệnh lệnh. Đường Kiệm cuối cùng đi ra thổ phồn cảnh nội, lần nữa bước lên đại đường quốc thổ, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, cuối cùng quay về. Nhưng vào lúc này, phía trước mười mấy người lính cưỡi lấy chiến mã hướng phía hắn đi tới, cầm đầu lại là Lý Tịnh. Đường Kiệm nhíu mày, lẽ nào hắn lo lắng an nguy của mình? Điều đó không có khả năng a, lao thất phu này là ước gì hắn chết a? Đường đại nhân, khổ cực. Lý Tịnh xuống ngựa, nhìn Đường Kiệm an toàn không việc gì, cũng là thở phào một hơi. Người này là con rể hắn nhìn xem người tốt, không thể tại dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện, nếu không không tốt hướng con rể bằng hàn dao. Đường Kiệm chắp tay, may mắn không làm được bệnh, sân sen đệm họ vui lòng dâng lên ba thành, là hai bên chợ giao dịch chỗ, do đại đường quản hạt, đồng thời dâng lên dê bỏ 10 vạn. Nhưng hắn cũng có yêu cầu, đại đường nhất định phải gả một công chúa cho hắn. Lý Tịnh nhíu mày, ngươi đáp ứng? Đường đại nhân, liền xem như khai chiến đều được, gả ra ngoài công chúa, đó là tuyệt đối không thể nào. Đánh rắm, gả ra ngoài công chúa là sỉ nhục sự tình, bản đại nhân há có thể đáp ứng? Lý Tịnh, mẹ nó, nói cách khác, ngươi lần này đi nói chuyện, lại không đàm. Lão tử còn muốn trấn thủ tại đây địa phương cất chim cũng không có chịu tội. Bất lực. Đường Kiệm lập tức thì nổi giận, cái gì đồ chơi, lão tử bất lực. Lý Tịnh, ngươi lặp lại lần nữa. Lão phu nói ngươi bất lực, lão phu xuất lĩnh 4 vạn đại quân thì trấn thủ tại biên giới cho ngươi áp trận, nhưng ngươi nói chuyện cái không đầu không đuôi, này còn không phải bất lực. Đúng thế, thổ phồn có 10 vạn đại quân, nhưng bọn hắn đã không có quân lương, chúng ta một công kích thì năng lực giết chết bọn chúng. Lý đạo tông vậy lạnh nhạt nói. Lý Tịnh, có bản lĩnh ngươi đi đàm, việc này là bệ hạ chính miệng phân phó, tạm thời không thể chọc giận sân sen đêm bò, chỉ cần nhường hắn thần phục là được, bản quan dựa theo ý của bệ hạ làm được, bản quan làm sao lại vô năng. Hầu quân tập đội vàng đứng ra, cười nói, tổng quản, đại đường người, việc này chúng ta hay là trở về rồi hay nói đi. Lý Tịnh, ngươi cho lão phu chờ lấy, lão phu đến trường ăn sao, nhất định phải bạch tội ngươi một quyền. Ha ha ha, lão phu ta sợ ngươi sao? Ngươi, thô lỗ. Đường Kiệm kém chút liền bị tức hộc máu. Lý Tịnh lại là xoay người rời đi, trên mặt hắn lộ ra tươi cười đắc ý, lần này hủy diệt thổ các hồn, chấn nhiếp thổ phồn, tuy nói công lao có thể giao cho thủ vương, mà dù sao hắn là hành quân đại tổng quản, công lao này khẳng định cũng không nhỏ. Nhưng hắn cùng thủ vương là toàn gia, công lao quá lớn không tốt, nhất định phải phạm điểm sai. Chờ đến quân doanh, Lý Tịnh thì sắp xếp xong xuôi bên này phòng ngự công tác, do hầu quân tập tiếp nhận, hắn nhất định phải tiến về Lương Châu trấn thủ, xử lý tây vực bên kia quân vụ. Cũng không biết điện hạ bên ấy như thế nào. Thế là Lý Tịnh lập tức viết một phần 800 dặm gia cấp, mang đến Trường An thành, đem thổ phồn báo cáo tình hình cho Lý Thế Dân. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim cùng Ngất Chỉ cùng hai người xuất lĩnh đại quân, đã đi đến Lương Châu, này đi tây phương trên đường, nhất là đến Lương Châu về sau, bọn hắn cũng bị chấn động. Tất cả tây bắc thương đạo bên trên, lít nha lít nhít toàn bộ là thương đội, mà những thứ này thương đội, toàn bộ lôi kéo lương thực. Nay cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp phải không xuống 1000 chi thương đội, đồng thời hướng đông mà đi, còn có từng cái tù sa cùng dùng dây thường buộc lấy tù binh. Chỗ chết người nhất chính là kia xe kim ngân châu báu. Lao Trình, thủ vương đây là cướp đoạt bao nhiêu quốc gia a? Thôi con, chúng ta bỏ qua cơ hội phát tài a, hận a. Trình Giảo Kim thật sự hận a, lần trước nên mặt dày mày dạn đi theo Tần Quỳnh đi, chính là làm phó tướng đều được a. Bây giờ nhìn dáng vẻ, cái kia cướp cũng cướp sạch, bọn hắn mang theo đại quân đi làm cái gì? Chương 307, ngàn dặm cho thủ vương tống nữ người. Chương 307, ngàn dặm cho thủ vương tống nữ người. Theo Cam Châu thông hướng Sa Châu thương đạo bên trên, một chiếc xe ngựa chậm rãi hành sự. Bên cạnh đi theo 6-7 đạo nhân, ngồi trên xe bị điên đạo nhân tôi bẩm, còn có một cái 17-18 tiểu cô nương. Tiểu cô nương này chính là Tần Châu thích sứ nữ nhi Thôi Kỷ Mục, đi theo cái này không đứng đắn tiện nghi ra ra, tại đây Tây Bắc đuổi theo Thục Vương chạy 3 tháng. Nhưng bọn hắn đuổi theo Thục Vương thật không cho đến một chỗ, liền nghe Thục Vương lại đi hạ một chỗ, đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Lê tẩm ra ra, ngàn dặm tống nữ người, lại còn không có người nhận thu. 3 tháng qua, nàng tâm muốn chết cũng có, da thịt trắng nõn, giờ phút này đã trở thành màu đồng cổ, hai cái cánh tay ngọc mặc quần áo cùng không mặc quần áo chỗ, cũng vẽ ra giới hạn. Nàng mơ hồ còn nhớ, lần trước tắm rửa còn giống như là một tháng trước, hiện tại y phục của hắn đã đuối, tóc vậy không có quản lý qua, hiển nhiên một tên ăn mày nhỏ. Ra ra, cháu gái van xin ngài, chúng ta về nhà đi, và thuộc vương hồi Trường An thành, ngài đem cháu gái đưa qua cũng được à? Vì sao muốn ngàn dặm đưa tiễn? Thôi Kỷ Mục hiện tại đã nhanh muốn thích ứng, chỉ là nói một chút, vậy không có nước mắt chảy. Lão đạo nhân thôi bẩm mở to mắt, cười hắc hắc nói ra, kẻ ngốc. Thôi Kỷ Mục, rốt cục ai là kẻ ngu a? Đúng đúng đúng, ngài là tên điên. Đứa nhỏ ngốc, ngàn dặm tiễn lông ngỗng, biết hay không? Hiện tại ta đạo gia tiểu thiên sư chỉ có một nữ nhân, lại ở xa Trường An, hiện tại chỉ cần ngươi thượng hắn dưỡng, hì hì hì, ngươi chính là hắn cái thứ hai nữ nhân. Gia gia là vì ngươi, ngươi cái hài tử ngốc này, thật ngốc. Thôi Kỷ Mục, sư phó, thời gian cơm chưa đến, có phải chôn nồi nấu cơm? Lão đạo nhân bụng đã sớm kêu rột rột, hô, tốt, nấu cơm. Thôi Kỷ Mục thở dài một tiếng, rèm xe vén lên, xuống xe, bắt đầu là đám người này nấu cơm, thả hạt kê cùng một ít thịt bò khô, liền bắt đầu nấu. Những ngày này, đã từng cái đó áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đại tiểu thư, lại lưu lạc đến nước này. Chẳng những học xong nấu cơm, còn học xong may y phục, giặt quần áo. Nghiệp chướng a. Sau nửa canh giờ, 7-8 cái đạo nhân vây quanh ở bên cạnh đống lửa, nhìn nồi sắt trong sôi chảo cháo bắt đầu chảy nước miếng, thịt bò khô tại cháo gạo bên trong bốc lên, chuyển ra từng đợt mùi thơm. Thôi Kỷ Mục vung một chút diêm ba, nhường này cháo gạo hương vị càng thêm hơn, nàng liền bắt đầu vì mọi người xới cơm. Đến cuối cùng, nàng mới vì chính mình được một chén nhỏ, bắt đầu say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Sư phó, có kỵ binh. Vào thời khắc này, phía sau trên đường xuất hiện vô số kỵ binh, lao nhanh mà đến, đen nghịt một mảng lớn, mặt đất cũng rung động. Thôi Kỷ Mục để chén cơm xuống, nhìn những kia thân mang hắc giáp kỵ binh, thở dài, này binh hoang mã loạn, không biết có thể sống đến ngày nào. Kỵ binh theo bên cạnh bọn họ trải qua, tận lực bồi tiếp vô biên vô tận bộ binh, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, cơm này coi như là ăn không được. Nhưng theo bên cạnh trải qua đội ngũ, nghe mùi cơm chín, không khỏi đều nhìn mấy cái này đạo nhân cùng Thôi Kỷ Mục nuốt nước bọn hắn đã 4 ngày không có ăn một miếng cơm nóng. Kỵ tại trên chiến mã, nhắm mắt dưỡng thần phòng di ái, đột nhiên thì ngửi thấy mùi cơm chín, lập tức mở to mắt, hỏi: "À, các ngươi ngửi được cái gì mùi thơm sao?" Thiếu gia, ngửi thấy là có mùi cơm chín vị. Thiếu gia, ở phía trước có ven đường có một cỗ xe ngựa, có mấy cái đạo người đang làm cơm. A, còn có một cái tiểu nữ tử. Phòng di ái che cản một chút ánh nắng, hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên như là hộ vệ lời nói, này địa phương cấp chim cũng không có, lại còn có một cái xinh đẹp như vậy tiểu nữ tử. Nếu đem xe ngựa này cho mua lại, sau đó lại đem tiểu nương tử này vậy mua lại, ha ha ha. Ngồi lên xe ngựa đi Tây Bực, mỹ nữ làm bạn, há không đẹp quá hay. Đi, cùng bản công tử quá khứ, đem bọn hắn được xe ngựa trưng dụng, còn có cái đó tiểu nương tử. Giờ khắc này, là phòng di ái từ đánh ra Trường An thành đến nay, hạnh phúc nhất thời khắc. Đi vào bên cạnh xe ngựa, phòng di ái chịu đựng kịch liệt đau nhức, theo trên chiến mã leo xuống, người người mùi cơm chín thì đi về phía Thôi Kỷ Mục. Mấy cái đạo nhân thấy binh sĩ tới trước, lập tức cảnh giác, đứng lên chặn ở phòng di ái trước mặt. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Cút đi. Cơ mờ nở. Xoan xoát xoát. 6 cái đạo người nhất thời rút kiếm, hung tợn chỉ vào phòng di ái. Phòng di ái bị giật mình, vội vàng trốn ở thị vệ sau lưng, hai bên lập tức dương cung bạc kiếm. Lao tử có tiền, mua các ngươi làm cơm. Lao đạo nhân vậy chậm rãi đứng lên, hắn hơi hơi hí mắt, ở đâu đụng tới ma cả đồng, dám can đảm hướng phía hắn gào to, không muốn sống. Còn có, lao tử nói cho các ngươi biết, vội vàng thu hồi vũ khí của các ngươi, đem xe ngựa cùng kia tiểu nương tử bán cho bản thiếu cho các ngươi tiền. Thôi Kỷ Mục bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức trốn đến ra hắn sau lưng. Bị điên lao đạo nhân thôi bẩm đứng lên, đi về phía phòng di ái. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Tới tới tới, cho lao đạo lặp lại lần nữa. Lao tử nói. Cách. Một vang dội cái tát vang lên, phòng di ái trực tiếp bị lao đạo nhân quật bay. Ngươi đổ chó hoang tiểu độc tử, dám hướng bản đạo người gào to, bản đạo người thế nhưng người tu tiên. Hộ vệ được chỉ chốc lát, chủ yếu là lao đạo này người ra tay quá nhanh, bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lao đạo, ngươi đang tìm cái chết. Cách. Lại một tên hộ vệ đi theo phòng di ái bay ra. Hộ vệ đội trưởng, hôm nay là gặp gỡ kẻ khó chơi. Lao đạo nhân, ngươi trêu ra đại họa, ngươi dám đánh thiếu chủ nhà ta người. Ngươi cũng đã biết lao ra nhà ta là ai chăng? Nói ra hủ chết ngươi. Lao đạo nhân bị điên phá lên cười, cười nói, đến nhà, làm ta sợ nhà, làm ta sợ nhà. Ta là thằng điên, ngươi dám hù dọa lao đạo ta, dọa sợ ta, tiểu tử ngươi phải chết. Bao gồm nhà ngươi kia cậu thí thiếu chủ. Ngươi, lao ra nhà ta là đường triều tả phó xạ. Tả phó xạ? Tả phó xạ là tên vương bắt đằng kia. Thôi Kỷ Mục bị giật mình, không ngờ rằng gia gia vừa nãy đánh bay người là phòng Huyền Linh nhà nhi tử, lần này có thể lập nên đại họa. Gia gia thật là thằng điên. Thậm chí ngay cả đương triều Tả phó xạ cũng không biết là ai. Gia gia, Tả phó xạ là phòng Huyền Linh. Ồ, nguyên lai là căn phòng, không sao, không có cốt chết hắn, tính lao đạo học nghệ không tinh. Mọi người, phòng di ái khỏe miệng đổ máu, vẻ mặt sững sờ địa bỏ lên, một lát sau, cả người trực tiếp điên cuồng. Chết, cho bản thiếu gia trực tiếp giết chết bọn hắn. Lao đạo thôi ra tiền nhiệm nhà ở tôi bẩm, bây giờ là đạo gia tử bảo đại sư đại đệ tử, ngươi làm ta nha. Còn có, quên nói cho tiểu tử ngươi, vị này là tôn nữ của ta, nàng thế nhưng tục vương điện hạ nữ nhân, tiểu tử ngươi tìm không thấy quỷ môn quan cửa lớn, cần ta đưa ngươi sao? Phòng di ái lập tức thì bối rối. Này lôi thôi tên điên đạo nhân, không ngờ rằng bối cảnh dọa người như vậy. Chương 308, Cao Xương Tân Vương chương 308, Cao Xương Tân Vương phòng di ái, ngươi cái này tiểu vương bắt đản, ngươi đang làm gì? Trình Giảo Kim nghe nói đội thân vệ nói, phòng di ái tên vương bắt đản này, tại ven đường ăn cướp một đám đạo nhân, sợ tới mức đội vàng lao vụt ba giặm địa, đến nơi này. Tên vương bắt đản này thực sự là thành sự không có bại sự có thừa, sớm biết như thế yêu gây chuyện thị phi thì không thu phòng Huyền Linh nhà tiền, mang lên như thế cái gây chuyện tình, chính mình đây là có cỡ nào nghĩ quần a. Không nói trước đạo gia người không dễ trọng, thuộc vương thế nhưng đạo gia tiểu thiên sư, chuyện này mặc dù tương đối bí ẩn, nhưng hắn hay là hiểu rõ một ít nội tình. Lần này đạo gia người toàn bộ xuống núi tham dự thủ cấp hồn diệt quốc chi chiến, công lao rất lớn, gia hỏa này không biết sống chết, lại còn khổ sở nói nhà người, tiểu tử này hiện tại là chính mình bảo bọc, sẽ cho hắn rước lấy phiền phức. Phòng di ái thấy Trình Giảo Kim đến, lập tức thì khóc dòng nói, Trình thúc thúc, này tên điên hắn đánh ta, ngươi cần phải cho hiền chất làm chủ a. Lão đạo nhân thấy là Lư Quốc công Trình Giảo Kim đến, không khỏi ngẩng đầu liếc qua Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vậy liếc qua bị điên lão đạo nhân, lập tức trong lòng lộn bộ một tiếng, kém chút theo trên chiến mã đến rơi xuống. Ôi ta đi, cái này, người này sao giống thế nhị cứu ca đâu? Có thể tuổi tác không khớp, thần thái cũng không như nhị cứu ca, ánh mắt nhìn qua còn có một chút ngốc trệ, lại mặc một thân đạo bảo. Có thể nhị cứu ca hiện nay đi theo thuộc vương đi Tây Bắc a. Người này, lẽ nào là mất tích nhiều năm đại cứu ca? Hắn từng nghe phu nhân nói qua, đại ca hắn làm năm bước xuống lớn như vậy gia nghiệp, đi đạo quán làm đạo sĩ, sau đó vân du tứ phương thì biến mất. Lẽ nào hắn chính là cái đó chưa từng gặp mặt đại cứu ca thôi bẩm. Lư Quốc Công, nghe nói ngươi cưới tiểu muội ta. Lão đạo nhân giờ phút này giống như không điên, nghiêm trang hỏi. Trình Giảo Kim lập tức theo trên chiến mã nhảy xuống, chắp tay nói, ngươi chính là đại cứu ca đi. Nếu như là lão đạo ta làm chủ, liền xem như tiểu muội ta thủ tiết, cũng sẽ không hạ gả cho ngươi như thế người thô hảo. Trình Giảo Kim, ngươi này tử đạo sĩ, cho ngươi mặt mũi đúng không? Nhưng tất nhiên đã thành sự thực đã định, đó chính là thiên ý, lão đạo ta còn là chúc mừng các ngươi. Đại cứu ca. Trình Giảo Kim cười cười, hô một tiếng đại cứu ca. Tốt, lão đạo ta nhận ngươi người muội phu này. Hiện tại, ngươi lập tức nhường tiểu tử này theo lão đạo trước mặt biến mất, phòng huyền linh nhà tiểu tử này không biết tốt xấu, cũng dám khi nhục nhà ta tiểu thiên sư đạo lữ, tội đáng chết vạn lần. Lão đạo ta lần này phụ mệnh, ngàn dặm tiễn tôn nữ của ta đi gặp tiểu thiên sư, để bọn hắn thành hôn. A, cái này, cho dù là Trình Giảo Kim náo động đã rất lớn, bình thường hắn vậy vô cùng không giảng đạo lý, nhưng nghe đại cứu ca lời nói, vẫn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Thục Vương đã có Thục Vương phi, huống hồ hiện tại đang đánh trận, ngươi này cho Thục Vương hướng trên chiến trường tống nữ người, không thích hợp đi. Đại cứu ca, cho Thục Vương tống nữ người có thể, nhưng ngài và Thục Vương đến Trường An thành, ngài lại cho à, hiện tại Tây vực đang đánh trận, điện hạ không thể nào tiếp nhận, có thể còn có thể tu thập ngài. Cái này ngươi thì không cần lo lắng. Được rồi. Trình Giảo Kim quay người, để người nhanh lên đem tên Vương bắt đản này mang đi, chờ đến Ngọc Môn Quan thì vẫn ở bên kia tốt, mẹ nó, hắn cũng không muốn quản. Đại cứu ca, quân vụ khẩn cấp, cáo tử. Và Trình Giảo Kim sau khi đi, lão đạo nhân lắc đầu, ánh mắt có chút mê man, hỏi, cháu gái, người này là ai, nhìn rất quen thuộc. Thôi Kỳ Mục. Trình Giảo Kim kỵ tại trên chiến mã, gõ cái đầu, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nghĩ rõ ràng, lần này Ngũ Tính thất vọng cũng tao đường, duy chỉ có Thanh Hà thôi thế, vậy liền là chính mình đại cứu ca nhà lại thoát nạn. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này, Thục Vương là đạo gia tiểu tiên sư, mà chính mình đại cứu ca lại là Tử Bảo đạo nhân đồ đệ, mà nhị cứu ca Thôi Minh càng là hơn đi theo Thục Vương phía sau cái mông xung xoe. Nhìn tới phu nhân người nhà mẹ đẻ, đã sớm đầu phục Thục Vương điện hạ. Không ngờ rằng Thục Vương năng lượng như thế lớn. Ta Trình Giảo Kim còn là xem thường Thục Vương điện hạ. Như vậy, lần này Tây vực hành trình ta lão Trình không muốn gương mặt này, vậy muốn ôm chặt Thục Vương đùi. Người tới, bảo vệ tốt mấy cái kia đạo nhân, để bọn hắn đi theo chúng ta cùng nhau tiến về Ngọc Môn Quan. Đúng. Hai ngày sau, Trình Giảo Kim xuất lĩnh đại quân, cuối cùng đến Ngọc Môn Quan. Chú đóng ở tích khẩu Lý Khác, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, lương thực, thủy đã liên tục không ngừng vận chuyển về tích khẩu, đầy đủ ủng hộ đại quân vòng qua này 400 dặm gỗ bị than. Cùng lúc đó, Cao Xương Thành, nặng các bảo trướng. Khúc Văn Thái linh đường đã thiết lên, hậu cung cùng người thân, toàn bộ quỳ trên mặt đất khóc gáy. Khúc Văn Thái trưởng tử Khúc Chí Thịnh cắn răng nghiến lợi, hắn xin thể nhất định phải là phụ vương báo thù rửa hận. Phụ vương, ngươi thì an tâm đi đi. Ngài đại thủ, hài nhi định sẽ vì ngươi báo. Đời này, định muốn chém giết đại đường người xâm nhập, tế điện ngài trên trời có linh thiêng. Phụ vương, ngài hậu cung, nhi thần tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chịu khổ, toàn bộ đặt vào nhi thần hậu cung. Phụ vương, nguyện ngài trên trời có linh thiêng, phù hộ nhi thần, chém giết địch tới đánh. Khúc Chí Thịnh lau nước mắt, chậm rãi đứng lên, lui đi trên người đồ tàng, tiếp lấy để người mặc vào Cao Xương Vương lễ phục. Chúc mừng Cao Xương Vương. Tây Đột Quyết Nôn Đồn đại nhân hành lễ, tiếp lấy cười nói, Cao Xương Vương, bây giờ lập tức thu thập đại quân, điều động đại quân tiến về Y Điền Ngô, tại Y Điền Ngô chặn đánh đại đường người tiến công. Khúc Chí Thịnh liếc qua Tây Đột Quyết Nôn Nuốt, cái này Nôn Nuốt là Tây Đột Quyết một loại chức quan, tương đương với đại đường ngự sử đại phu, là Tây Đột Quyết điều động đến Cao Xương giám thị hắn. Lần này phụ vương xuất lĩnh 8 vạn Cao Xương đại quân, không một người trở về, mà Tây Đột Quyết phái đi 2 vạn người, còn có đi theo Tây Đột Quyết liên quân, tổng cộng 5 vạn người, lại làm một không ít cũng còn sống trốn về đến. Chuyện này tuyệt đối có chuyện ẩn dấu. Nhưng bây giờ, Cao Xương tinh nhuệ mất hết, tất cả Cao Xương quốc rốt cuộc thu thập không đủ 5 vạn đại quân. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cường đại Tây Đột Quyết người. Bằng không, hắn cái này Cao Xương vương tuyệt đối sẽ bị đại đường giết chết. Có thể Cao Xương đầu nhập vào Tây Đột Quyết chuyện này, cũng không thể trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách phụ vương, là hắn trước đầu nhập vào Tây Đột Quyết. Chẳng qua đương sơ Tây Đột Quyết binh lâm thành hạ, phụ vương không đầu nhập vào Tây Đột Quyết, liền phải bị chém tử, cũng là chuyện không có cách nào khác, đại đường nước xa không cứu được lửa gần. Nôn Đồn đại nhân, hiện tại bản vương muốn toàn bộ nhờ ngài, không biết Tây Đột Quyết viện quân khi nào có thể đến Cao Xương, lần này phụ vương ta 8 vạn đại quân, không một người trở về, chắc hẳn đại đường tuyệt đối điều động mười mấy vạn đại quân. Nếu như không có Tây Đột Quyết viện trợ, ta Cao Xương quốc tuyệt đối ngăn không được đại đường quân đội. Cao Xương vương yên tâm, bây giờ trong tay của ta có 5 vạn đại quân, ngài lại thu thập 5 vạn đại quân, sau đó đem Y Điền Ngô bên kia lão nhược bệnh tàn toàn bộ tổ kiến thành nô lệ quân, có thể kiếm ra đến mười mấy vạn nhân mã. Bản quan đã hướng nhà ta Khả Hãn đi thư tín, hắn lập tức liền lại phái mười mấy vạn đại quân tới trước, Cao Xương vương chớ có lo lắng. Ca, tiểu muội nguyện làm tiên phong, là phụ vương báo thủ. Lúc này, một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ đột nhiên đứng lên, ra tay ngăm đen thượng khảm nạm rẻ chừng gây nên ngũ quan, xem xét chính là Tây vực hôn huyết đại mỹ nữ. Chương 309, Trương An thành người tới. Chương 309, Trương An thành người tới. Khúc Chí Thịnh liếc qua muội muội, ngực to mà không có não. Hoàng muội, chớ có hồ đồ, đây là quân quốc đại sự, nữ người vẫn là thiếu tham dự. Đợi lần này bản vương là phụ vương báo thù thành công, liền đem ngươi gả cho Đột Quyết vương tử. A Sử Na chú ba thế nhưng thèm nhỏ dãi ngươi đã lâu. Chỉ cần ngươi gả cho A Sử Na chú ba, ta Cao Xương quốc thì sẽ có được Đột Quyết vương tử che chở. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, tâm trạng trong nháy mắt thì không tốt, nhường nàng gả cho cái đó như heo ngu xuẩn, nàng tình nguyện chết. Đại ca, phụ vương lúc còn sống đều chưa từng bắt ta đổi lấy hòa bình cùng giúp đỡ, ngươi muốn bắt ta làm giao dịch. Tây Đột Quyết nôn đồn đại người nhất thời thì mặt đen, hắn còn ở bên cạnh đâu, các ngươi nghĩa là gì, đây là xem thường ta Đột Quyết vương tử. Công chúa, ta Đột Quyết vương tử A Sử Na chú ba nhưng là muốn kế thừa đại Đột Quyết khả hãng người, ngươi nghĩa là gì? Tiểu công chúa nhìn thoáng qua nôn nuốt đại nhân, âm thanh lạnh lùng nói, bản công chúa không muốn gả cho hắn, bản công chúa chính là cái này ý nghĩa. Các ngươi người Đột Quyết tham sống sợ chết, phụ vương xuất lĩnh 8 vạn cao xương nhi lang toàn bộ chết tử, mà duy chỉ có các ngươi người Đột Quyết không thiếu một cái chạy về. Ngươi dám miệt thị ta Đột Quyết dũng sĩ? Nôn nuốt đại trong lòng người giận dữ, trừng lớn mắt trâu, muốn công chúa để mắt, các ngươi lập tức liền lại biến thành chó nhà có tang, còn dám nói khoác không biết ngượng. Bản công chúa ăn ngay nói thật mà thôi, làm năm các ngươi người Đột Quyết là Bắc Phương bá chủ, còn không phải bị đường nhân quét ngang, bây giờ chỉ có thể làm đường nhân cậu. Một tiếng vang rội cái tát tại bảo trong trướng vang lên, tiểu công chúa bối rối, tinh xảo gò má bị rút ra 5 cái dấu ngón tay, bụng mặt gò má, ngẩng đầu nhìn phía mẫu thân. Làm càn, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Hoa Dung công chúa, không, hiện tại phải gọi Thường Lạc công chúa, hiện tại là đời thứ 3 Cao Xương Vương hoàng hậu. Vì hiện tại Khúc Văn Thái chết rồi, nàng sẽ trở thành tân vương Khúc Chí Thịnh lão bà, Khúc Chí Thịnh cũng không phải là Thường Lạc công chúa sở sinh, mà tiểu công chúa Khúc Yên Chi mới là nàng sở sinh, chỉ là vị này tiểu công chúa lại là một con lai, để người không thể không biện bụng chân đấy. Vì Cao Xương Vương Khúc Văn Thái là người Hán, Thường Lạc công chúa cũng là người Hán, nữ nhi lại có tây vực phong cách. Mẫu hậu. Thường Lạc công chúa trừng mắt liếc nữ nhi của mình, nói tiếp, "Vương, ngài đừng tìm muội muội của ngươi chấp nhận, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện." Quay người chắp tay nói, "Nôn đồn đại nhân, ta Cao Xương tuyệt đối không có khinh thường Đột Quyết ý nghĩa, và lần này chiến thắng về sau, liền để vương làm chủ, đem son phấn công chúa gả cho vương tử." "Hừ, không có ta Đột Quyết giúp đỡ, các ngươi lấy cái gì phòng ngự đại đường mười mấy vạn đại quân? Các ngươi có thể hay không diệt quốc, hy vọng toàn bộ tại ta Đột Quyết trong tay của người." "Vâng vâng vâng." Nôn đồn đại nhân nói rất đúng. Khúc Chí Thịnh vậy liền đội vàng cười phụ họa. Một lát sau, Thường Lạc công chúa nói, dám hỏi nôn đồn đại nhân, lần này làm sao phòng ngự đại đường tiến công? Vương, chúng ta cũng phải xuất ra một điều lệ tới. Khúc Chí Thịnh nhìn thoáng qua nôn đồn đại nhân, cười nói, hoàng hậu lời nói rất đúng. Nôn đồn xuất ra địa đồ, chỉ lấy địa đồ nói, bây giờ đường người đã chiếm lĩnh Minh Hà bờ tây, chú quân tại tích khẩu, nhưng bọn hắn muốn tấn công Y Liền Ngô, liền phải vòng qua 400 dặm hoang tàn vắng vẻ gỗ bị than, tại không có cường đại vật tư trợ giúp dưới, bất luận là ai, đều khó có khả năng xuyên qua. Cho dù là ta Tây Đột Quyết các dũng sĩ cũng không được, mà ta Đột Quyết 2 vạn kỵ binh, còn có Tây vực 3 vạn liên quân, bây giờ thì trấn thủ Y Điền Ngô thành, chỉ cần đường nhân xuyên qua 400 dặm gỗ bị than, chính là tử kỳ của bọn hắn. Khúc Chí Thịnh nhìn xem lấy địa đồ nói, nôn đồn đại nhân không hổ là Đột Quyết văn võ song toàn danh tướng, đường nhân xuyên qua 400 dặm gỗ bị than, nhất định là người kiệt sức, ngựa hết hơi, vật tư không cách nào bổ sung, và đến Y Điền Ngô, Đột Quyết dũng sĩ hội dạy bọn họ làm người. Nôn đồn cũng không có tự đại địa tiếp nhận Khúc Chí Thịnh lĩnh hót, mà là nghiêm trang nói ra, "Vương, không thể chủ quan. Chúng ta mặc dù không có cụ thể tình báo, nhưng có thể tại đánh bại thổ cấp hồn về sau, còn có thể toàn diện Cao Xương 8 vạn đại quân, có thể nghĩ, đại đường lần này là khuynh quốc chi chiến, đều là tinh nhuệ. Do đó, vương tất cần tại trong vòng nửa tháng, thu thập 5 vạn tinh nhuệ kỵ binh, 5 vạn nô lệ quân, lương thảo nhất định phải sung túc. Mà Y Y Ngô bên ấy, ta Đột Quyết các dũng sĩ, đã bắt đủ nhiều Y Y Ngô người, để bọn hắn làm nô lệ quân, tiêu hao đường quân lực lượng. Tốt, có Đột Quyết giúp đỡ, đường nhân định đường hắn có đến mà không có về." Khúc Chí Thịnh lập tức hạ đạt ý chỉ, tại cả nước chứng minh, các bộ lạc phàm là năng lực cưỡi lên ngựa, toàn bộ trên chiến trường, không thể lên chiến trường, liền đem lương thực cùng dê bỏ giao ra đây. Tại Tây Đột Quyết uy hiếp dưới, Tây vực chư quốc lần nữa điều động đại quân 5 vạn, chạy tới Y Liền Ngô, kể từ đó, Y Liền Ngô đem sẽ tụ tập mười mấy vạn đại quân. Nhưng đây đối với Lý Khác mà nói, ngược lại là chuyện tốt, hắn cũng không cần phải đi từng cái tiền đánh, cùng nhau cho bắt sống, toàn bộ đưa đến Trung Nguyên đi đảo quáng sửa đường, khai khẩn ruộng tốt. Thời khắc này Lý Khác đã được đến theo Cao Xương cùng Y Liền Ngô truyền về tình báo, hiện tại Tây Đột Quyết lôi cuốn Tây vực chư quốc, muốn tại Y Liền Ngô cảnh nội cùng đại đường ăn thua đủ. Chỉ là Tây vực chư quốc binh lực không đủ gây cho sợ hãi, đối với đại đường mà nói, đã tiêu diệt Cao Xương tinh nhuệ, liên quân làm theo ý mình, chính là gà đất chó sành. Hắn lo lắng là Tây Đột Quyết, nếu Tây Đột Quyết đem tất cả binh lực toàn bộ để lên đến, một trận chiến này chính là ngành chiến. Cũng may Tây Đột Quyết lại chỉ phái 2 vạn khinh kỵ binh. Muốn ngăn cản đại đường tiến quân Tây vực bước chân, còn không muốn xuất lực, vậy thì chờ trông hắn cầm xuống Tây vực về sau, lại thu thập các ngươi. Điện hạ, Trường An người đến. Lý Khắc trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói, nhanh để người đi vào. Một lát sau, Lao Nô gặp qua thuộc vương điện hạ. Vương Đức vẻ mặt tang thương, dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi, này mấy chục năm nuôi phiêu, coi như là toàn bộ báo hỏng. Bệ hạ không biết cái kia gần sai lầm, lại đưa hắn bộ xương giả này phái tới đưa tin, đây là không yên lòng hắn con ruột, còn là nghĩ muốn hiểu rõ bên này tình huống cụ thể. Rốt cuộc điện hạ làm việc, bình thường cũng sẽ không đem tình huống thật nói cho bệ hạ. A, Vương tổng quản, ngọn gió nào đem ngài bộ xương giả này thổi tới? Vương Đức, điện hạ miệng còn là sắc bén như vậy. Điện hạ, lão nô phụng chỉ tới trước tiền tuyến thăm hỏi các tướng sĩ, đồng thời cũng có mật chỉ mang cho điện hạ ngài. Vương Đức nói xong thì hướng phía Lý Khác nháy một chút con mắt. Người tới, cho Vương tổng quản dâng trà. Mai Nương bưng tới thanh trà, sau đó lại đi chuẩn bị đồ ăn. Vương công công, mời ngồi uống trà. Trường An thành có thể tất cả mạnh khỏe. Vương Đức vừa mới ngồi xuống, thấy Lý Khác hỏi Trường An thành tình huống, lập tức lại đứng lên nói, điện hạ, Trường An thành tất cả mạnh khỏe, lương thực đại chiến đã kết thúc, lần này triều đình có thể là thực sự phát đạt, chẳng những kiếm vô số tiền, còn chữ hàng đủ nhiều lương thực, thậm chí dùng mới lương đổi đi cất giữ 2 năm cũ lương. Lý Khắc gật đầu, đây đều là hắn dự liệu được, vì phụ hoàng hắn cổ tay, tăng thêm hắn âm thầm chữ hàng lương thực, đầy đủ giết chết những kia tham lam không đủ thế gia. Lao nô trước khi đến, trong cung mọi chuyện đều tốt, thái thượng hoàng mỗi ngày mang theo một đám ông bạn già ăn uống chơi bời, hoàng hậu nương nương sinh hạ tiểu công chúa, vậy hạ vậy rất vui vẻ. Thái tử điện hạ lần này tiến về Lạc Dương, trấn thủ Lạc Dương, đối với lương thực đại chiến bắt đầu đến mang tính then chốt tác dụng, lập xuống đại công lao, bây giờ đã về tới Trường An thành, hoàng hậu nương nương ngay tại vì thái tử điện hạ chuẩn bị hôn lễ. Việt Vương điện hạ tiến về đất phong, lần này tại Giang Đông vậy lập xuống công lao. Lý Khắc gật đầu, kỳ thực việc này, hắn đã sớm biết, phụ hoàng hắn đem thái tử điều động tiến về Lạc Dương, căn bản thực sự không phải thái tử công lao, mà là Mã Chu công lao. Về phần Giang Đông nô địa, Việt Vương Lý Thái năng lực ở đâu đặt chân, chỉ là hắn phân phó lo việc nhà các gia tộc, không cho phép cùng Việt Vương đối nghịch thôi. Nhưng buồn cười là, chính mình cái đó Việt Vương đệ đệ, vô cùng không hiểu chuyện a. Lại còn dám đào hắn góc tường, muốn nô địa những gia tộc kia âm thầm ủng hộ hắn. Đáng thương thái đệ, ngươi chẳng lẽ đang nghĩ ăn dám, ngươi để người ta đi theo ngươi, ngươi năng lực cho người ta chỗ tốt gì? Bây giờ vì Cố thị làm đại biểu Giang Nam thế gia, tại đây Tây Bắc thế nhưng kiếm đầy buồn đầy bát. Chương 310, Thục Vương lộ ra thâm trầm nụ cười. Chương 310, Thục Vương lộ ra thâm trầm nụ cười. Tiểu âm người Lý Thái nếu ngoan ngoãn làm hắn Việt Vương, Lý Khắc tuyệt sẽ không đối với hắn bỏ đá xuống giếng, nếu hắn dám gào to, để hắn chết tại Giang Nam. Còn có thái tử, hiện tại được cái tiện nghi công lao, đoán chừng lại bắt đầu nhảy nhót đi lên. Vương công công, ngươi có cái gì mật chỉ thì mau chóng truyền đạt đi. Bản vương hôm nay buổi chiều thì muốn lên đường. Vương Đức đứng lên, nụ cười trên mặt cũng chất đống, cười nói, vậy hạ khẩu dụ, mời điện hạ tiếp chỉ. Lý Khắc không người tiếp chỉ. Thục Vương Lý Khắc có diệt quốc chi công, đợi hồi Trường An, sát phong tần vương, hạt lũng hữu đạo thập bát châu. Lý Khắc trong lòng vui mừng, bản đến chính mình lần này về đến Trường An về sau, còn chuẩn bị muốn cái này tần vương phong hào, không ngờ rằng phụ hoàng đã vậy còn quá thức thời, đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong. Chỉ là người chuyên môn điều động Vương Đức tới trước truyền lời, đây là sợ làm nhi tử không hào hào hết sức sao? Lý Khắc vậy không ngờ rằng phụ hoàng như vậy đại khí, lại để cho mình đốc tất cả lũng hữu đạo thập bát châu. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Điện hạ, vậy hạ nói, hướng phía đại thần không đồng ý sắc phong ngươi tần vương phong hào, nói để ngươi tiếp tục lập công, nếu lại có cái diệt quốc chi công, liền xem như trong triều những đại thần kia không đồng ý, vậy phải đồng ý. Công công yên tâm, bản vương cái này đi diệt cao xương quốc, đánh xuống tất cả tây bộ tới. Đúng rồi, vậy hạ sợ ngài binh lực chưa đủ, lại điều động lư quốc công cùng ngạ quốc công, xuất lĩnh tam vệ tinh nhuệ, tổng cộng 5 vạn nhân mã, tới trước là ngài trợ trợ. Lý Khắc nhíu mày, tin tức này hắn ngược lại là còn chưa từng nhận được. Vương công công, lư quốc công cùng ngạ quốc công, bây giờ tới chỗ nào? Dựa theo thời gian tính, bây giờ đã đến Lương Châu. Lúc này, Yến Vân Lục xuất hiện tại ngoài trướng, vội vàng đi vào Lý Khắc bên cạnh, liếc qua Vương Đức, chắp tay nói, điện hạ, Ngọc Môn quan chuyển đến tình báo. Lấy ra. Lý Khắc xem hết tình báo về sau, trên mặt đại hỉ, trước đây hắn còn đang lo lắng không người phòng ngự Bắc Phương Tiết Diên Đà, liền sợ cái này lật lọng tiểu nhân, từ phía sau lưng thọ chính mình một đao, vậy thì phiền toái. Dần dần, Lý Khắc trên mặt lộ ra đã lâu âm hiểm nụ cười. Hiện tại chẳng những không cần sợ bị người cắt đứt đường lui, ngược lại còn có thể hung hăng âm Tiết Diên Đà một cái. Hi hi hi. Truyền lệnh lư quốc công cùng ngạ quốc công, để bọn hắn chia binh hai đường, một đường vụng trộm gấp trở về đến Cam Châu đóng quân, một bộ phận lên phía bắc, trú đóng ở Bắc Sơn Bắc Lộc. Được rồi, nhường hai người bọn họ lập tức tiến về tích khẩu thấy bản vương tự mình phân phó. Đúng, thuộc hạ cái này đi báo tin. Lý Khắc nắm quả đấm, lần này nhất định phải âm một cái bị giả khả hãn, nhường hắn mất cả chỉ lẫn trải. Và diệt cao xương quốc, quay về thì cùng bị giả khả hãn thảo luận, nhìn hắn bồi thường đại đường bao nhiêu dây bò. Vương Đức thấy Thục Vương cười âm hiểm đến cực điểm, không khỏi toàn thân run lên, điện hạ lại muốn làm cái gì à? Sao ngay cả hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Yến Vân Lục tiếp tục nói, điện hạ, Vương Phi vậy phái sai người đến, nói là muốn thấy ngài. Lý Khắc lại hỉ, Vương Phi đây là nghĩ bản vương sao? Vương công công, không có chuyện, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, đợi sẽ cho người mang ngươi tham quan một chút này Tây Vực phong thổ. Điện hạ, lão nô tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ, cái này trở về Trường An, vậy xong trở về bẩm báo bệ hạ. Thôi được, lão lục, cho Vương công công cho chút ít vào mèo. Vương Đức vội vàng xua tay, cười nói, điện hạ, này làm sao có ý tứ đâu? Vương công công, để ngươi liền cầm lấy. Nếu là người khác, bản vương còn không muốn cho đâu. Quan hệ của chúng ta, một chút vật ngoài thân mà thôi. Vậy liền cảm ơn điện hạ rồi. Vương Đức rất vui vẻ liền theo Yến Vân Lục đi lĩnh ban thưởng. Lý Thư Huyền phái người tới không là người khác, đúng là hắn thiếp thân nha hoàn Thanh Tú, nàng mặc dù vô cùng yên tâm vương gia, nhưng Mai Lan Trúc Cúc 4 tên phản đồ, ra đây cũng hơn mấy tháng, lại chỉ cấp nàng chuyển một lần thông tin. Thanh Tú là nàng thiếp thân nha hoàn, lần này phải đến, một mặt là chuyển đạt Trường An thành thông tin, một mặt khác là thay nàng xem xét thuộc vương, bên cạnh có hay không có hồ ly tinh quái phá. Nàng cũng không để bụng Mai Lan Trúc Cúc 4 người, chính là sợ điện hạ làm ẩu, làm cái không sạch sẽ nữ tử, có hại điện hạ thanh danh. Thanh Tú gặp qua vương gia. Ừm. Tại sao là ngươi, ngươi không còn vương phi bên cạnh chăm sóc vương phi, chạy xa như vậy làm đến cái gì? Điện hạ, vương phi chi mệnh, nô tỳ không dám không nghe theo. Lý Khắc bất đắc dĩ, hỏi, vương phi được chứ? Thanh Tú nháy một chút con mắt, cười nói, vương phi tất cả mạnh khỏe, chính là lo lắng điện hạ ngài. Điện hạ, vương phi mỗi ngày đều nhắc tới ngài. Bản vương cũng nghĩ vương phi a. Điện hạ, đây là Vương phi đưa cho ngươi tin, nhất định phải ngài thân tự mở ra. Lý Khắc cầm qua thư tín, sử dụng sơn phong qua bị thư khẩu, mở ra sau khi, chọn vẹn mấy trang. Quân ở Hoàng Hà đầu, thiếp ở Hoàng Hà đuôi, ngày ngày nghị còn hơn quân, cộng ẩm nước Trường Giang. Đây là Lý Khắc làm một bài thơ, Lý Thư Huyền trực tiếp thì trích dẫn. Thiếp thân tất cả mạnh khỏe, thậm chí tưởng niệm Vương gia, Vương gia bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, trong nhà có thiếp thân tại, Vương gia chớ cần lo lắng. Tiếp lấy thì nói một chút vụn vặt sự việc, còn có chính là hoàng hậu sinh hạ một tiểu muội muội, nàng đã dựa theo Lý Khắc nói tới chiếu vào làm. Làm ăn phương diện, lần này thuộc Vương giao kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, cầm xuống vô số thổ địa cùng cửa hàng, đem mấy cái cửa hàng sáp nhập, phương Nam khoai tây trồng trọt đã thành thủ, đem tiếp tục tại phương Nam trồng một gốc dạng, và sang năm đầu xuân, liền chuẩn bị tại quan trung hàng loạt trồng. Lý Khắc xem hết Lý Thư Huyền thư tín, không khỏi về nhà suy nghĩ xông lên đầu, xinh đẹp lao bà phóng trong nhà, chính mình quy về đại đường Vương gia, lại ở bên ngoài khổ thân, này làm chuyện gì? Vợ con nhiệt kháng đầu, đây mới là bản vương cuối cùng sinh hoạt ta. Thanh tú, chấm nhất buổi sáng ngày mai, bản vương thì muốn tiếp tục xuất trình, bên này không an toàn, tối nay bản vương cũng làm người ta hộ tống ngươi đi Ngọc Môn Quan, sau đó ngươi hỏa tốc hồi Trường An. Điện hạ, vương phi để cho ta chăm sóc ngài. Hồ đồ, bản vương trong quân chủ soái, càng là hơn một tên tướng quân, há có thể phá hoại trong quân quý củ. Thanh tú bị giật mình, liền đội vàng không người nhận tội. Tốt, ngươi nhanh đi về đi. Là. Thanh tú lầm bầm một tiếng, vì sao Mai Lan Trúc Cúc có thể lưu tại bên cạnh ngươi, vì sao Thanh tú liền không thể? Lẽ nào Thanh Tú nhìn không bằng Mai Lan Trúc Cúc? Chẳng qua nàng tướng mạo lại là không bằng Mai Lan Trúc Cúc. Hừ, vương gia bất công. Ta muốn nói cho vương phi đi. Đây là bản vương tại Tây vực đạt được đồ tốt, ngươi mang về giao cho vương phi. Một cái hộp nhỏ, bên trong chứa các loại châu báu. Chính ngươi chọn lựa một kiện. Thanh Tú nhìn xinh đẹp trang sức, lập tức hai mắt phát sáng, vội vàng nói, tạ tạ vương gia. Nửa đêm lúc, Trình Giảo Kim cùng Ất Chỉ Kính Đức cùng nhau mà đến. Chương 311, đại đường danh tướng, một người diệt một nước, mới có thể lên bảng. Chương 311, đại đường danh tướng, một người diệt một nước, mới có thể lên bảng trong đại trướng. Hai vị tướng quân, một đường vất vả. Hai người nhìn thấy Lý Khắc về sau, không khỏi qua lại liếc nhau một cái. Ba tháng trước, Lý Khắc tại Trường An thành, cả người còn có vẻ tương đối hiền hòa, trên người cũng không có thượng vị giả khí tức. Mấy tháng không thấy, không có nghĩ đến lúc này Lý Khắc, toàn thân tràn ngập sát phạt chi khí, không giận tự uy, lại nhìn Lý Khắc khuôn mặt, quả thực cùng bệ hạ lúc còn trẻ giống nhau như lúc. Mặt tướng bái kiến thuộc vương điện hạ. Hai vị tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi. Tiếp theo, Lý Khắc đối với những người khác nói, lui ra đi. Bản vương cùng hai vị tướng quân có lời muốn nói. Là, hắn dư thị vệ cùng Mai Lan Trúc Cúc đám người toàn bộ rời khỏi lều lớn, canh giữ ở lều lớn bốn phía, ngay cả một con muỗi cũng đừng nghĩ vào trong. Hai người thấy thuộc vương điện hạ nghiêm túc như thế, trong lòng không khỏi buồn bực, theo lý thuyết Tây Bắc chiến sự vẫn tương đối thuận lợi, lẽ nào sự việc có biến? Điện hạ, chẳng lẽ chiến sự có biến? Xin điện hạ yên tâm, ta Trình Giảo Kim nguyện vì điện hạ đánh tiên phong. Vất Chỉ Kính Đức cam nguyện vì điện hạ thúc đẩy. Lý Khắc lắc đầu, nói tiếp, Cao Xương Quốc Diệt đã không có gì khó tin, thì nhìn xem có thể hay không mở rộng chiến quả. Bản vương lo lắng là Tiết Diên Đả có thể hay không thừa cơ xuôi nam, tiến công ta đại đường khu vực Lũng Hữu. Trình Giảo Kim trừng lớn nhu nhãn, gầm thét lên, bị già khả hãn chán sống rồi, hắn dám ở thời điểm này tiến công ta đại đường, sẽ không sợ ta đại đường tính sổ sao sao? Điện hạ, lần này chúng ta đem lại tam bệ, tổng cộng 5 vạn nhân mã, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ cần điện hạ một tiếng phân phó, chúng ta liền dám đối bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Lý Khắc liền biết, hai vị này trung tâm là không có vấn đề, ở trên quân sự thành tựu vậy tuyệt đối có một chỗ cắm rủi, chính trị thiên phú có, nhưng rất ít. Lão tổ tông lưu lại quy củ, mặc kệ là đúng ai độc thủ, cũng chú ý cái xuất sư nổi danh. Bây giờ đại đường đã hủy diệt thổ cấp hồn, hiện tại lại nhằm vào Cao Xương Quốc, hai cái này đồ chơi, đó là chủ động đưa lên tới tìm chết. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng đối với đại đường có lợi. Cho dù là trong nước, tất cả thế lực cũng cả lợi, nhất trí đối ngoại. Nhưng Tiết Diên đã không giống nhau, trước mắt hắn còn không có đối với đại đường sinh ra dị tâm, đồng thời nó là đối phó Tây Đột Quyết quân chủ lực, đồng dạng cùng Đông Đột Quyết thế lực còn sót lại qua lại dính dốc, thậm chí đối với phía Đông Thiết Đan, Bột Hải, Cao Câu Ly, Mặt Hạt và bộ lạc đồng dạng có kiểm chế tác dụng. Một sáng đại đường đối với Tiết Diên Đà độc võ, còn lại nước phụ thuộc hoặc là bộ lạc, rồi sẽ môi hở răng lạnh, chính mình cái đó phụ hoàng thiên khả hãn cũng sẽ không cần làm. Nhưng nếu như là Tiết Diên Đà là Cao Xương Quốc ra mặt tiến công đại đường, vậy chuyện này thì không đồng dạng. Hai vị tướng quân dũng quan tam quân là ta đại đường trụ cột vững vàng, đồng dạng là phụ hoàng ta tâm phúc đại thần, hai vị thực lực bản vương cũng là rất xem trọng. Nếu để cho hai vị tướng quân tiến đánh Tiết Diên Đà, bản vương tin tưởng vì hai vị tướng quân thực lực, vậy khẳng định là quét ngang tất cả thảo nguyên. Trình Giảo Kim sở lấy hàm râu, cười ha ha, thuộc vương chính là biết nói chuyện, nhường hắn cảm giác thái thư thản. Vất Chỉ Kính Đức cũng là cười rất vui vẻ, có thể được đến điện hạ tán dương, nhìn tới bọn hắn xác thực nổi danh đem phong thái. Nhưng làm như vậy hiệu suất quá thấp, bây giờ đã vào thu, tiếp qua 1-2 tháng, Mạc Bắc liền tiến vào băng thiên tuyết địa, đối với chúng ta rất bất lợi. Trình Giảo Kim vỗ đùi, hô, đúng vậy a điện hạ, lần trước tiến đánh Đông Đột Quyết, tại tuyết lớn bên trong, chúng ta thì bị thiệt lớn. Đúng, Mạc Bắc mùa đông một sáng gặp gỡ tuyết lớn ngập núi, đi vào thì không thể thoát khỏi, chuyện này đối với chúng ta rất bất lợi. Vất Chỉ Kính Đức cũng đội vàng nói, khu khu cụ, buổi tối hôm qua, bản vương bấm ngón tay tính toán, Tiết Diên Đà muốn đánh lén chúng ta phải hậu phương, chuẩn bị cắt đứt chúng ta phải bật tư. A, hai người mở to hai mắt nhìn về phía thuộc vương Lý Khắc, điện hạ lại bắt đầu bấm đốt ngón tay. Do đó, bản vương dự định để bọn hắn có đến mà không có bể, bắt rùa trong hũ. Lư Quốc Công ở đâu? Trình Giảo Kim dọa khẽ run rẩy, vội vàng chắp tay nói, có mặt tướng. Ngươi dẫn đầu một vệ, đừng cho tóc người hiện, ban đêm đi đường, đến Cam Châu về sau, bước vào Cam Châu thành, chậm đợi quân lệnh. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Ngạc Quốc Công, có mặt tướng. Tuất Chỉ Kính Đức tiến lên một bước, không mình hành lễ. Ngươi lĩnh hai vệ, đáp lấy bóng đêm, qua Minh Hà, tiến về Bắc Sơn Bắc Lộc, tìm địa phương dựng trại đóng quân, điều động trinh sát thời khắc dò xét Tiết Diên Đà động tĩnh. Một sáng Tiết Diên Đà quân bước vào đại đường cảnh nội, xuất quân vây kín, bắt rùa trong hũ. Nếu là có thể ăn hết Tiết Diên Đà cố lực lượng này, bản vương nhớ các ngươi công đầu. Hai mắt người sáng ngời, vốn cho rằng muốn đi đánh trận khó, không ngờ rằng lại là phục kích chiến, phục kích chiến được, cái này hai người bọn họ sở trường. Tất nhiên không phụ điện hạ. Tốt, hai vị tướng quân lập tức xuất phát, nhanh chóng bố trí. Bản vương tối nay cũng muốn xuất phát, triệt để hủy diệt Cao Sương Quốc. Vừa muốn đi, Trình Giảo Kim đột nhiên nhớ tới, hắn còn mang theo một vướng như đâu. Liên đội vàng không người nói, điện hạ, còn có một việc phải hướng ngài bẩm báo. Tả phó xạ nhà nhi tử phòng di ái, vì tại Trường An thành chữ hàng lương thảo, bị bệ hạ xử trí, đời này không được làm quan, không được thương mại. Phòng Huyền Linh tại mặt tướng xuất phát trước, khúc trong cung cầu bệ hạ vậy đồng ý, cho phép phòng di ái đến ngài bên cạnh làm một tên lính quèn. Ta cho ngài mang tới. Lý Khắc cười cười, vương phi Lý Thư Viện thư tín thượng nói tới việc này, nói là phòng Huyền Linh phu nhân, đến thuộc vương giao cầu nàng, nhường Lý Khắc chiếu cố một chút phòng di ái. Tốt, người này thì giao cho bản vương đi. Lý Khắc trên mặt lộ ra nụ cười, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Phòng di ái, tiểu tử ngươi có tội chịu. Trình Giảo Kim vậy thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, cuối cùng đem giá hỏa này giao cho thuộc vương. Cái loại người này nên bị thuộc vương loại người này tốt dễ thu dọn. Hai người theo doanh trướng đi ra về sau, một hồi thở dài thở ngắn, kỳ thực bọn hắn muốn đi nhất Cao Sương Quốc, đi theo thuộc vương diệt quốc. Thuộc vương đã từng nói, đại đường danh tướng sắp xếp, nên dựa theo diệt quốc số lượng đến sắp xếp, một người diệt một nước mới là đại đường danh tướng. Chỉ có đi Tây vực mới có thể một người diệt một nước, vì bên kia quốc gia nhỏ, chỉ bằng bọn hắn mang tới những thứ này tinh nhuệ, một người diệt một nước là đủ. Nhưng bây giờ thuộc vương lại muốn bọn hắn đi ôm cây lợi thỏ, lỡ như kia Tiết Diên Đà không tới làm sao bây giờ? Lần này thì đi không? Có thể thuộc vương điện hạ là lũng hữu lớp quân, bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh làm việc. Lao uy chế, đi thôi, thì xem tiên ý, hy vọng Tiết Diên Đà không muốn khiến người ta thất vọng. Tuất Chỉ Kính Đức cười nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng thuộc vương phán đoán. Hai người cưỡi ngựa, mang theo thân vệ rời đi. Phòng Di Ái khóc bó tay tại doanh trướng bên ngoài, hắn hiện tại vô cùng sợ sệt, lập tức liền nếu thật nhìn thấy Hoạt Diêm Vương, hắn sẽ không thật sự một đao giết mình a. Phòng Di Ái trong mắt loạn chuyển, không được, chính mình nhất định phải tự cứu, bẽ mặt thì bẽ mặt đi, dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh hơn đi. Tục ngữ có câu, chết không bằng lại công việc. Lao tử muốn nhất định tiếp tục sống, liền xem như cho Lý Khắc cái kia cầu vật bưng trà rót nước, vậy phải sống về đến Trường An. Vật tắc mạch, toàn bộ phúc, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản công tử, bản công tử nếu xảy ra chuyện, cha ta hội diệt ngươi cửu tộc. Bên cạnh đi theo mười mấy người, túi đầu không nói lời nào, thuộc vương điện hạ muốn ngươi chết, chúng ta chính là toàn bộ bên trên, cũng chỉ có thể đi theo ngươi cùng chết ta. Mai Nương lắc lắc eo nhỏ, đi tới phòng Di Ái đám người trước mặt, hỏi, vị nào là phòng Di Ái công tử, mời theo nô đi gặp điện hạ nhà ta. Những người còn lại tốt nhất đợi tại nguyên chỗ không nên động, bằng không dựa theo thổ phỉ xử tử. Không được, ta không muốn thấy thuộc vương, ta muốn về nhà. Mai Nương tiến lên, một phát bắt được phòng Di Ái cổ áo, thì xách người đi trong phòng đi đến, hộ vệ bên cạnh thấy thế, động cũng không dám động, bởi vì bọn họ bên cạnh cũng là cao thủ. Cứu ta. Giọng phòng Di Ái kêu là như thế tê tâm liệt phế, nhưng Mai Nương lực lượng là lớn như vậy, căn bản thì không cho hắn dễ rủa cơ hội. Chương 313, không phải không báo, lúc chưa tới chương 313, không phải không báo, lúc chưa tới ồ. Đại quân xuất phát kèn lệnh vang lên lần nữa, vô số trinh sát xuất trước tiến vào gỗ bị than, tiếp theo là kỵ binh, bộ binh, nguyên ngông quần quận địa xuất phát. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, từ xa nhìn lại, toàn bộ là đông đảo một mảnh. Nhanh, trên lưng theo ta đi, Thảo, con mẹ nó ngươi phát cái gì ngốc? Phòng Di Ái còn chưa kịp phản ứng, chiếc kia đại hoa liền bị cột vào phía sau lưng của hắn, tiếp lấy đồng bạn của hắn, cóng lên một bối lâu, cầm từ bản thân quân đao liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phòng Di Ái cố hết sức cóng lên đại hoa, đuổi theo sát, lại không đuổi theo, hắn sợ rằng sẽ bị ném tại đây tích khẩu, chỉ có thể nuôi sói. Buổi tối hôm qua, hắn nhưng là chính thai đã nghe qua, bốn phía cũng có sói hoang tiếng giống truyền đến. Hô hô hô. Phòng Di Ái mồ hôi đầm địa, thật sự là theo không kịp, nhưng đồng bạn của hắn nói, người trẻ tuổi, ngươi và ta là cùng nhau, nếu ngươi theo không kịp, thì cho lão tử nói một tiếng, lão tử sẽ cho ngươi một thông khoái. Nếu là bởi vì ngươi theo không kịp, làm trễ nải quân tình, lão tử là muốn cùng ngươi cùng nhau bị phạt, nếu ngươi chết, lão tử là có thể lại lần nữa tìm một công tác. Kia đồng bạn nói xong, đỏ ngầu cả mắt, trường đao trong tay gác ở phòng Di Ái trên cổ, nhường hắn cảm giác được khẽ khẽ hơi lạnh. Phòng Di Ái trong lòng hoảng sợ, xem ra chính mình vị này cộng tác là hạ quyết tâm, đại ca. Đại gia, có việc dễ thương lượng, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Nói xong, Phòng Di Ái hít sâu một cái, tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống, lập tức toàn thân tràn đầy lực lượng, con đại hoa theo thật sát đồng bạn sau lưng. Đi lần này chính là một ngày thời gian, tại đây gỗ bị than bên trong, mặt trời là chói mắt như vậy, mồ hôi thấm ướt hắn giáp trụ, mồ hôi chui vào con mắt, uống học lại là bắt đầu bốc khói. Hắn mang thủy không nhiều, đã sớm uống cạn sạch, cũng may đồng bạn của hắn đem thủy phân cho hắn một chút. Cuối cùng, lính liên lạc truyền đến quân lệnh, đại quân chỉnh đốn một canh giờ, để bọn hắn lập tức chôn nồi nấu cơm. Ầm. Phòng Di Ái ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hơi không có đi lên, trực tiếp miệng sủi bọt mép, ngất đi. hắn đời chẳng có gì phải lưu luyến, báo quyết tâm quyết tử, chết đi thì chết đi như thế, ngược lại là thực sự giải thoát rồi. Mệt, quá mệt mỏi. Đồ chó hoang thuộc vương, lão tử không muốn cùng ngươi ngồi lại. Chỉ là, hắn không có chết hành, bị theo quân y sinh cấp cứu tỉnh rồi, đồng thời nằm ở một khung kéo lương thảo trên xe bò. Khắc, thủy, ta muốn uống nước. Hắn cái kia rất đáng ghét đồng bạn, ra hiện ở bên cạnh hắn, mắng, lão tử đây là đời trước đào mộ tổ tiên nhà ngươi, cùng ngươi điểm đến cùng một chỗ. Hạt dự, cũng liền lão tử tâm thiện, nhìn xem ngươi đây tuổi còn nhỏ, nếu không đã sớm ném tại trên gỗ bị than, nhường sói hoang cho phân thây. Mà nó, vì cứu ngươi, lão tử cầu ra ra nói với mãi mãi, hao phí lão tử trên người một sâu tiền, lúc này mới đem ngươi lấy tới trên xe bò. Không phải sao, lão tử hiện đang nấu cơm tư chất bị hủy bỏ, chỉ có thể đi theo đại quân sau lưng vận chuyển lương thảo. Lão tử quân công à, lần này là đi không. Bày ra ngươi, quả nhiên là gặp vận đen tám đời. Phong Di ai uống hai ngụm thủy, liền bị đồng bạn đoạt mất, mắng, ngươi muốn chết à, đây là chúng ta một ngày thủy, ngươi uống cạn sạch, chúng ta đều phải chết hát. Phong Di ái suy yếu dễ rủa lấy bỏ lên, chân thành nói ra, cảm ơn đại ca. Nói xong câu này cảm ơn, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, hình như tại hắn trong tiềm thức, hắn từ lúc sau khi sinh, thì chưa bao giờ nói với người khác qua một câu cảm ơn, hắn cảm thấy, người khác đối hắn tốt, kia cũng là cần phải, bởi vì hắn có một cái tốt ra thế. Dần dần, Phong Di ái bắt đầu thủy biến, bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Hắn từ nhỏ đã nhận tốt đẹp giáo dục, đồng thời đang ở nhà giàu có, mưa dầm thấm đất, biết đến đạo lý hay là thật nhiều. Chính là theo xuất sinh bắt đầu, chưa bao giờ nếm qua khổ, nhận qua khí, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, người cả nhà cũng nuông chiều hắn, sủng ái hắn, nhường hắn cảm thấy mọi người nuông chiều hắn, sủng ái hắn, đây là thiên kinh địa nghĩa. Tại Trường An thành, cho dù hắn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ẩu đả người khác, làm đi mất hết tính người sự việc, trong nhà hắn vậy có thể giúp hắn bãi bình. Có thể từ Thục Vương sau khi thức tỉnh, cuộc sống của hắn thì dần dần không thuận, làm chuyện gì cũng ăn quả đắng, lần này tức thì bị xung quân đến bên này quan tới. Trên đường đi, hắn đã trải qua rất nhiều, này mới phát giác được, hắn năng lực tại Trường An thành đi ngang, đó là bởi vì có một sủng ái mẹ của hắn, có một quyền thế ngập trời phụ thân. Nếu phụ mẫu đều không tại, liền như là hiện tại, hắn thậm chí còn không bằng một bình thường nhất, Tiểu Minh. Hạt dự. Cầu vật, chính là ta khắc tinh a. Không phục không được. Phong Di ái không hiểu ra sao mắng một tiếng, ngồi xuống chắp tay nói, vị đại các kia, từ nay về sau, ngươi chính là ta Phong Di ái ân nhân cứu mạng, nếu như ta có thể còn sống về đến Trường An, tất nhiên thật tốt báo đáp ngươi. Đồng bạn liếc qua Phong Di ái, dở khóc dở cười, người trẻ tuổi, báo đáp coi như xong, ngươi bội bằng tốt, ta lại đi cầu đầu bếp trưởng, nhường chúng ta lại đi hỏa phu doanh đi. Lao tử lần này ra đây, chính là vì quân công, chờ lao tử được quân công, về đến Trường An thành, thì giết chết cái đó gọi nhà của Phong Bàng Băng, là muội muội ta báo thù rửa hận. Phong Bàng, tên này sao quen thuộc như vậy? Phong Di ái nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ lại, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Phong Bàng chẳng phải là hắn tam thúc nhà công tử sao? Tên kia một mực đi theo hắn chơi, chính là hắn chó săn. Đại ca, không biết Phong Bàng ra hỏa kia làm chuyện gì, ngươi muốn giết chết hắn? Làm chuyện gì? Đồ chó hoang. Đồng bạn nói lên chuyện này, song quyền siết chặt, con mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, hận không thể ăn kia Phong Bàng thịt, uống Phong Bàng huyết. Sau một hồi, đồng bạn rồi mới lên tiếng, ta gọi Hứa Dậu, phụ mẫu chết sớm, cũng may phụ mẫu là làm ăn, lưu lại cho ta một chút tiền tài, ta tại Trường An thành mở một nhà cửa hàng thịt nướng, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Ngay tại năm ngoái mùa đông, Phong Bàng kia đồ chó hoang, ỷ thế hiếp người, nói hắn ra công tử coi trọng muội muội ta, thì bắt đi muội muội ta, còn đem lão tử đánh thành trọng thương, lão tử đi báo quan, quan lại bao che cho nhau. Sau đó, ta nghe ngóng hồi lâu, cũng bị mất muội muội âm tín, chỉ là hiểu rõ, kia Phong Bàng là Phong Huyền Linh nhà cháu, không phải ta có thể chống nổi. Sau đó nghe nói Thục Vương điện hạ ghét ác như kiểu, không nhìn được nhất chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc ác bất tận cái chủng loại kia thế gia công tử, chỉ là ta là một giới bình dân, không cách nào nhìn thấy Thục Vương điện hạ. Sau đó nghe nói Thục Vương điện hạ muốn tây trinh, ta quả quyết thì đầu quân. Nghe nói chỉ cần được đại quân công thì có thể thu được Thục Vương điện hạ tự mình ban phát huy trường, đến lúc đó ta có thể kiện cáo. Ta muốn nhường Phong Bàng chết không có chỗ chôn, ta muốn nhường hắn ra công tử chết không yên lành. Tiếp theo Hứa Dậu lấy ra hắn huy trường, cười nói, đây là ta tại thổ cấp hồn lập hạ quân công, tự tay giết ba địch nhân, chờ ta lần này lại giết thất địch nhân thì có thể thu được Thục Vương điện hạ tự mình ban phát huy trường cơ hội. Phong Di ái bối rối, hắn há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt đồng bạn, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn chưa hề nói thân phận của mình, nếu không thì chơi xong. Hắn cố gắng nhớ lại năm ngoái mùa đông hắn hình như không có đoạt lấy cô nương à. Phong Bàng, ngươi tên vương bắt đản này, con mẹ nó ngươi hại chết lão tử. Cuối cùng hắn nhớ lại, Phong Bàng dường như thật sự từng nói với hắn lấy được một rất đúng giờ cô nương, chẳng qua khi đó hắn bị phụ thân cấm túc, nhường Phong Bàng đem cô nương kia phóng ở ngoài thành thôn chăn nuôi. Sau đó sự việc thì tương đối nhiều, quên mất. Phong Bàng a Phong Bàng, tiểu tử ngươi nếu là dám điếm ô cô nương kia, hoặc là nhường cô nương kia chết rồi, lao tử quay về thì lột da của ngươi ra. Đúng rồi, ngươi vậy họ Phòng, chẳng lẽ cùng Trường An thành Phòng gia có quan hệ? Hứa Dậu thấy Phòng Di ái sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cơ thể còn đang run rẩy, liền hỏi một câu. Không không không, đại ca ngài thật biết nói đùa, ta muốn là Phòng gia người, còn có thể tới nơi này chịu tội, ta cũng nhớ ta là Phòng gia người a. Phòng Di ái bị giật mình, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, vội vàng xua tay phủ nhận. Hứa Dậu cười cười, cũng thế, Phòng gia thế nhưng Trường An thành lợi hại nhất, tìm đắt, Phòng Huyền Linh càng là đường kim tả phó sạn, dưới một người trên bạn người. Là, đúng a. Chương 315, trong cho ngươi tiễn lao bà, vì sao lại chậm một bước chương 315, cho ngươi tiễn lao bà, vì sao lại chậm một bước tích cầu. Phong Điên lão đạo nhân triệt để cuồng bạo. A a a, vì sao lại chậm một bước, vì sao? Tiểu tiên sư a, đệ tử đưa cho ngài lao bà đến, ngươi thế nào chạy nhanh như vậy? Làm Phong Điên lão đạo nhân mang theo cháu gái Thôi Kỷ Mộc đến tích khẩu lúc, Thục Vương đại quân lại xuất phát, đồng thời theo tích khẩu lưu thủ quân đội chỗ nào biết được, đại quân đã xuất phát 3 ngày thời gian. Đồng thời nơi này đã bắt đầu giới nghiêm, trừ ra cung ứng lương thảo cùng thủy hậu cần bộ đội bên ngoài, những người còn lại hết thảy không được đi vào gỗ bị than. Về phần lúc nào mới có thể giải trừ cái này lệnh cấm, nghe nói là và Thục Vương cầm xuống ý liền ngô về sau, thương đội cùng lữ khách có thể thông hành. Giờ phút này bước vào gỗ bị than gặp nguy hiểm, thậm chí sẽ bị đại đường trinh sát xem như gián điệp hoặc là địch nhân cho bắn giết. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Thôi Kỷ Mộc nhìn cuồng bạo Gia Gia, doa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, ngàn dặm tiễn vợ, lại còn không ai muốn. Vậy liền coi là bây giờ đi về, chính mình cũng không có mặt sống. Gia Gia, nếu không chúng ta trở về đi, cháu gái không nghĩ tới này phiêu bạt giang hồ sinh sống. A a a. Lão đạo nhân rút kiếm chém vào lên trước mắt tảng đá lớn, thật lâu sau, này mới nói, không được, chúng ta đã bỏ ra nhiều như vậy, lão đạo ta nhất định phải đem ngươi đưa cho tiểu thiên sư. Có thể, đây là lão tổ tại kiểm nghiệm chúng ta phải tình cảm chân thực. Đi, mấy người các ngươi đánh cái doanh trướng, chúng ta thì ở lại nơi này. Ô ba. Thôi Kỷ Mộc tan vỡ địa khóc giống lên. Thời khắc này Lý Khắc đại quân, khoảng cách đi Liễu Nô còn có hơn 200 dặm địa, khoảng cách đi ra mảnh này gỗ bị than còn có 100 dặm. Nhưng hai bên chính sát đã tại trên gỗ bị than chiến không mấy hiệp, đều có thương vong. Tiến Vân đại tự mình lĩnh đội, mang theo hơn 200 trang bị đến tận răng thiếu niên doanh, tung hoành mảnh này sắp bị đại chiến bao trùm gỗ bị than. Giờ này khắc này, một bị cuồng phong ăn mòn hẻm núi khu vực, thiếu niên doanh gặp phải 500 người trinh sát, bọn này trinh sát trang bị tinh lương, một người hai mã ngựa xem xét chính là Tây Đột Quyết trinh sát bộ đội. Vì trừ ra Tây Đột Quyết, Cao Xương Quốc bây giờ căn bản thì không bỏ ra nổi đến loại này cường hãn trinh sát tới. Lạc Đà Phong đánh một trận, triệt để nhường Cao Xương Quốc quân lực trở thành chân không. Tiến Vân đại đám người cưỡi lấy chiến mã, đứng ở một bên, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, vương gia đầu tư vô số, để cho chúng ta luyện tập các ngươi hơn nửa năm, đồng thời trên chiến trường nhường các ngươi đều gặp máu tươi của địch nhân. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, hôm nay, kiểm nghiệm các ngươi thời khắc đến. 200 trùng sát 500, ưu thế tại ta. Nghe ta quân lệnh, giết chỉ riêng bọn họ, một tên cũng không để lại. Thiếu niên doanh đám binh sĩ, lập tức nắm chặt trong tay chiến đao, sát khí ngút trời, mỗi người đồng dạng là một người hai mã ngựa đồng thời đều là thủ cấp hồn cao đầu đại mã. Thuần một sắc giáp, sắc bén đường đao, toàn thân chỉ lộ ra hai con mắt. La Thông, La Thành chi tử. Ngũ Đăng, Ngũ Vân Triệu chi tử. Tô Lân, Tô Địa Vương, Tô Liệt chi tử. Tuất Chỉ Bảo Lâm, Tuất Chỉ Bảo Khánh, Tuất Chỉ Kính Đức chi tử. Đoạn Lâm, Đoạn Chí Huyền chi tử. Đan Thiên Thường, Đan Hùng Tín chi tử. Trình Hoài Lượng, Trình Giảo Kim chi tử. Tần Hoài Đạo, Tần Quỳnh chi tử. Lý Đức Tượng, Lý Tịnh chi tử. Lý Trấn, Lý Tích chi tử. Giết. Các thiếu niên một tiếng gào thét, chiến mã trong nháy mắt bắt đầu công kích lên, giống như một mũi tên nhọn, xuyên thẳng địch người tâm ổ phong hóa ma cô dưới chân. Tây Đột Quyết trinh sát 1.000 người, lần này bọn hắn đắc nhiệm vụ chính là tới trước tìm hiểu tình báo, điều tra đường quân nhân số cùng cách bọn họ được lộ trình. Tây Đột Quyết thượng tướng quân đã điều động khoảng hơn 5.000 người trinh sát, kết quả toàn bộ chết tại này 400 dặm gỗ bị than bên trên, chỉ có số ít người trở về báo tin. Cứ nghe đường nhân trinh sát trang bị tinh lương, bọn hắn liên quân trinh sát căn bản không phải đối thủ. Thế là thượng tướng quân đem bọn hắn điều động ra đây, bọn hắn chi này trinh sát, thế nhưng Tây Đột Quyết tinh nhuệ nhất trinh sát, tại trinh sát trên chiến trường, bọn hắn chưa từng có bại qua. Trinh sát tiên phu trưởng nhìn đối diện 500 đường nhân kỵ binh, nụ cười rất là dữ tợn, hôm nay thì bắt lấy bọn hắn, bắt sống mấy cái đầu lưỡi, hỏi rõ ràng lần này đường nhân rốt cục điều động bao nhiêu nhân mã Tây Trinh. Vì đặt cho đến trước mắt, bọn hắn cũng không biết đại đường rốt cục điều động bao nhiêu đại quân Tây Trinh. Các dũng sĩ, cho ta xông, bọn hắn chỉ có vài trăm người, ưu thế tại ta. A hống, a hống. Tây Đột Quyết trinh sát nhóm, cầm lên trường cung, gầm rú nhìn hướng phía đường nhân trinh sát vào tới. Hai bên rục ngựa băng đẳng, bọn hắn được sau lưng, nhấc lên quần quần bụi mù, trong lúc nhất thời giống như toàn bộ gỗ bị than cũng bắt đầu run rẩy lên. Siêu siêu siêu. Bắn tên. Bắn. Khoảng cách trăm bước khoảng cách, Tây Đột Quyết kỵ tại trên chiến mã, kéo cung bắn tên, thiếu niên doanh đồng dạng đều nhịp giơ lên cung nỏ, bắt đầu không khác biệt xạ kích. Tiếp lấy thiếu niên doanh giơ lên trường đao, mà Tây Đột Quyết trinh sát vậy giơ lên loan đao. Ầm ầm. Rất nhanh, hai bên thì đụng vào nhau, lập tức người ngã ngựa đổ, bốn tiếng chém giết một mảnh. Trước đây trinh sát chiến cũng không phải như vậy đánh. Nhưng giờ phút này đối với Tây Đột Quyết mà nói, ưu thế tại hắn, một công kích liền có thể giải quyết đại đường trinh sát, còn có thể sống bắt đầu lưỡi. Nhưng đối với Yến Vân Đại mà nói, như vậy trùng sát mới có thể rèn luyện ra được thiếu niên doanh huyết tính, để bọn hắn thích ứng các loại trên chiến trường năng lực gặp phải tình huống. Thiếu niên doanh các thiếu niên, không hổ là Yến Vân thập bát kỵ huấn luyện ra người, một hơi thì giết xuyên 1.000 người kỵ binh quân trận. Cho dù là rớt xuống chiến địa, vẫn tại cơ trường đao chém giết đối phương rơi xuống chiến mã trinh sát. Thiếu niên doanh xông qua quân trận về sau, mỗi cá nhân trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ chiến giáp. Bọn hắn không có chút nào sợ hãi, mà là một phân thành hai, tại trên gỗ bị than vẽ lên một thái tâm về sau, hội hợp lại cùng nhau, nắm chặt trường đao, lần nữa xông về quân địch trinh sát. Giết. Tây Đột Quyết trinh sát, mặc dù quân trận cũng không có loạn, nhưng bọn hắn đã thưởng thức được, cỗ này quân địch cũng không phải là quả hờ mềm, mà là một khối cục đá cứng. Bọn hắn đã nhìn ra, đối phương trang bị 10 phần tinh xảo, có thể nói vũ trang đến tận răng. Một công kích, bọn hắn chết trận gần 200 người, nhưng mà đối phương lại chỉ có 10 cái rơi xuống chiến địa, đồng thời những người kia đang chém giết lẫn nhau một trận về sau, lại bò lên trên chiến mã, rất chạy mau ra vòng chiến, và đại bộ đội lần nữa trở về thời điểm, đi theo hậu phương. Có thể lại xem bọn hắn, tổn thất trọn vẹn hơn 100 người, đồng thời bị thương càng nhiều. Thiên Vũ trưởng giận không kèm được, gầm thét quay đầu ngựa lại, lơ trường đao, đồng dạng lần nữa xông trở lại, đây là Thảo Nguyên Dũng sĩ xỉ nhục. 1000 người xông trận 200 người, lại bị phản sát. Thiên Vũ trưởng, đối phương là trọng giáp kỵ binh, chúng ta hay là rút lui đi. Thiên Vũ trưởng đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, chỉ muốn giết trở về, hắn còn có 800 người, đối phương chỉ có 200 người, sớm muộn nấu chết bọn hắn. Ở trong mắt Tây Bất Quyết, thiếu niên doanh coi như là trọng giáp kỵ binh, có thể theo thiếu niên doanh, bọn hắn căn bản thực sự không phải trọng giáp kỵ binh, chỉ là trang bị tinh lương mà thôi. Bọn hắn gặp qua thuộc vương điện hạ trọng giáp kỵ binh, nước tắc không loạn, đụng tới chỉ có một con đường chết, ngay cả bọn hắn cũng lưng phát lạnh. Bọn hắn đây coi là cái gì trọng giáp, bọn hắn là khinh kỵ binh, không thấy được bọn hắn chạy nhanh chóng sao? Xa xa một tòa phong hóa ma cô bên trên, Tiễn Vân Đại Bai phong điệu kỵ tại trên chiến mã, đi theo phía sau 10 cái màu đen kỵ binh, mỗi người trong tay cầm bút chỉ cùng ở. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi người biểu hiện, sau đó cho mỗi người bắt đầu chấm điểm. Tiễn Vân Đại lắc đầu, đám khốn kiếp này, lão tử luyện tập bọn hắn lâu như vậy, như thế chọn người, lại còn giết lâu như vậy, khảo hạch tổng thể không quá quan. Tiếp theo, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Thu binh." Hu hu hu. Lưu Giác Hào vang lên, còn đang ở quan quát giết lung tung các thiếu niên, lập tức ngây ngẩn cả người, người còn chưa giết hết, các huấn luyện viên vì sao muốn thu binh đâu? Nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, bọn hắn lập tức giết ra khỏi chủng đây, hướng lấy bọn hắn ra tới phương hướng phóng đi. Nhưng vẫn như cũ có hơn 30 người bị thương, còn sống rất xuống chiến mã, đang cùng đối phương chém giết. Nhưng bọn hắn nghe được Nưu Rất Hảo, lập tức thì đỏ mắt, hai tay cầm đao, bắt đầu phát lực. Cung nỏ, thủ nỏ, truy thủ, quân thứ, phàm là đeo trên người vũ khí, hết thể lấy ra giết người. Đối phương bị này đám ma quỷ cho giết sợ, trực tiếp tránh ra nói, các thiếu niên vậy mặc kệ là địch nhân chiến mã vẫn là bọn hắn chiến mã của mình, dù sao là đoạt một tớt, thì cưỡi lên chạy. Đi đường lúc vẫn không quên ném mấy quả chấn thiên lôi làm cho đối phương vui a vui a. Chương 316, đối với thiếu niên doanh kiểm nghiệm. Chương 316, đối với thiếu niên doanh kiểm nghiệm. Một nén nhang về sau, thiếu niên doanh các thiếu niên không thiếu một cái toàn bộ quay về. Bị thương là khẳng định, rốt cuộc giao đấu trùng sát ba cái hiệp, giết chết đối phương hơn 400 người. Chẳng qua những thứ này tổn thương đều không cần mệnh. Bọn hắn tiếp thân đều mặc nội giáp, còn có hộ tâm kính, bên ngoài lại mặc vào vương gia tạo nên chiến giáp, đều là da cá sấu làm thành. Lại thêm những thiếu niên này đã trải qua Yến Vân thập bát kỵ ma quỷ luyện tập, tại trên chiến trường trước đó mỗi người nhất định phải làm lật 10 cái trăm trận chiến lao binh, vũ lực trị cùng mẫn tiệp độ đều là trong trăm có một tồn tại. Có thể cho dù là như vậy, còn có thằng xui xẻo bị đụng thành nào chấn động, hoặc là thiếu khuyết thứ nào đó. Nếu không phải đồng bạn liều mạng cứu viện, có thể thì không về được. Yến Vân Đại mặt đen lên, nhìn trước mắt các đội nhi, âm thanh lạnh lùng nói, các phế vật, các thiếu niên, toàn thể cũng có, xuống ngựa quan chiến. Xem xét đám thợ cả làm sao giết địch, cũng cho lão tử nhìn tốt, chỉ có lần này, lần sau nếu còn như vậy, thiếu niên doanh không cần hèn nhát, từ lâu tới, cút chạy về chỗ đó, ai tới đều không tốt xứ. Tiến Vân Đại quay người nhìn về phía các huynh đệ của hắn, tăng thêm hắn tổng cộng là một người, còn lại 7 cái đi chấp hành những nhiệm vụ khác, nhưng này lại không chút nào ảnh hưởng bọn hắn được chiến lược. Cùng ta giết đi qua, nhưng bọn này tự cho là đúng đám công tử ca xem xét, xem bọn hắn được đám thợ cả, là như thế nào để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Giết! Một tiếng gào thét, đinh hai nhức óc, phát ra sát khí, liền để thiếu niên doanh các thiếu niên toàn bộ dùng mình một cái. Nhưng các thiếu niên đã thành thói quen đám thợ cả chửi mắng, mắng bọn hắn là tàn phế, mắng bọn hắn là hèn nhát, mắng bọn hắn là nương môn. Nhưng bọn hắn không thể không chịu phục. Đám thợ cả giết người đến, đó là thật hung tàn. Yến Vân thập bát kỵ, tổng cộng 11 người, rút ra Nguyệt Nha Loan đao, đứng thành một hàng, thì như thế bắt đầu hướng phía địch nhân công kích. Tây Đột Quyết trinh sát nhóm, trước đây thấy đối phương đường chạy, đuổi một đoạn về sau, bị một loại năng lực nổ tung thứ gì đó chân cái người ngã ngựa đổ về sau, thì cũng không dám lại đuổi, chỉ có thể nhìn qua địch nhân chạy trốn. Bọn hắn vừa mới trở về, đem bị thương các huynh đệ từ trong đống người chết đào kéo ra ngoài, về phần không thể trị tốt, chỉ có thể một đao kết thúc bọn hắn được sinh mệnh, vì mang lấy bọn hắn chính là gánh nặng của bọn họ. Thiên Phu trưởng mặt đen lên, sát bách còn bị người chặt một đao, nhìn mới vừa rồi còn 1000 người trinh sát đội ngũ, lại bị 200 địch nhân trùng sát 3 lần, đối phương không có lưu lại một người, bọn hắn chết rồi hơn 500 người, trực tiếp thương vong một nửa. Từ hắn mang chi này trinh sát đội ngũ đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Này là của hắn xỉ nhục, đây là đại đột quyết Hán Quốc xỉ nhục. Nhưng này xỉ nhục lại không cách nào tiêu trừ, bởi vì địch nhân tại dưới con mắt của hắn bỏ trốn mất dạng. Càng thêm nhường hắn giận không kềm được là, kia lại là một đám thiếu niên. Vào thời khắc này, xa xa biến mất địch nhân, lại xuất hiện, đứng ở trên đỉnh núi nhìn qua xa xa bọn hắn. Mà dưới chân núi vậy xuất hiện hơn 10 người kỵ binh, độc mã tuyệt trần hướng lấy bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. A a a. Hơn 10 người liền dám hướng lấy bọn hắn công kích, đây là ai cho ngươi lá gan? Lên ngựa, cho ta làm thịt bọn hắn. Vô số kỵ binh lên ngựa, gơ loan đao, do Thiên Phu trưởng tự mình lãnh binh, xông về kia hơn 10 người kỵ binh. Nhưng mà, chờ bọn hắn vọt tới chừng 100m, một vòng cung tiễn bắn ra về sau, lúc này mới phát hiện, đối phương này hơn 10 người, kỹ thuật so với bọn hắn còn tinh xảo mấy lần. Vậy mà tại mưa tiễn bao trùm dưới, không có thương tổn đến một người, thì như thế trực tiếp mặt đối mặt. Phốc phốc. Phốc phốc. Chỉ nghe được loan đao vào thị tâm thanh, những người này giống như quỷ mị một nửa người nằm tại trên người chiến mã, nhanh chóng thu gặt lấy Tây Đột Quyết trinh sát tính mệnh. Rất nhanh, này hơn 10 người thì giết xuyên quân trận, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là hướng phía những kia bị thương trinh sát mà đi. Còn chưa tới và lên ngựa tây đột quyết trinh sát trong nháy mắt thì bối rối. Tình huống gì, nhanh như vậy thì giết xuyên hơn 200 người quân trận, còn thẳng hướng bọn hắn những thứ này người bị thương. Mày may không giảng võ đức, có thể kia mấy chục màu đen kỵ binh, căn bản đối bọn họ không giảng võ đức, một hơi vọt tới bên cạnh bọn họ, đề đao liền chặt, thật nhiều người cưỡi lên chiến mã, còn chưa tới và trốn, liền bị chém chết. Giết một vòng về sau, bọn hắn lần nữa quay đầu ngựa lại, lại giết một lần, mặc dù không có chết bao nhiêu người, có thể cho sợ hãi của bọn hắn, đó là theo dưới chân nói thiên linh cái. Thiên phu trưởng tức nổ tung, quay đầu ngựa lại, lần nữa xông về đang đổ giết bọn hắn binh lính bị thương đường quân chính sát. Những người kia lại là phân tán hướng lấy bọn hắn bao vây. Căn bản không có phản kháng chỗ trống, phản kháng chính là một đao thì mang đi một sĩ binh. Thiên phu trưởng theo phẫn nộ đến sợ hãi, lại đến trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy đường. Có thể một cái trong đó người, đánh ngựa thì hướng phía hắn đuổi theo, tốc độ kia thái sắp rồi. Phốc phốc. Thiên phu trưởng đầu người lăn xuống tới. Người kia quay đầu ngựa lại, nhanh chóng theo đầu người bên cạnh chạy qua, chiến mã đang chạy trốn, thoải mái mà thì nhặt lên. Chỉ thấy người kia đem đầu người đứng ở dây lưng quần bên trên, lần nữa hướng phía chạy trốn tây đột quyết trinh sát đuổi theo. Cứ như vậy, 500 người tại trong vòng một canh giờ, toàn bộ giết sạch rồi. Không có bất kỳ ai trốn đi ra ngoài. Trên đỉnh núi các thiếu niên trực tiếp nhìn xem trận tròn mắt, đám thợ cả này còn là người sao? Mặc kệ là kỹ xảo giết người hay là đồng đội ở giữa phối hợp, đem địch nhân nắm bóp gắt gao, căn bản cũng không cho địch nhân cơ hội chạy trốn. Đám thợ cả đao, vì sao nhanh như vậy? Không phải đao nhanh, mà là bọn hắn luôn có thể tìm kiếm địch nhân uy hiếp ra tay. Đúng, phối hợp cũng là thiên ý vô phùng. Không đúng, phối hợp ngược lại là tiếp theo, đám thợ cả đối với vũ khí sử dụng, các loại vũ khí vẫn có thể dùng đến vừa đúng, quá thông thạo. Các minh đệ, nhìn tới chúng ta hay là có con đường rất dài cần phải đi a. Xem hết đám thợ cả biểu diễn, tất cả mọi người cúi đầu xuống, trước đây bọn hắn trải qua tầng tầng tuyển chọn cùng lịch luyện, luôn cảm giác mình đã rất lợi hại. Nhưng hôm nay, bọn hắn mới biết được, cùng đám thợ cả có bao nhiêu chênh lệch. Tiến Vân Đại đám người về đến các thiếu niên bên cạnh, lạnh nhạt nói, đi quét dọn chiến trường, cắt lấy địch đầu người, xây thành tinh quan. Lần này tất cả mọi người không hợp cách, lão tử rất kỳ vọng các ngươi lần sau biểu hiện, chẳng qua lần sau có thể muốn chỉ hoãn đến đánh hạ cao sơn sau. Tiếp đó, nhiệm vụ của các ngươi là chỉ huy tác chiến, vương gia đã an bài cho các ngươi tốt, cùng ta trở về nhận lấy nhiệm vụ đi. Chương 317, một chữ, kéo, 2, chương 317, một chữ, kéo, 2, xuyên qua 400 dặm địa gỗ bị than, không mang đủ vật tư, đây không phải là đi tìm chết sao? Vương gia, Tiến Vân Đại cầu kiến. Lý Khắc hai mắt tỏa sáng, xem ra chính mình thiếu niên doanh lịch luyện bay bể. Nhường hắn đi vào. Một lát sau, Tiến Vân Đại một thân mùi máu tươi xuất hiện tại doanh trướng, không người gặp qua Lý Khắc. Thiếu chủ, may mắn không làm được bệnh, toàn bộ còn sống trở về, lần lịch lắm này, thiếu niên doanh chém giết địch nhân tổng cộng hơn 2000 trinh sát. Chỉ là, còn chưa đạt tới điện hạ mong muốn. Lý Khắc gật đầu, như vậy đã rất khá, rốt cuộc thành lập thiếu niên doanh mới hơn phân nửa năm, nếu là có cái 3 năm, những thiếu niên này khẳng định cũng sẽ trưởng thành, một mình đảm đương một phía không thành vấn đề. Lý Khắc theo trong tay áo rút ra một phần bổ nhiệm danh sách. Dựa theo cái này chấp hành, khảo hạch bọn hắn được năng lực chỉ huy. Nói cho bọn hắn tất cả mọi người, bản vương mục đích chỉ có một, mặc kệ bọn hắn sử dụng biện pháp gì, kéo chết bọn hắn, tan rã bọn hắn, để bọn hắn không đánh mà hàng. Tiến Vân Đại tiếp nhận bổ nhiệm danh sách, quay người rời đi, phần danh sách này bên trên, dựa theo trước đây biểu hiện của mọi người, Lý Khắc an bài bọn hắn tương ứng vị trí. Lý Đại Lượng cùng Sai Thiệu vẻ mặt sững sờ, vương gia này tình huống gì? Vương gia? Lý Khắc cười cười, ta kia thân vệ binh, cần một hồi lịch luyện, tình cờ chúng ta hiện tại muốn tu chỉnh, thì để bọn hắn đi lịch luyện một phen. Sai Thiệu mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, vương gia quả nhiên là thủ bút thật lớn, thật là lớn quyết đoán. Đối mặt 16 vạn đại quân, không hoảng hốt, không dốc toàn lực thì cũng thôi đi, lại còn bắt đầu đem 16 vạn quân địch xem như đá mài đao, lịch luyện thân vệ của mình. Cái này, Lý Đại Lượng cũng là im lặng cực kỳ. Nếu chỉ huy tràng chiến dịch này, hắn khẳng định phải tự thân đi làm, cho dù hiểu rõ đối phương lưu kế, cùng đối phương vào chỗ chết hao tổn, cuối cùng thì có thể thắng lợi. Nhưng trong lòng khẳng định là không bình tĩnh, sư tử vô thỏ, sử dụng toàn lực. Vương gia ngược lại tốt, chuyện gì không làm, 6 vạn đại quân trong sa mạc ăn ăn uống uống, chỉ làm phòng ngự bố trí, giải ra một ít trinh sát quan sát hành động của đối phương bên ngoài, lại còn binh tướng quyền giao cho một đám cái gì cũng không hiểu các thiếu niên. Muốn mượn cơ hội này, lịch luyện bọn hắn. Lịch luyện có thể tìm kiếm những người khác à, thì như nào đó tiểu quốc, hay là thổ phỉ cái gì. Có thể mọi người hiện tại đối mặt là 16 vạn đại quân. Đây là đại đường cùng tất cả Tây vực chi chiến. Vương gia, còn xin vương gia nghĩ lại. Lý Đại Lượng cùng Sài Thiệu đồng thời đứng lên, khuyên can Thục Vương. Mặc dù nói Thục Vương điện hạ năng lực cùng quyết đoán, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, mà dù sao điện hạ chỉ có 16 tuổi, những thiếu gia khác cũng đều là mười mấy tuổi hải tử. Cũng tỉ như nhà hắn kiêm lịch tử Sài Chết Huy, đương hành gì, hắn năng lực không biết, cả ngày vũ đao lộng đồng, chính là một hữu dung vô mưu mãng phu. Do đó, hắn mới đưa nhi tử đưa đến Thục Vương đi đâu học ít đồ, này kiêm lịch tử đi mới nửa năm, có thể học được cái gì? Lý Đại Lượng vậy biết rõ, con của hắn cũng là bất thành khí đồ chơi, 15 tuổi liền đi thanh lâu đem chính mình cho hắc, tại Trường An thành đánh nhau ẩu đả, việc ác bất tận. Sau đó nghe nói Thục Vương bên ấy thu người, hắn liền xài một bạc quán, đem nhi tử đưa vào. Liên đệ như thế một đám trứng thối đồ chơi, đi lãnh binh tác chiến, hay là cùng 16 vạn người đấu trí đấu dũng, điện hạ chẳng lẽ đầu góc bị lửa đá? Không cần nghĩ lại, con của các ngươi còn không minh bạch. lẽ nào các ngươi không nghĩ con của các ngươi có tư cách? Lý Khắc cười lên, đi đến doanh trướng bên ngoài, nói ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trò giỏi hơn thầy, bọn hắn mới sứ đại đường tương lai. Bản vương tin tưởng ánh mắt của mình, bản vương vậy tin tưởng bọn họ được năng lực. Điện hạ, đây là quan hệ đến 6 vạn nhân mã an nguy, không thể hành động theo cảm tính. Mặt tướng có quyền đề nghị, mặt tướng không đồng ý, mặt tướng phản đối. Sai Thiệu lập tức ôm quyền không người. Hắn tuyệt đối không thể nhường điện hạ làm ẩu. Lý Đại Lượng vừa giơ chân lên, liền bị Lý Khắc sắc bén kia ánh mắt sợ tới mức lại rời về. Phản đối vô hiệu. Bản vương mới là lần này chủ tướng, hay là này Lũng Hữu đốc quân, hai đại quyền lợi cũng tại bản vương trong tay, ngươi lấy cái gì phản đối? Cô phụ muốn chịu quân côn, trước giờ cho bản vương nói. Còn có, cô phụ nếu là không nghe quân lệnh, dám làm ẩu, bản vương liền lên tấu phụ hoàng, để ngươi trở về cùng cô một người nhiều tình mình. Bản vương còn có thể nói cho cô, ngươi bắt nạt bản vương, cô thế nhưng thương yêu nhất bản vương, ngươi suy nghĩ một chút đi. Bản vương còn có thể thượng tấu phụ hoàng, đem ước vị của ngươi chuyển cho người nhi tử. Sai Thiệu sạm mặt lại. Chương 318, đột xuất thiếu niên doanh, thuộc vương rút tuổi dưới đáy nổi, lừa tất cả mọi người. Chương 318, đột xuất thiếu niên doanh, thuộc vương rút tuổi dưới đáy nổi, lừa tất cả mọi người. Sai Thiệu cúi đầu không nói, sau một hồi vẫn kiên trì nói, vương gia, nếu có cái lỡ như, có thể hay không nhường mặt tướng thượng? Bản vương chỉ là luyện một chút binh, nào có nhiều như vậy lỡ như. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lý Đại Lượng, cười lấy hỏi, Lý tướng quân vậy phản đối? Lý Đại Lượng toàn thân run lên, vội vàng nói, không phản đối, mặt tướng toàn lực ủng hộ vương gia. Hắn sợ vương gia cho hắn làm khó dễ. Sai Thiệu trợn mắt nhìn, đối với Lý Đại Lượng hừ một tiếng, quay người rời đi. Lần này cần là thất bại, tất cả đều xong rồi, theo thái tử, hắn đã đứng ở thuộc vương bên này, thuộc vương vừa mới trong triều đứng vững, lần này cần là thất bại, đoán chừng sẽ bị thái tử bỏ đá xuống giếng, trực tiếp chơi xong. Con của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phó Mã phủ khẳng định sẽ bị thái tử nhằm vào, về sau thì không có một ngày tốt lành. Chủ yếu nhất là, hắn vô cùng không coi trọng thái tử, thuộc vương bất luận năng lực hay là học thức, đều là hoàng vị kế thừa nhân tuyển tốt nhất, có thể hết lần này tới lần khác thuộc vương là tiền triều công chúa sở sinh, này thì để cho người ta buồn bực cực kỳ. Nhưng hắn hay là đứng ở thuộc vương bên này, bởi vì hắn vợ nói, ủng hộ thuộc vương chuẩn không sai. Lý Đại Lượng ngược lại là sao cũng được, hắn là một quân nhân thuần túy, hắn trung tâm là đường kim bệ hạ nhường hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Yến Vân Đại theo thuộc vương doanh trướng ra đây, liền đi tới diễn võ trường. Phía trước đứng hơn 200 thiếu niên quân, mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi nhìn phân phối chức vị. Yến Vân Đại liếc qua mọi người, quát, La Thông, Lưu Thắng, Ngũ Đăng, người đám ba người ra khỏi hàng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ba người bọn họ ở mọi phương diện biểu hiện đột xuất nhất, lần này có thể biết bị trọng dụng. Yến Vân Đại nở nụ cười tà ác lên, hì hì hì. Cho, đây là vương gia cùng giáo đầu nhóm cộng đồng tổng kết chư vị ưu điểm cùng khuyết điểm, hiện tại do ba người các ngươi căn cứ bình thường chư vị biểu hiện, cho bọn hắn phân phát chức vị. Lần này tác chiến mục đích đã tại bản kế hoạch trong, chính các ngươi đi xem đi, lao tử mệnh rồi hả, đi nghỉ trước. Thời gian có hạn, một canh giờ sau, vương gia thì muốn đi qua tuân hỏi sắp xếp của các ngươi. Ba người nhất thời trợn tròn mắt, lại nhường ba người bọn họ sắp đặt cùng chỉ huy 6 vạn người đối với 16 vạn người chiến tranh, có lầm hay không? Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn hắn cho dù làm không được, cũng phải chấp hành. Ba người cầm bản kế hoạch cùng danh sách, lập tức tại diễn võ trường tìm một khối địa phương, liền xem như phòng chỉ huy, bắt đầu nghiên cứu lên. Thì phần kế hoạch này thư cùng hơn 200 người danh sách xem hết liền phải hồi lâu, lại đừng nói sắp đặt mỗi người làm cái gì. Thế là ba người khoảng biết rõ trận chiến tranh này nghĩ muốn đạt tới mục đích, liền chế định tương ứng kế hoạch, dựa theo bọn hắn bình thường đối với mọi người hiểu rõ, liền bắt đầu bổ nhiệm. Sai Chết Uy, Tô Lân ra khỏi hàng. Có mặt tướng. Sai Chết Uy cùng Tô Lân ngẩng đầu đỡ ngực ra khỏi hàng. Hai người các ngươi toàn lực phụ trách 6 vạn đại quân vật tư cung ứng, mặc kệ dùng phương pháp gì, bảo đảm toàn quân nửa tháng vật tư điều bận. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền nhận lấy lệnh bài. Nhưng trong lòng hay là vô cùng thất vọng, phải bảo đảm 6 vạn đại quân hậu cần, còn không phải thế sao? Một chuyện đơn giản này so với bọn hắn ở tiền tuyến trùng phong hám trận càng thêm khó khăn. Trước đây bọn hắn đã có hiểu biết, đại quân vật tư cũng không thiếu, quân dụng dụng cụ có triều đình chuyên môn đội vận tải ngũ vận chuyển đến tích khẩu, chỉ cần bọn hắn theo tích khẩu vận chuyển đến tiền tuyến, lại dựa theo các quân cần phân phối xuống dưới. Mà phương diện lương thảo cũng có đại đường các thương nhân liên tục không ngừng vận chuyển đến Ngọc Môn Quan, chỉ cần bọn hắn điều động nhân viên theo Ngọc Môn Quan vận chuyển đến tiền tuyến. Nhưng cái này cũng không hề là vận chuyển vấn đề, mà là cần làm lớn hợp lý phân phối, kỹ càng nắm giữ mỗi một nhánh đại quân công dụng, cùng mỗi nhánh quân đội nhu cầu, kịp thời bổ sung bọn hắn được vừa cần. Đan Thiên Thường, Tần Hoài Đạo, ra khỏi hàng. Hai người các ngươi, riêng phần mình đi tạ vệ nhận lấy 2000 trinh sát quân, lão tử không quản các ngươi dùng biện pháp gì, theo bác tuyến xuất phát, tiến về địch nhân khu chiếm lĩnh, nhiễu loạn quân địch, tập kích địch nhân, dò hỏi tình báo, dù sao chính là không để cho địch nhân tốt hơn, này chính là các ngươi nhiệm vụ. Hai người hai mắt tỏa sáng, đây là chuyện tốt ta. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Đoạn Lâm, Trình Hoài Lượng, các ngươi hai người theo hữu vệ lĩnh 2000 trinh sát quân, theo nam tuyến xuất phát, tập kích quấy rối địch nhân, mục tiêu giống như bắc tuyến. Mặt tướng lệnh. Uất Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Khánh, các ngươi hai người xuất lĩnh 5000 nhân mã, từ trung ương thương đạo xuất phát, không dừng lại tập kích Cao Sương quốc 10 vạn bia đỡ đại quân. Lý Đức Tượng, ngươi dẫn đầu 5000 cung nỏ binh, 50 khung đầu thạch cơ, mang lên trấn tiên lôi cùng hỏa du đạn, hiệp trợ bí chế bảo lĩnh cùng Uất Chỉ Bảo Khánh. Lý Chấn, ngươi dẫn đầu truyền tin binh, chỉnh hợp chiến trường tin tức, kịp thời truyền đạt cho tổng bộ. Chúng ta nhận mệnh lệnh. La Thông thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía chư vị sư huynh đệ, chắp tay nói, đây là ta trở thứ nhất lần tổng lĩnh 6 vạn đại quân tác chiến, không được chủ quan, trừ quân cùng nỗ lực. Mọi người chắp tay nói, cùng nỗ lực. Ngũ Đăng, Lưu Thắng, chúng ta đi, đi bộ chỉ huy, làm bước kế tiếp bị tuyển phương án, đồng thời phải làm tốt khẩn cấp dự án, phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Ngũ Đăng cùng Lưu Thắng gật đầu, đi theo La Thông. La Thông trong bọn hắn biểu hiện đột xuất nhất, cho nên lần này Vương gia bổ nhiệm La Thông, nhường La Thông làm tổng chỉ huy, hai người bọn họ hiệp trợ. Sai Thiệu từ quân doanh đi ra về sau, thì đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đám hải tử này. Chỉ là đối với bọn hắn được biểu hiện, quả thực nhường Sai Thiệu giật mình. Mặc dù còn có một chút tí vết, thậm chí có chút luống cuống tay chân, nhưng nửa năm trước còn là một đám áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng các thiếu gia so sánh, đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn nhìn con của mình, tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu đỡ ngực, cả người hấp rất nhiều, nhưng cũng rắn chắc rất nhiều, làm việc đi đường đều là đâu ra đấy. Đây là lão tử nhi tử sao? Sao không giống như? Từ hắn đem nhi tử đưa đến Tục Vương ở đâu, cho dù là tại thổ cấp hồn trên chiến trường, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, thiếu niên này doanh đi theo Tục Vương điện hạ, xuất quỷ nhập thần, kỳ thực một thằng không bị nhân quang rót. Phó Mã gia, bọn này thằng danh con, thật sự thay đổi a. Lý Đại Lượng vậy đứng ở Sài Thiệu bên cạnh, lạnh nhạt nói, chẳng thể trách, Vương gia đã tính trước, nguyên lai đám hải tử này đã xảy ra biến hóa về chất. Chúng ta nên tin tưởng Vương gia, vậy phải tin tưởng những thiếu niên này, rốt cuộc chúng ta cũng già rồi, bọn hắn mới là đại đường tương lai chủ cột bước vàng. Sai Thiệu quay người nhìn về phía Lý Đại Lượng, cười nói, Vương gia không hổ là tối tượng con trai của bệ hạ, tuổi con nhỏ, này lôi kéo người thủ đoạn, quả nhiên là không người năng lực địch. Những thiếu niên này đều là đại đường danh tướng, trọng thần, huân quý sau đó, hiện tại chính là thuộc vương thành viên tổ chức, ngươi nói, những thiếu niên này thế lực sau lưng, sau này hội ủng hộ ai? Lý Đại Lượng đột nhiên phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi, con của hắn vậy lại bên trong a. Vương gia tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. À, mọi người đều bị thuộc vương lừa gạt, làm lúc cũng cho rằng chỉ là tiến hài tử nhà mình đi học một chút đồ vật, từ bỏ những kia xấu tính, cũng không có nghĩ có thể trở thành điện hạ người a. Bây giờ thấy những hài tử này năng lực cùng đối với vương gia độ trung thành, sau này những hài tử này thế lực sau lưng, nhất định phải bị vương gia kéo lên tuyệt đẳng. Chương 319, thiếu niên doanh khu hổ thôn lang. Chương 319, thiếu niên doanh khu hổ thôn lang. Hai người đứng tại diễn võ trưởng hí hư một hồi. Các con ra sân, chúng ta cuối cùng rảnh rỗi, đi uống hai chén. Lý Đại Lượng cười nói. Sai Thiệu nhìn thoáng qua Lý Đại Lượng, cười hỏi, ngươi đối với đám tiểu tử này có lòng tin như vậy? Tại quân doanh uống rượu thế nhưng phạm quân quy, ngươi sẽ không sợ bị con trai của ngươi đánh đòn? Mà nó, hắn dám quản lão tử hắn, hiện tại hắn lão tử không quan một thân nhẹ. Vậy liền đi, vương gia có rượu mạnh, ta đi trộn một chút tới. Hai người câu kiên đáp bối liền đi trộn rượu, dù sao tình huống hiện tại là, địch nhân không dám vào đến tiến đánh, bọn hắn vậy không dám đi ra ngoài tiến công. Vào thời khắc này, Tiến Vân Lục giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hai người, hai vị tướng quân, vương gia cho mời. Hai người, Lý Khắc trong doanh trướng, Lý Khắc đang thay quần áo, mặc vào chiến giáp, chính đang xoa chiến đao. Thấy hai người đến, đứng lên cười nói, hai vị tướng quân, các ngươi cũng không thể nhàn rỗi, muốn uống rượu nơi này có rượu mạnh, đương nhiên, rượu không thể uống chùa. Hắn chỉ vào trên bàn trà một ít tài liệu, cười nói, đây là bản vương thiếu niên doanh tướng sĩ tài liệu, phía sau sẽ có người chuyển đến bọn hắn được tình hình chiến đấu, các ngươi dựa theo cho điểm tiêu chuẩn, cho bọn hắn đánh một chút điểm, sắp xếp cái thứ tự. Hai người khỏe miệng giật một cái, trên bàn trà thả dày cuộc mấy sấp giấy. Bản vương đi đánh một ít giá vật, buổi tối các ngươi có lộc ăn. Cơ mờ nở. Vô tình. Vương gia là điên thật rồi. Còn không đợi hai người phản kháng, Thục Vương thì ra doanh trướng, mang theo Lý Bình Đao đám người biến mất không thấy gì nữa. Phó Mã gia, hiện tại làm sao bây giờ? Sai Thiệu tức giận râu mép cũng bắt đầu nhảy lên, vốn cho rằng đi theo Vương gia đánh trận, hội khoái hoạt vô cùng, ngồi đợi công lao. Nhưng bây giờ hắn lại có chút ít đứng ngồi không yên, thậm chí so với hắn tự mình chỉ huy chàng chiến dịch này càng thêm hái hùng kiếp vía, nhất là có lòng không đủ lực. Quân quốc đại sự, há có thể cho đùa, Lý tướng quân, chúng ta không thể ngồi chờ chết, hay là cho bệ hạ viết sổ gấp đi. Lý Đại Lượng trầm ngâm một lát, gật đầu. Thế là hai người lập tức viết một phần sổ gấp, đem làm ở dưới báo cáo tình hình cho Lý Thế Dân. Tiếp lấy cũng là người ta 800 dặm ra cấp chuyển hướng Trường An thành. Thậm chí, bọn hắn đều không có hồi báo cho Lý Tịnh, trực tiếp vượt cấp báo lên, cũng thế, Lý Tịnh vậy không quản được Lý Khắc ca. Sau một ngày, ý đi Ngô Đông Bắc phương hướng. Đan Thiên Thường cùng Tần Hoài Đạo xuất lĩnh 4000 kỵ binh, mang theo đầy đủ 2 ngày trời sử dụng vật tư, trên đường đi quét sạch cao xương quốc chôn ở phụ cận thám tử, ngược sát tuần sát trinh sát bộ đội, cuối cùng đã tới 10 vạn cao xương bia đỡ đạn doanh trại. Nay 10 vạn nhân mã, cũng không phải là thì đặt chung một chỗ, mà là chia làm mười mấy cái quân doanh quản lý, mỗi cái quân doanh cũng có binh sĩ trông giữ, mỗi ngày chỉ cho bọn hắn sống sót lương thực, sau đó chính là dưới roi ra không muốn sống kiếm đá, chặt cây phụ cận trên ốc đảo cây cối. Đến tại vũ khí của bọn hắn, đại đa số chính là vót nhọn côn đồng, tốt nhất cũng là một ít đồ sắt nông cụ. Về phần đao thương, này 10 vạn bia đỡ đạn có phải không xứng có? Mà mặc kệ là Tây Đột Quyết hay là tất cả Tây Vực, đều không có năng lực trong thời gian cực ngắn trang bị này 10 vạn bia đỡ đạn, mà bọn hắn cho dù là có năng lực trang bị, cũng không có khả năng đi trang bị, bởi vì này một số người chính là cung cấp cho đường quân giết. Những người này ở đây Tây Vực liên quân cưỡng chế dưới, tại gỗ bị than biên giới, tu trúc một người cao tường thành, toàn bộ là dùng đống đá lên. Mà thành bên trong tường, xây dựng từng cái hình tròn quân doanh, chợt nhìn phi thường giống giản dị ứng thành. Nhìn từ đằng xa, này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ giản dị ứng thành, hiện đây tất cả gỗ bị than biên giới. Nếu đường quân nhanh chóng đến nơi này, phá vỡ phía ngoài tảng đá trường thành, một đầu đâm vào những thứ này giản dị ứng thành, liền sẽ bị này 10 vạn bia đỡ đạn quân lấy. Hoặc là Đường Quân giết chết này 10 vạn bia lỡ đạn, cuối cùng mai phục tại phía sau Tây vực liên quân lại giết chết những thứ này tận lực Đường Quân. Ban đêm giáng lâm, 10 cái thiếu niên đến gần rồi tảng đá trường thành, sau đó nhanh chóng biến mất. Sau 2 canh giờ, theo thành bên trong tường một nơi nào đó dâng lên từng nhánh xuyên vân tiễn, có chừng 7-8 chi. Tần Hoài Đạo hưng phấn mà hô, nhớ kỹ cái hướng kia, chờ đợi bọn hắn quay về, sử dụng chấn thiên lôi giết chết bọn hắn. Cùng lúc đó, từng nhánh xuyên vân tiễn lên không, cao xương chấn thủ nô lệ binh sĩ không có kinh hoàng nhìn lên bầu trời, sau đó thổi lên như rất hào, tránh tại bên trong cũng thành run lẩy bẩy các nô lệ, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên bầu trời một vòng ngọn lửa màu đỏ. Tiếp theo, các nô lệ liền bị vào trong thành quân coi giữ quát lên tập hợp, chờ đợi địch nhân xông tới về sau, cuốn lấy địch nhân vào chỗ chết giết. Chỉ là bọn hắn kinh hãi chờ đợi thời gian một nén nhang, cũng không thấy địch nhân xông tới, theo tháp quan sát đi xem địch nhân, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tường thành bên ngoài, mấy trăm người nằm sấp tại gỗ bị than bên trong, như là hòn đá màu đen, không nhúc nhích. Bên cạnh bọn họ đứng thẳng từng cái cỡ nhỏ đầu thạch cơ, bên cạnh để đó từng cái dương, trong dương là từng cái chấn thiên lôi cùng hỏa dược bao. Xoan xoát xoát, 10 cái thiếu niên giống như quỷ mị leo ra ngoài tường thành, nhanh chóng hướng phía màu đen gỗ bị than chạy tới. May mắn không làm được bệnh, đã định bị tốt. Đan Thiên Thường lập tức ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, dựa theo mục tiêu ký định, trước ném 5 cái hỏa du đạn. Siêu siêu siêu, vô số hỏa du đạn lên không, sau đó rơi vào kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ đúng thành bên trong. Đúng thành bên trong đám binh sĩ chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy có địch nhân tiến công, nhưng bọn hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến ba 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 mà vang lên âm thanh. Thậm chí có nô lệ quân bị nện đến trên mặt đất, đều rên không thôi. Trong lúc nhất thời, nô lệ quân đều loạn, bốn phía chạy trốn, tìm địa phương tránh né. Trấn thủ đám binh sĩ lập tức gầm hết lên, cầm loan đao thì chém chết mấy cái nô lệ, này mới đứng bước cục diện. Siêu, vừa mới ổn định cục diện, liền nghe đến tiếng xé gió, một bước lên hỏa diễm đồ chơi, hướng lấy bọn hắn bay tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trấn thủ binh sĩ lập tức gầm hết lên, chuẩn bị nên địch. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tận lực bồi tiếp bốn phía hỏa diễm tán loạn, một đống thành bên trong có chừng 2-3 ngàn nô lệ, vài trăm người đồng thời cũng bị nhen lửa. Ầm ầm, tiếp theo 4-5 cái chấn thiên lôi lại rơi vào bốn phía đám người chạy tứ tán bên trong. Trong lúc nhất thời, thi thể bốn phía bay loạn, các nô lệ đã trở thành từng người hình ngọn đuốc. Trong giữ nô lệ đám binh sĩ đồng dạng bị nhen lửa nhóm lửa, nổ chết lên trời thương hại, không có bị liên lụy Tây vực liên của nhóm, mở to hai mắt nhìn đã hạ bể mật. Thì giữa sát na này công phu, 6-7 đống thành đã trở thành nơi hỏa táng, còn sống nô lệ đẩy ngã tảng đá tường, liền xem như bị giết chết, vậy tuyệt đối không thể ở chỗ này. Trên trời rơi xuống dị hỏa, lôi đình, đây là trường sinh tiên đối với bọn hắn được trừng phạt. Xa xa, Đan Tiên Thường cùng Tần Hoài Đạo thấy 6-7 đúng thành đã ánh lửa ngút trời, lập tức đứng lên nói, rút lui, rút quân về doanh. Bên người tướng sĩ vội vàng nói, tiểu tướng quân, nếu không, chúng ta đẩy ra thạch đầu thành tường, vào trong giết một đợt, hiện tại bọn hắn đã loạn, nhất định có thể giết chỉ riêng bọn họ. Đan Tiên Thường nhìn thoáng qua lão binh, xem thấu nhìn là một vị giáo úy. Quân lệnh không thể trái, chúng ta phải nhiệm vụ là hù dọa bọn hắn, nhường chính bọn họ lật lên, sau đó qua lại tàn sát, nhiệm vụ đã hoàn thành, đừng đi vẽ rắn thêm chân. Lão binh thở dài, những thứ này đám trẻ con còn quá trẻ. Chiến cơ trước mắt là qua, làm một cái tướng quân nên kịp thời khống chế chiến cơ, cho địch nhân lớn nhất lực sát thương. Tần Hoài Đạo âm thanh lạnh lùng nói, vị này giả quý, lẽ nào ngươi nghĩ đi chợ giúp địch nhân giết nô lệ? Lão binh lạnh một chút, lập tức mồ hôi lạnh trên trán liền xuống tới, hắn rốt cuộc hiểu rõ, những thứ này tiểu tướng quân là chuẩn bị hù dọa nô lệ quân, nhường nỗ lực quân cùng Tây vực liên quân chém giết lẫn nhau. Tốt một chiêu khu hổ thôn lang. Mặc dù nói những thứ này nô lệ không phải hổ, nhưng tương tự năng lực đạt tới cái này rất địch hiệu quả. Tất cả mọi người có thứ tự rút lui. Bọn hắn 4.000 người, chi mang theo 2 ngày lương thảo cùng thủy, đã qua một ngày, mà bọn hắn khoảng cách doanh trại còn có hơn 100 dặm địa. Nếu một sáng bị địch nhân cắn, bọn hắn sẽ bị tươi sống khát chết ở chỗ này. 4.000 kỵ binh cưỡi lên chiến mã, nhanh chóng biến mất tại gỗ bị than bên trong, dọc theo trở về đường xá nhanh chóng đi tới. Chương 322, Lý Thừa Cản cự hôn, tìm cái quả phụ. Chương 322, Lý Thừa Cản cự hôn, tìm cái quả phụ. Tiểu chấn tử, ngươi nhanh cụ thể kỹ càng nói cho chúng ta một chút. Lý Chấn tiếp lấy Lý Chấn bắt đầu cẩn thận là hai vị đại tướng quân bắt đầu giảng thuật tình hình chiến đấu, đồng thời vậy giảng thuật một ít vũ khí nóng phối hợp sử dụng, còn có vũ khí nóng tương lai đi về phía. Hai người nghe được là như si như say. Mà La Thông bên ấy lần nữa bắt đầu thảo luận, Thục Vương điện hạ cho bọn hắn quyết định hạ một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thì tương đối khó khăn. Lần này không thể chỉ riêng giết nô lệ, mà là muốn bắt sống, đồng thời muốn bắt sống 10 vạn người. Thục Vương đối với này 10 vạn người có tác dụng lớn, liên quan đến cầm xuống Cao Xương quốc về sau, chủng kiến Tây vực cứ điểm. Bắt sống nô lệ quân có thể so sánh trực tiếp xử lý khó khăn nhiều. Do đó, liền muốn dùng đến bước kế tiếp kế hoạch. Điều 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh, chia thành tốc nhỏ, bước vào Y Địa Ngô hậu phương, triển khai sưu tập tình báo, tập kích phá hoại, ám sát bắt cóc, chế tạo rối loạn, cắt đứt lương thảo. Mặt khác, không định ngờ, vì các loại phương thức, đánh lén đúng thành, cho các nô lệ chế tạo khủng hoảng. Cứ như vậy cùng đối phương rong dài, làm cho đối phương triệt để tan nữa. Đến lúc đó, khởi xướng tổng tiến công, đánh một trận định càn khôn. Lúc kia, có thể bắt được đủ nhiều nô lệ làm việc. Sai Thiệu cùng Lý Đại Lượng nghe kế hoạch này, cũng là triệt để phục rồi. Đây là nắm bóp địch nhân uy hiếp, đối phương mặc dù nói nhân số là chính mình gấp 3, nhưng nhiều người, ăn thì nhiều, Cao Xương quốc là tuyệt đối không thể thời gian dài cung cấp cho nhiều nhân khẩu như vậy lương. Nhiều nhất cùng đại đường tiêu hao như vậy một tháng, sau đó bọn hắn rồi sẽ tự động tăng nữa. lại thêm không ngừng đánh lén, cắt đứt đối phương lương thảo cung cấp, đây càng thêm hội làm cho đối phương tâm lý phòng tuyến tan vỡ. Không đánh mà thắng chi binh. Nhìn tới, đại đường quân phương có người kế nghiệp. Sài Thiệu cảm thán nói. Lý Đại Lượng cười nói, những hài tử này, nếu trải nghiệm mấy trận cỡ lớn chiến tranh, rất nhanh liền sẽ trưởng thành, lại không chút nào đây lao tướng kém. Đồng thời, bọn hắn được chiến pháp tiên tiến, tăng thêm vũ khí nóng được sử dụng, thiên hạ này lại không có địch thủ. Sài Thiệu nhìn La Thông, hỏi, này La Thông là con nhà ai, lão phu vì sao chưa từng thấy qua? Lý Đại Lượng lắc đầu, nói tiếp, nhưng đứa nhỏ này có thể một tay hảo thương, thương pháp là La Gia Thương. La Gia Đoạn, lẽ nào là La Thành hải tử? Chỉ là chưa chừng nghe nói, La Thành có hải tử a? Làm năm ngoái cương trại ngũ hổ đầu nhập vào hiện nay bệ hạ về sau, La Thành hộ tống tiền thái tử Lý Kiến Thành xuất chiến, kết quả bị Lý Kiến Thành nuốt cửa thành, chiến đến cuối cùng vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Mà cái này cũng tạo thành sau đó La Nghệ tạo phản. Kết quả cuối cùng là, Vũ Châu La Gia, toàn bộ bị xử tử. Nếu La Thông là La Thành hải tử, vậy liền không gì đáng trách, bản lĩnh kia chính là gì truyền lại. Rốt cuộc người ta toàn ra đều là châu bò người. Nhất là La Nghệ Yến Vân Thập Bắc Kỵ, kia tại làm lúc thanh danh có thể vang dội. Nói đến Yến Vân Thập Bắc Kỵ, Sài Thiệu đột nhiên liền nghĩ đến Lý Khắc bên người những tiên năng nhân dị sĩ, dường như cùng trong truyền thuyết Yến Vân Thập Bát Kỵ rất giống. Nhưng đó là thật nhiều năm trước nhân vật, điện hạ bên cạnh những người kia tuổi tác không hợp. Lý Đại Lượng lạnh nhạt nói, mặc dù ta không biết La Thông là con nhà ai, nhưng ta hiểu rõ, cái đó đan tiên thường là đan hùng tín nhi tử. Sài Thiệu, điện hạ thật đúng là lợi hại, không chỉ lấy được hiện nay quyền quý nhà hải tử, ngay cả những kia đã chết danh tướng nhà hải tử đều tập trung vào cùng nhau. Lợi hại, chẳng thể trách lão bà hắn vận lấy lỗ thai của hắn nói, nhất định phải thật tốt bảo hộ thủ vương, đi theo thủ vương làm. Có thể đi theo thủ vương làm, dường như không có tiền đồ, một sáng thái tử kế thừa đại thống, đầu tiên thu thập thì là theo chân thủ vương người. Sai Thiệu nhỏ giọng hỏi, sáng rõ, ngươi nói điện hạ ủng có như thế cường hãn lực lượng, lại nắm trong tay trấn quốc thần khí, vậy hạ hiểu rõ tình huống này sao? Cái này, vậy hạ khẳng định là biết đến, chúng ta bệ hạ cũng không phải bình thường hoàng đế. Sai Thiệu gật đầu, tựa hồ có chút đã hiểu. Bệ hạ biết rõ thủ vương điện hạ có vượt qua một cái vương gia cái kia có lực lượng, lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế, ngược lại nhường hắn đi tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đem thái tử hạ thấp xuống, đây là ý gì? Không cần nói cũng biết, thái tử có thể muốn thay người. Cùng lúc đó, Trường An thành, Lý Thế Dân sớm đã nhận được Lý Khắc cùng Lý Tịnh đồng thời gửi tới 800 giảm gia cấp. Lý Khắc đánh một trận hủy diệt Cao Xương Vương Khúc Văn Thái 6 vạn tinh nhuệ, giết lùi thổ cấp hồn thiện thiện phương diện đại quân, Tây vực liên quân rút lui đến Ilieno, chuẩn bị tại Ilieno cùng đại đường quyết nhất tử chiến, mà Lý Khắc đã xuất quân đến tích khẩu. Lý Tịnh phương diện tại giải quyết thổ cấp hồn thế lực còn sót lại, đại quân áp cảnh thổ phồn biên giới, sân sen lệm họ sợ tới mức đội vàng theo La Ta thành chạy đến biên giới tự mình đàm phán. Sau đó rút quân, nhưng lại phải lớn đường gả một công chúa cho hắn. Vì liên quan đến công chúa gả ra ngoài, Đường Kiệm không có đáp ứng, đàm phán gắt lại, Lý Tịnh tiếp tục chấn thủ biên giới. Đường Kiệm mang theo thổ phồn sứ đoàn tiến về đại đường, ít ngày nữa liền đến Trường An thành. Tính toán thời gian, tiến về Ngọc Môn quan truyền mật chỉ vương nước, cũng nên quay về. Lý Thế Dân vô cùng muốn biết Tây vực tình huống thật. Rốt cuộc Lý Khắc là nghị tử, am hiểu nhất cả người. Bất quá, so với Lý Khắc cái đó nghị tử, gần đây trong khoảng thời gian này, thái tử cái này nghị tử, càng thêm nhường hắn thuận chẳng qua khí tới. Hắn cùng hoàng hậu tự thân vì Lý Thừa Cản chọn lựa vợ, làm người hiền lành, tự nhiên hào phóng, xem xét chính là cái hiền thê lương mẫu. Nhưng cái này khốn nạn đồ chơi, lại là đối thái tử phi nhân tuyển rất có phê bình kín đáo, trong âm thầm lại đối với một quả phụ sản sinh yêu thương. Đồ chó hoang đồ chơi, mặt mũi của hoàng gia bị hắn mất hết. Đại hôn sắp đến, Lý Thế Dân vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, liền đem thái tử cho cấm túc, đồng thời để người nói cho cái đó quả phụ nương tử, nhường nàng rời thái tử xa một chút. Có thể đồ chó hoang đồ chơi, không biết từ nơi nào nghe nói tin tức này, trong đêm trốn ra hoàng cung, cùng kia quả phụ gặp mặt, đem quả phụ sắp đặt tại thiên thượng nhân gian trong tiểu lầu. Sau khi trở về đã tìm được hắn, còn vô cùng xem thường hắn, nói hắn là một cái hoàng đế, vua của một nước, lại đi đe dọa một tay không tấc sắt nữ hải. Kết quả là, Lý Thế Dân nhường Lý Thừa Càn kiến thức cái gọi là phụ tử tử hiếu, cái gọi là lòng người hiểm ác. Rút Lý Thừa Càn mới quân côn, ném tới từ đường ăn năn. Bệ hạ, vương công công theo Tây vực quay về. Một tiểu thái giám vội vã đi tới, hướng Lý Thế Dân bẩm báo. Lý Thế Dân liền vội vàng đứng lên, nhanh nhường hắn đi vào thấy chấm. Chương 323, Vương Đức mang đến thuộc vương thông tin. Lý Thế Dân lại phái đại quân trợ giúp. Chương 323, Vương Đức mang đến thuộc vương thông tin. Lý Thế Dân lại phái đại quân trợ giúp. Vương Đức bước vào đại điện, thấy Lý Thế Dân đã tới cửa đại điện, cảm động nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ trong lòng hay là có lao nô. Lao nô này nửa tháng thời gian, màn trời chiếu đất, quả nhiên là đáng giá hoa. Lý Thế Dân nhìn lên trước mắt Vương Đức, đã gầy đi trông thấy, kia trắng non lại chất đầy giữ tợn gò má, trở nên đen nhánh, vẻ mặt tang thương, nhìn tới trên đường đi hay là chịu không ít đau khổ. Vương Đức chỉ là chạy tới chạy lui một chuyến còn như vậy, vậy hắn con trai tốt đâu? Trước đây một mực hoàng cung đọc sách, sau đó đi ngoài cùng, nhưng vẫn như cũ trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng giàu có sinh hoạt. Lần này đi lũ hữu, vừa đi chính là non nửa năm, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Vậy hạ lao nô hồi đến, may mắn không làm được bệnh. Vương Đức cảm động ngay cả vội vàng quỳ xuống đất tình an. Đứng lên đi. Vội vàng cùng chấm nói một chút, thuộc vương thế nào? Tiếp lấy hắn cảm thán nói, khẳng định là chịu không ít đau khổ. Vương Đức cảm động vô cùng. Vương Đức trong nháy mắt thì trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, chẳng qua hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn chỉ là một tên thái giám a. Nghĩ đến vương gia tại hắn lúc gần đi sắp đặt, còn có kia một dương vàng, Vương Đức lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Bệ hạ yên tâm, vương gia tất cả mạnh khỏe. chính là Lý Thế Dân thấy Vương Đức ấp a ấp úng, lập tức giận dữ, trợn mắt nhìn Vương Đức, ấp a ấp úng làm gì, mau nói, ta Hoàng Nhi làm sao vậy? Vương Đức giật mình, liền đội vàng không người nói, vậy hạ, Tây Bắc khổ hàn, bao cắt đầy trời, Vương gia đánh Nam Việt Bắc, chưa từng có thượng một thiên ngày tốt lành, Vương gia đen, gầy, an thật nhiều khổ, lão nô nhìn thấy Vương gia lúc, kém chút không nhận ra được. Vương Đức nói xong thì đau khổ nghẹn ngào. Lý Thế Dân trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhớ năm đó hắn 14 tuổi liền đi chiến trường, mang theo binh sĩ cùng Bắc Phương người đột quyết tại Nhạn Môn quan chém giết, 16 tuổi liền trở thành đô úy, xuất lĩnh đại quân trấn thủ tại khu vực Cú Hiến. Quân lữ sinh hoạt, quả nhiên là khổ không thể tả, không cẩn thận, thậm chí đem mạng nhỏ cũng vứt đi. Khắc Nhi vất vả a. Đều là ta cái này làm phụ hoàng không có kết thúc nghĩa vụ, hắn mới 16 tuổi, lại làm cho hắn đi lãnh binh tác chiến. Tiếp theo, Lý Thế Dân hỏi, chiến trường kia tình huống cụ thể làm sao? Lư Quốc Công cùng Ngạ Quốc Công bọn hắn đến Ngọc Môn quan hay chưa? Còn có, Thục Vương bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Lý Thế Dân đông chốc hỏi tốt nhiều vấn đề, Vương Đức cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Đành phải đưa hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng nói một lần. Lý Thế Dân nghe được thẳng gật đầu, con ta làm không tệ. Vậy hạ, Lư Quốc Công cùng Ngạ Quốc Công đã đuổi tới Ngọc Môn quan, điện hạ đã gặp bọn hắn, chẳng qua điện hạ để bọn hắn lại rút về Cam Châu, nói là phòng ngừa Tiết Diên Đà ở thời điểm này đánh lén lương đạo. Bây giờ tình huống là, tất cả Tây vực cũng tại Tây Đột Quyết dưới dâm uy, biến thành Tây Đột Quyết nước phụ thuộc, đi theo Tây Đột Quyết ngăn cản đại đường tiến đánh Cao Sơn Quốc. Khúc Văn Thái sau khi chết, con trai của hắn Khúc Chí Thịnh tại Tây Đột Quyết ủng hộ hạ đã trở thành tân vương. Theo vương gia lấy được thông tin rằng, Tây vực liên quân hợp thành 16 vạn đại quân, trấn thủ tại Ilieno, thề muốn cùng ta đại đường quyết nhất tử chiến. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, Tây vực tại Tây Đột Quyết lôi quần dưới, hợp thành 16 vạn đại quân, nhưng mà thuộc vương trong tay, bây giờ chỉ có 6 vạn đại quân. Mà hắn điều động 3 cái bệ, lại đi phòng ngự Tiết Diên Đà cái này thay đổi thất thường đồ chơi, quả thật nên chết. Con ta tình huống không ổn a. Lý Tịnh đang làm gì? Vương Đức ở trên đường trở về, đã tại Lan Châu thấy qua Lý Tịnh, nhưng Lý Tịnh trong tay không có binh, 4 vạn đại quân còn tại trên thổ phồn biên giới chờ lấy đâu. Lý Thế Dân đi qua đi lại, tiếp lấy lập tức nói, nhường chấp thất tư lực, khi bật hà lực, tới gặp chấm. Chấp thất tư lực, Đông Đột Quyết chấp mất bộ tù trưởng, Đông Đột Quyết diệt vong sau quy hàng đại đường, đồng thời hộ tống tùy dạng đế tiêu hoàng hậu trở về đường triều, đảm nhiệm tả lĩnh quân vệ tướng quân, hiệp trưởng cung đình túc vệ. Đồng thời khống chế Đông Đột Quyết hàng quân 1 vạn kỵ binh, trú đóng ở Mạc Bắc, thay Lý Thế Dân chầm chậm vào các bộ lạc, chắc chắn thảo gian. Khi bật hà lực, Đông Đột Quyết người, khế bật bộ lạc khả hãn. Chẳng qua người này tại đại đường thành lập về sau, liền về hàng đại đường, biến thành đại đường cái thứ nhất phiên tướng, thủ phong tả lĩnh vệ quân tướng quân. Thâm thụ Lý Thế Dân tín nhiệm, nhường hắn xuất lĩnh 1 vạn 5.000 kỵ binh, lâu dài trấn thủ tại Hạ Lan Sơn phụ cận, chằm chằm vào Tiết Diên Đà. Hai người này thâm thụ Lý Thế Dân coi trọng, đem cả đời cũng hiến tặng cho đại đường, mà trong lịch sử, đại đường cũng chưa từng bạc đãi qua bọn hắn, một thành phò mã gia, một thành phụ quốc đại tướng quân. Chẳng qua, tín nhiệm về tín nhiệm, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là lâu dài đợi trong hoàng cung đang trực, cho Lý Thế Dân cửa thủ cung. Một sáng có chiến, bọn hắn rồi sẽ cắt từ trở lại riêng phần mình chỗ đi lãnh binh tác chiến. Vậy hạ, lão nô này cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều tù xa, bên trong giam giữ đều là thổ cấp hồn hay là cao xương quốc quý tộc. Với lại, vậy hạ, điện hạ chỉ sợ là đánh cướp tất cả Tây Bắc, thật nhiều trên xe bỏ lôi kéo kim ngân châu báu. Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, mặc kệ là Lý Tịnh hay là Thục Vương, bọn hắn chiến báo bên trên đều chưa từng nói qua liên quan tới kim ngân sự việc, chỉ nói là tù binh toàn bộ đã tại mang đến Trường An trên đường. Chẳng qua hắn vậy chướng mắt những vàng bạc này, thổ cấp hồn cùng bất một hàng năm cống lên thứ gì đó, hắn cũng chướng mắt. Dùng như xa kéo kim ngân, Vương Đức chỉ sợ là nhìn hoa mắt, nếu kéo là dê bò hắn ngược lại là tin tưởng. Vậy hạ, gần đây đã đến Hàm Dương, chỉ sợ lại có 1-2 ngày liền có thể đến Trường An thành. Tốt, đến lúc đó, ngươi nhường hộ bộ thượng thư tự mình đi đón thu kim ngân, nhường lễ bộ thượng thư đi đón tù phạm. Chấm là thật muốn ở trước mặt cùng Phục Duẫn thật tốt thảo luận a. Thời khắc này Lý Thế Dân trên mặt tràn đầy nụ cười, Phục Duẫn không phải rất như sao, đi đường rất nhanh sao, mấy lần đều bị hắn cho chạy mất, lần này bị chấm nhi tử bắt được, ha ha ha. Bất quá, nghĩ đến thuộc vương tốt, lại nghĩ tới thái tử, trong lòng thì đổ đắc hoàng. Thái tử đang làm gì? Bên cạnh tiểu thái giám đội vàng nói, bệ hạ, thái tử tại tổ từ sám hối. Chuyến chấm cầu dụ, ngày mai nhường hắn đi theo hộ bộ thượng thư tiếp thu kim ngân cùng tù phạm, nhường hắn xem xét, hắn cùng hắn tam đệ lớn đến bao nhiêu khác biệt. Cầu vật, lên không được mặt bàn, chấm cùng hoàng hậu tự thân vì hắn tìm được thái tử phi, hắn không muốn, lại là đi thông đồng một quả phụ, tức chết chấm, tức chết chấm. Vương Đức vẻ mặt sững sờ, hắn đi rồi mới nửa tháng, trong triều lại đã xảy ra lớn như vậy bê bối, thái tử không nên quá tử phi, đi câu đắc một quả phụ. Hoàng gia thật đúng là dở hơi nhiều. Kia tiểu thái giám liền vội vàng xoay người rời đi. Chẳng qua rất nhanh lại chạy vào, không người nói, vậy hạ, khiết bật hà lực cùng chấp thất tư lực hai vị tướng quân cầu kiến. Để bọn hắn bảo. Vương Đức, ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực, đi sửa nuôi mấy ngày. Vương Đức trong lòng lập tức liền bị cảm động, hoạt động vì trên mặt đất, một bộ nguyện vì bệ hạ chết bộ dáng nói, vậy hạ, lao nô không khổ cực, lao nô không cần nghỉ ngơi, lao nô hầu hạ tốt bệ hạ. Lý Thế Dân thấy hai vị tướng quân vào đến, lạnh nhạt nói, vậy ngươi tùy tiện đi. Vương Đức lập tức thì bối rối. Thật không thể quất chính mình hai cái to mồm, vất vả lâu như vậy, vốn cho rằng về đến Trường An, thật tốt tu dưỡng một quãng thời gian, không có nghĩ đến cái này cơ hội bị chính mình làm hết rồi. Thấy Lý Thế Dân cất bước đi rồi, hắn liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Thần, khiết bật hà lực, chấp thất tư lực, bái kiến tiên khả hãn. Hai cái đại hán râu ria sồm soàm, thân thân cao chừng 1m9, cao lớn và mỡ, cho người ta một loại vô cùng không thân thiện uy hiếp cảm giác. Chẳng qua hai người tại Lý Thế Dân trước mặt, không dám chút nào bất kính, dường như còn rất sợ Lý Thế Dân. Bởi vì bọn họ không biết, Thiên Khả Hãn hôm nay đột nhiên triệu bọn hắn đến đại điện làm cái gì, lẽ nào là bọn hắn được tộc người tạo phản. Trước đây, lần này bọn hắn đề xuất đi theo thay mặt quốc công đi tiến đánh thổ các hồn, làm điểm chiến công, không có chiến công thời gian, trôi qua nơm nớp lo sợ, ngay cả tộc nhân đều nuôi không sống, không ngờ rằng, Thục Vương, cái đó cầu đồ chơi, trướng mắt bọn hắn, cái này có thể đem bọn hắn khí nha. Chương 324, khổ cực Lý Thừa Cản, Thái tử Phi là lòng dạ rắn giết nữ nhân. Chương 324, khổ cực Lý Thừa Cản, Thái tử Phi là lòng dạ rắn giết nữ nhân. Hai vị tướng quân, chấm đối đãi các ngươi làm sao? Hai người ngây ngẩn cả người, Thiên Khả Hãn hỏi như vậy là có ý gì? Thật chẳng lẽ là tộc nhân làm phản rồi, đồ chó hoang, bọn lao tử tại Trường An thành trôi qua nơm nớp lo sợ, liều sống liều chết cho các ngươi kiếm tiền nuôi sống các ngươi thì là đối xử với các ngươi như thế thủ lĩnh sao? Lần này chết chắc, Thiên Khả Hãn hận nhất chính là làm phản người của hắn. Hai người đồng thời hoạt động một tiếng vị trên mặt đất. Chấp Thất Tư Lực nằm sấp trên mặt đất nói, Thiên Khả Hãn đối đãi hạ thần, dường như đối đãi chính mình con ruột đồng dạng. Khiết Bật Hà Lực đồng dạng nói, đúng, Thiên Khả Hãn đối đãi với chúng ta những thứ này ngoại tộc, dường như đối đãi con ruột đồng dạng. Lý Thế Dân dở khóc dở cười, chấm cũng không muốn có các ngươi như thế hai đứa con trai, chấm mấy cái kia nhi tử đã đủ nhường hắn nhức đầu. Tốt, chấm hiện tại nhường các ngươi đi Tây Vực, hiệp trợ Thục Vương tiến đánh phản đồ Cao Sơn Vương, các ngươi có bằng lòng hay không tiến về? Hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ai u mẹ ta, nguyên lai không phải mình tộc người tạo phản a, nguyên lai là để bọn hắn đi đánh trận, đây là chuyện tốt ta, cầu cũng không cầu được chuyện tốt. Trong lòng hai người đại hỉ, đồng thời ngẩng đầu lên nói, Thiên Khả Hãn, chúng ta vui lòng, chúng ta nguyện xuất lĩnh trong tộc dũng sĩ, giết xuyên tất cả Cao Sương quốc, bắt giữ kia Cao Sương Vương kia tên phản đồ. Tốt, nếu như các ngươi lập xuống chiến công, chấp tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Chấp Thất Tư Lực, ngươi theo ngươi bộ lạc chọn lựa 2 vạn nhân mã, nhanh chóng tiến về Tây Vực, nghe lệnh của chấm hoàng tử Lý Khác, hiệp trợ hắn đánh bại Tây Vực liên quân. Khiết Bật Hà Lực, ngươi đồng dạng theo ngươi bộ chọn lựa 2 vạn kỵ binh, hỏa tốc chạy tới Tây Vực, nghe theo hoàng tử quân lệnh, đánh bại Tây Vực liên quân, cầm xuống Cao Sương quốc. Hai người lập tức đại hỉ, cuống quýt dập đầu nói, Tạ Thiên Khả Hãn, chúng ta tất nhiên dốc toàn lực, nghe theo điện hạ chi lệnh, giết xuyên Cao Sương quốc, đánh bại Tây Vực liên quân. Đi thôi, hôm nay thì xuất phát, chạy tới ngươi bộ, chấm chờ đợi các ngươi đại thắng trở về. Hai người đứng lên, hướng phía Lý Thế Dân hành lễ, tiếp lấy cao hứng bừng bừng rời khỏi. Lý Thế Dân nhìn hai người rời đi, về tới chỗ ngồi của mình, trên mặt tươi cười, có này 4 vạn thảo nguyên kỵ binh, so sánh Thục Vương áp lực hẳn là sẽ rất nhỏ. Hừ, Tây Vực liên quân và Thục Vương cầm xuống Cao Sương quốc, chính là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ, cũng cho chấm về đến Trường An thành đến thủ vệ. Phục Duẫn lao ra hỏa này, chấm nhất định phải an bài cho hắn một rất tốt chức vụ. Truyền lệnh tiểu thái giám một đường chạy, cuối cùng thở hổng hộc đi tới hoàng thành góc đông bắc trong đường. Trong đường, cùng lúc trước không giống nhau chỗ là, phía trên nhất nhiều một lớn nhất bài vị, rõ ràng là lao tử Lý Nhĩ. Phía dưới chính là nhà lao Lý các tổ tiên, một người tiếp một người bài vị, bày đầy tất cả đại điện. Thái tử Lý Thừa Càn ghé vào bồ đoàn bên trên, nhìn qua các tổ tiên bài vị mọi người. Hiện tại hắn cái mông bị 10 quân côn đánh nở hoa, mặc dù lên kim xăng dược, nhưng vẫn như cũ không thể ngồi, đau dữ dội. Cô. Bụng không tự chủ truyền đến tiếng kêu, hắn đã một tiên chưa ăn cơm, không phải phụ hoàng mẫu hậu không cho hắn ăn, mà là hắn đang giận, chuẩn bị tuyệt thực chết đói chính mình. Chỉ là mùi thơm nước mũi đồ ăn thì phóng ở trước mặt mình, sức hấp dẫn thật sự là quá cường đại. Giờ này khắc này, hắn rốt cục nhịn không được. Nghĩ đi nghĩ lại, trực tiếp nắm lấy xào rau, bắt đầu ăn như hổ đói lên, cút mày đi tuyệt thực, bản thái tử tuyệt thực chết đói, đối với bản thái tử có chỗ tốt gì? Ngược lại là tiện nghi chết tiệt tam đệ cùng tứ đệ. Hai xúc sinh này, một tại ngấp nghé hắn thái tử vị trí, một cái khác cũng tại ngấp nghé hắn thái tử vị trí, quả thực quá ghê tởm. Hắn lần này đi Lạc Dương, cũng coi là lập xuống đại công lao, có thể phụ hoàng mẫu hậu không hề đề cập tới việc này, một ngụm một tiếng lao tam thế nào, một ngụm một tiếng lao tứ thế nào. Hợp lấy lao tử thì không phải là của các ngươi nhi tử. Lao tam tốt, lao tứ rất tốt, nhưng bọn hắn một ở xa Giang Đông, một ở xa Tây Vực, chỉ có bản thái tử mỗi ngày đi cho các ngươi thỉnh an, cùng các ngươi trò chuyện. Các ngươi già rồi, là bản thái tử thay các ngươi bưng trà đưa nước, là bản thái tử cho các ngươi tống trung. Lao tam lão tứ bọn hắn cuối cùng là phải đi đất phong a phụ hoàng, ngươi có bản lĩnh trực tiếp đổi đi bản thái tử, nhường lao tam hoặc là lao tứ đi ngồi, làm gì tìm cái gỗ bình thường, tâm địa còn sắc bén hơn nữ nhân làm bản thái tử nữ nhân. Lý Thừa Càn gần đây đều nhanh hỏng mất, cái đó thái tử phi quả thực không được, đó là một vô cùng có thể chứa độc ác nữ nhân. Vì sao Lý Thừa Càn cho là hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu cho tìm được thái tử phi trang chứng trạc đàng hoàng, kỳ thực lại là cái lòng dạ rắn giết nữ nhân. Việc này còn phải theo 1 tháng trước nói lên, làm lúc Lý Thừa Cản theo Lạc Dương quay về, hắn mẫu hậu liền nói, đã vì hắn nhìn kỹ ngày tốt, vì hắn xử lý hôn lễ, đương nhiên, phụ hoàng hắn cũng nói, hôn lễ quy cách, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thục Vương hôn lễ. Làm lúc hắn còn thật cao hứng, phụ hoàng cuối cùng không bất công một lần. Chỉ là cái này thái tử phi bối cảnh chưa đủ mạnh, đối với hắn cái này ra sân xuất không cao thái tử mà nói, trong lòng của hắn rất là không muốn. Chủ yếu nhất, một điểm là, cái này thái tử phi tên, quá buồn nôn người, kêu cái gì không tốt, không nên cứ gọi Tô Uyển, kêu nhanh một chút liền nghe thành Thư Uyển. Lý Thư Uyển là trong lòng của hắn một đạo sẹo, hắn rất đau lòng. Làm sơ, Lý Thư Uyển rõ ràng có thể biến thành hắn thái tử nữ nhân, cũng là bị hắn đưa đến Lý Khắc trên giường, vốn cho rằng Lý Khắc sẽ chết, kết quả Lý Khắc không chết, còn thành công địa cưới Lý Thư Uyển. Quả nhiên là mất cả trì lẫn trải. Nếu có thể lấy được Lý Thư Huyền, hiện tại Lý Tịnh ủng hộ người chính là hắn. Mà Tô Huyền nhà chỉ là một không lớn gia tộc, đội công đời thứ 8 hậu nhân lại như thế nào, chỉ là một giới văn thần nhà, đại đường chính là không bao giờ thiếu loại gia tộc này. Bây giờ ngay cả Ngũ Tính thất vọng cũng tức sẽ thành lịch sử, huống chi là tiểu này không lớn không nhỏ gia tộc, căn bản cũng không có thể mang đến cho hắn ủng hộ. Đáng hận nhất là nữ nhân này, nàng là lòng dạ rắn rết độc phụ. Còn chưa trở thành thái tử phi đâu, thì phải người đi đưa hắn coi trọng nữ tử cho đánh cho một trận, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đụng, này muốn là trở thành thái tử phi, Đông Cung còn có thể vào những nữ nhân khác. Lao tử là thái tử, cũng không phải phòng huyền linh. Cả đời trông coi nàng một người chuyện. Lý Thừa Càn đang ăn như hổ đói, từ đường cửa bị người đẩy ra, sợ tới mức hắn liền tranh thủ đồ ăn đẩy lên một lần. Người đi vào không biết trước giờ bẩm báo một chút không? Người này tên cậu nô tài, một chút lễ nghi cũng không để ý. Tiểu thái giám sợ tới mức ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, thái tử điện hạ, vậy hạ để ta tới truyền cầu dụ. Vậy hạ nói, cho ngươi đi cùng hộ bộ thượng thư tiếp thu theo Tây vực kéo tới kim ngân cùng tù phạm. Lý Thừa Càn. Chương 325, muốn cưới chính ngài đi cưới. Chương 325, muốn cưới chính ngài đi cưới. Lý Thừa Càn chừng tiểu thái giám một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn xem bản cung bộ dạng này, có thể đi sao? Không có mắt cầu vật. Tiểu thái giám nằm sấp trên mặt đất, không dám nhìn thái tử, mặc dù hắn là Lý Thế Dân người bên cạnh, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một hầu hạ bệ hạ thái giám, thái tử chính là hắn chủ nhân. Lý Thừa Càn thấy thái tử sợ tới mức mồ hôi lạnh trên trán túa ra, trong lòng rốt cục cân đối nhiều. Thú hồ hắn năng lực xuất cung, có thể đi xem Ấu Ninh cô nương. Từ hắn tiến cung sau bị nhốt cầm đoán, sau đó lại bị quất 10 quân côn, này cũng mấy chục ngày công phu, cũng không biết Ấu Ninh qua thế nào. Ấu Ninh là đáng thương cô nương, lúc sinh ra đời mẹ ruột liền chết, cha hắn không chỉ có là một ma bài bạc, hay là một kẻ nát rượu, Ấu Ninh từ nhỏ thì ăn xin mà sống. Đãi nàng 14 tuổi lúc, nàng cái đó ma bài bạc phụ thân, vì trả nợ, liền đem nữ nhi tìm được, bán cho một nhanh phải chết người Xuân Hỷ. Người còn chưa vào nhà ai môn, Xuân Hỷ người lại là chết. Từ đó, Ấu Ninh lại trở thành quả phụ, người nhà đó nói Ấu Ninh là sao chổi, khắc chết bọn hắn yêu nhất nhi tử, thế là đem Ấu Ninh đuổi ra khỏi nhà. Ấu Ninh không chỗ có thể đi, đi thật nhiều chiêu công chỗ, đều bị người xem như sao chổi cho chạy ra, lớn như vậy Trường An thành, lại không có nàng một nữ nhân đất dung thân. Sau đó, Ấu Ninh nữ giả nam trang đi công trường, đánh một năm công, tích lũy một sâu tiền, không nhận thua nàng đi ra về sau, ngay tại Trường An thành thuê một quầy hàng, mỗi ngày đi sớm về tối đi bán hoành thánh. Mặc dù dậy không được mấy đồng tiền, nhưng cả người cũng an tâm không ít, trên mặt vậy cuối cùng có nụ cười. Chỉ là phu cận lưu manh chẳng những nhớ thương Ấu Ninh sắc đẹp, còn nhớ thương Ấu Ninh cô nương kiếm lấy điểm này tiền, thường xuyên đi quấy rối Ấu Ninh. Có một lần Ấu Ninh bỏ tiền mua bình an về sau, đám côn đồ này nhi còn không phải kỉnh, muốn đùa giỡn Ấu Ninh, bị chọc giận Ấu Ninh xách thái đao đuổi lưu manh ba đầu đường phố, lúc này mới coi như thôi. Từ đó về sau không còn có người dám đi bắt nạt Ấu Ninh cô nương. Mà ở phụ cận đây, Ấu Ninh cô nương kia là có tiếng người tốt, giúp đỡ qua rất nhiều người. Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ấu Ninh cô nương có gặp nhau hay là theo 3 tháng trước thái tử xuất cung thể nghiệm và quan sát dân tình bắt đầu. Làm sơ thái tử tại tất cả Trường An thành thể nghiệm và quan sát dân tình, đối hắn cố hữu ý nghĩ xung kích rất lớn. Tại một lần đi thăm lúc, hắn là một cái lao đầu bên vực kẻ yếu, kết quả lực chưa đủ, hai cái thị vệ bị người quấn ngã, kém chút bị người đấm lung tung đánh chết. Ngay lúc này, là Ấu Ninh xách một cái thái đao, vọt vào đám người, bước lui đám kia đạo tặc. Sau đó, Ấu Ninh còn mang theo hắn đi Ấu Ninh quầy hàng, cho hắn ăn hoành thánh, còn dạy hắn làm sao làm một không bị người khi dễ người. Hắn một tiên cũng chưa ăn cơm, đã sớm đói bụng lắm, kia một bát hoành thánh, hắn cảm giác là đời này ăn tốt nhất một bữa cơm, so với trong hoàng cung đồ ăn không biết tốt gấp bao nhiêu lần, thậm chí đây thiên thượng nhân gian đồ ăn đều muốn hương. Hắn hướng Ấu Ninh hỏi có nhiều vấn đề, Ấu Ninh làm một cái tầng dưới chót nhất người, cũng cho hắn cho rất nhiều đáp án. Và trời tối lúc, Thập Bát mới tìm đến hắn, đưa hắn mang về Đông Cung. Từ sau đó, Lý Thừa Càn mỗi lần xuất cung thể nghiệm và quan sát dân tình, đều sẽ đi Ấu Ninh quầy hàng đi một vòng, ăn một bát hoành thánh, mỗi lần đưa tiền, Ấu Ninh cười lấy không muốn tiền của hắn, hai cái lúm đồng tiền nhỏ thật là lạ để mắt. Có đôi khi, Lý Thừa Càn cũng nhìn xem lên người. Một tới hai đi, hai người thì quen, Lý Thừa Càn lại bỏ lòng kiêu ngạo, thay Ấu Ninh thu thập trên bàn bắt đũa, Ấu Ninh vậy không ngăn trở. Trương An Thành, tất cả mọi người trong bóng tối đều nói hắn là một người thọn, ngay cả hắn tam đệ cùng tứ đệ đều như thế, nhưng Ấu Ninh cô nương lại là không có chút nào thèm quan tâm hắn có thối thật. Còn nói, nếu có một thiên tích lũy đủ tiền, nàng vui lòng xuất tiền giúp Lý Thừa Càn nhìn xem chân, mời thiên thượng nhân gian tôn thần y đi. Mặc dù Lý Thừa Càn hiểu rõ, hắn chân này tật cho dù là Tôn Tư Mạc vậy không có biện pháp, nhưng hắn nhưng trong lòng thì như cùng ăn kẹo trái cây đồng dạng. Nữ nhân lúc này, mỗi ngày khổ cực như thế kiếm tiền, lại là muốn vì hắn thỉnh thần y nhìn xem chân. Sau đó có một ngày, Lý Thừa Càn bấn an Ấu Ninh lúc phát hiện, Ấu Ninh không có ra quầy, hỏi phụ cận bảy ông chủ, lão bản nói là cha nàng mang theo sòng bạc người đến đòi tiền, đem Ấu Ninh quầy hàng cho vén, còn đem Ấu Ninh mang về sòng bạc, nói là muốn gắn nợ. Lý Thừa Càn nghe xong, nổi trận lôi đình, lập tức liền để Thập Bát đi gọi tới hơn 100 Đông Cung thị vệ, đem cái đó sòng bạc tìm được về sau, triệt để đập. Đem Ấu Ninh cha nàng cái này ma bài bạc đưa vào đại lao. Quả nhiên là xung quan giận dữ là hầu nhàn. Sau đó, Lý Thừa Càn gọi tới Trường An huyện lệnh Lưu Hành Mẫn, tra rõ nhà này sòng bạc. Cuối cùng tra được nhà này sòng bạc là sản nghiệp của Tô gia. Cái này khiến Lý Thừa Càn trong lòng rất là không nhanh, Tô gia lập tức sẽ biến thành hắn thái tử phi người nhà mẹ đẻ, mở sòng bạc thì cũng thôi đi, rốt cuộc mỗi cái thế gia phía sau cũng có một ít không thể gặp người sản nghiệp. nhưng Tô gia lại là sử dụng xong bạc người, đối với một nhược nữ tử ra tay, Âu Ninh chỉ là cùng nàng quen biết mà thôi, nhiều nhất chính là hắn hướng Âu Ninh nơi này chạy có chút chịu khó. Người Tô gia cũng dám điều tra hành tung của hắn, quả nhiên là ăn tim gấu gan báo. Nhưng vụ hôn nhân này là phụ hoàng hắn cùng mẫu hậu nói, cho dù hắn có 10 vạn cái không tình nguyện, hoàng đế nói ra, liền không khả năng thu hồi lại. Mà hắn vậy cũng không đủ chứng cứ chứng minh, nhằm vào Âu Ninh là Tô gia. Phụ hoàng hắn mẫu hậu vốn là đối với hắn có thành kiến, hiện tại cho dù hắn nói cho phụ hoàng mẫu hậu, Tô gia làm việc vô cùng bẩn thỉu, nhưng phụ hoàng mẫu hậu tuyệt sẽ không vì một bình dân, thậm chí là một người người đều cho rằng sao chổi quả phụ đi ra mặt. Chuyện này chỉ sẽ mang lại cho Âu Ninh tai nạn. Lý Thừa Càn đem Âu Ninh cô nương cứu đi ra về sau, cũng không đem việc này công khai, chỉ là lại là Âu Ninh bỏ vốn, lại lần nữa mở một nhà quán mì Hoành Thánh. Quán mì Hoành Thánh mở sau đó, làm ăn vậy so trước đó bốc lửa rất nhiều, chủ yếu nhất là Âu Ninh làm việc thành thật, giá cả giống như người khác, nhưng số lượng nhiều bao ăn no. Chỉ là, người Tô gia không biết mùi vị, âm thầm điều động người đánh đập Âu Ninh quán mì Hoành Thánh, còn để người uy hiếp Âu Ninh, kỳ hạn 3 ngày, rời khỏi Trường An thành, bằng không ngoài thành bãi tha ma, tất có Âu Ninh một chỗ vị trí. Đồng thời bọn hắn làm rõ ý đồ đến, Âu Ninh cái này quả phụ, câu đắp không nên thông đồng người. Âu Ninh thế mới biết, cùng hắn trò chuyện vui vẻ, cái đó đã từng anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên anh hùng, lại chính là Đường Triều thái tử gia. Âu Ninh bị người đánh mình đầy thương tích, hắn lòng như cho nguội, yên lặng rời đi Trường An thành. Nàng một quả phụ, một sao chổi, làm sao có thể xứng được với hiện nay thái tử gia? Có thể chỉ có nàng chết rồi, thái tử gia mới biết an tâm, cũng sẽ để cho Tô gia an tâm, hắn tuyệt đối không có tâm tư muốn trèo cao thái tử gia. Hắn cho rằng, cái đó đi đứng không tiện thiếu niên, chỉ là một người dân thường, nhiều nhất chính là trong nhà có một chút tiền. Không ngờ rằng, hắn lừa chính mình, thiếu niên kia thì là đương kim thái tử gia. Âu Ninh một thân một mình ra khỏi cửa thành, chuẩn bị ở ngoài thành tìm cái cổ siêu mẹo cây kết này khổ cực một đời. Có thể cuối cùng, cũng là bị thái tử người cứu lại, đồng thời thái tử chạy đến, ở trước mặt quát lớn nàng, đồng thời hứa hẹn, cho dù hắn cái này thái tử không làm, cũng sẽ không nhường Âu Ninh xảy ra chuyện. Âu Ninh khóc một đường, Lý Thừa Càn an ủi một đường, đồng thời là Âu Ninh vẽ bánh nướng. Sau đó Âu Ninh bị Lý Thừa Càn sắp đặt tại thiên thượng nhân gian, cũng nhường thập bát tiếp thân bảo hộ. Lý Thừa Càn về đến hoàng cung, liền cùng Lý Thế Dân náo loạn lên, thái tử phi hắn từ bỏ, người nào thích cưới ai đi cưới. Đồng thời đem sòng bạc sự việc, cùng với Tô gia phía sau những kia sự tình bẩn thỉu, cũng cho run lên ra đây. Tô Huyền Tiện nhân kia, chính là cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Nay còn không có cưới vào đông cung, liền bắt đầu nhúng tay hắn đông cung sự việc, này nếu cưới vào đông cung, có phải hay không còn muốn khoa tay múa chân, tham dự triều chính đâu? Lý Thừa Càn ngay trước mặt Lý Thế Dân nói, hắn muốn cưới Âu Ninh làm thái tử phi, kiên quyết không muốn Tô Huyền Tiện nhân kia. Nếu Lý Thế Dân không đáp ứng, hắn cũng không nguyện ý làm cái này hữu danh vô thực thái tử, hắn nguyện ý làm một cái bình thường bách tính. Nếu không phải cưới không thể, kia phụ hoàng chính ngài cưới đi. Chương 328, thái tử đâm chết phục dẫn khả hãn. Chương 328, thái tử đâm chết phục dẫn khả hãn. Tiếp lấy địch trưởng tôn lấy ra chứng bản, chân bảo tổng cộng 500 xe, đây là cụ thể sổ sách mỏng, còn xin thượng thư đại nhân xem qua. Lưu Chính Hội hai mắt sáng lên, nhìn kia nhìn không thấy cuối xe ngựa, hưng phấn trong lòng cực kỳ, trong triều quốc khố lương thực là nhiều, nhưng là không có tiền, cái này, cuối cùng không cần một tiền. Còn phải là thuộc vương điện hạ a. Lưu Chính Hội hai tay nhận lấy chứng bạc, nhìn thoáng qua, cảm giác có chút bó tay, mi tiền, thủ cấp hồn tại sao có thể như vậy giàu có, vàng 8 vạn 2, lớn nhỏ chân bảo hơn 500 món, chân quý dược liệu 3000 cân, chân quý da lông 2000 món. Phát tài, hộ bộ cuối cùng không cần keo kiệt bùn xỉn sống qua ngày. Ha ha ha. Trạch tướng quân khổ cực, tối nay bản đại nhân mời khách, thiên thượng nhân gian không say không về. Vương Khuê cũng là cười nói, tính bản quan một phần tử, là Trạch tướng quân đón gió tẩy trần. Địch Trường Tôn. Địch Trường Tôn dở khóc dở cười, hắn cảm giác chính mình không làm cái gì a. Hai vị thượng thư đại nhân là gì nhiệt tình như vậy? Lưu Chính Hội nhỏ giọng nói, Trạch tướng quân là không biết, những thứ này chất bảo, đối với triều đình trọng yếu bao nhiêu sao? So với trận đại chiến này thắng lợi càng trọng yếu hơn a, ngươi mang tới những thứ này chất bảo, là cứu được bản quan mệnh a. Địch Trường Tôn vội vàng ôm quyền nói, hai vị thượng thư đại nhân, công lao này, mặt tướng cũng không dám đoạn, đây là thuộc vương điện hạ công lao, những người này cùng chất bảo, đều là thuộc vương điện hạ lấy được. Hai người ngầm hiểu, nhìn tới Địch Trường Tôn lão tiểu tử này là dính vào thuộc vương điện hạ. Đó chính là người một nhà, chuẩn không sai. Chỉ có bên cạnh thái tử, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, "Hừ, Lưu Chính Hội, Vương Quê, Địch Trường Tôn đúng không? Bản cung nhớ kỹ các ngươi." Mặc dù hắn muốn để hiền, nhưng bây giờ hắn hay là thái tử, những người này lại coi như không thấy hắn, trái một thuộc vương, phải một thuộc vương, các ngươi nghĩa là gì? Ba người quay người, liền thấy thái tử vẻ mặt bất thiện nhìn xem lấy bọn hắn. Ba người nhất thời trong lòng hoảng được ép một cái, vừa nãy chỉ lo cao hứng, lại là quên đi, thái tử điện hạ còn ở nơi này đâu. Lưu Chính Hội, điện hạ, mời xem qua. Vương Quê, điện hạ, đây là tù binh danh sách. Địch Trường Tôn. Địch Trường Tôn hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai, hắn lại không có đem chướng bạc cùng danh sách cho thái tử điện hạ, mà là trước giao cho hai vị thượng thư. Rất hiển nhiên, thái tử điện hạ không vui. Hắn luôn luôn làm việc cẩn trọng, trên chiến trường vậy cũng không e sợ chiến, nhưng ở trong quan trường lại là vô cùng không có ánh mắt. Thậm chí hắn ngay cả Trình Giảo Kim cái đó mãng phu cũng không sánh nổi. Có lẽ, đây là số mệnh đi. Lý Thừa Càn không có tiếp chướng bạc cùng danh sách, hắn hiểu rõ, thứ này cũng không phải hắn năng lực nhìn xem năng lực cầm. Hai vị đại nhân hay là cất kỹ đi. Tiếp theo, Lý Thừa Càn đi về phía tù xa, đối với Phục Dẫn Khả Hãn cười nói, chào mừng đi vào Trường An thành định cư. Trước đây ngươi còn có một cái đồng bạn, chỉ là mạng hắn không dài,
năm ngoái đi.
Phụ hoàng còn đem hắn phong quang đại táng. Phục Duẫn nghe nói như thế, sắc mặt tức giận trắng bệnh, thiếu niên này vô cùng đoạt mạng a. Nhưng nước mất nhà tan, là cái này nên có kết cục. Nhưng Phục Duẫn là thổ cấp hồn khả hãn, quát tháo Tây Hải hơn 20 năm, trải qua tùy triều đường triều hai cái triều đại, lý thế dân chê cười hắn có thể, nhưng cái này người thoạt không được. Phục Duẫn nhìn trước mắt người thoạt thiếu niên nói, ngươi chính là đại đường thái tử. Lý Thừa càng gật đầu. Phục Duẫn lại là phá lên cười, nhấc lên đầu tóc rối bời, lộ ra bẩn thỉu gò má, đột nhiên ngưng cười to, nghiêm trang nói ra, ngươi dựa vào cái gì châm chọc bản khả hãn? Bản khả hãn là ngươi bắt được sao? Bản khả hãn chỉ kính trọng cương giả, ngươi mặc dù làm thái tử, nhưng so với thuộc vương tên vương bắt đảng kia kém xa, thậm chí là cách biệt một trời. Ha ha ha, Lý Thế Dân anh minh một thế, vẫn xem thường bản khả hãn, nhưng hắn tại lựa chọn người thừa kế phương diện, bản khả hãn vượt xa hắn. Lý Thế Dân a Lý Thế Dân, ngươi lại lựa chọn một người tọt làm thái tử, ha ha ha. Lý Thừa Càn lập tức hai mắt xích hồng, song quyền nắm chặt, hắn hận nhất người khác gọi hắn người tọt, đây là hắn ngược lại bảy ngược, không thể chạm bảo, đụng phải nhất định phải chết. Ngươi đang tìm cái chết. Lý Thừa Càn lập tức rút kiếm, một kiếm đâm hướng Phục Duẫn khả hãn, Phục Duẫn lại là trên mặt lộ ra nụ cười, mỉm cười nên đón tử vong, hắn không muốn gặp Lý Thế Dân, bị Lý Thế Dân nhục nhã. Ken. Địch trưởng tôn thấy thái tử muốn đâm chết Phục Duẫn, vội vàng ra tay, một cái nắm trường kiếm trực tiếp đâm rách lòng bàn tay của hắn, tốt tại không có đâm đến Phục Duẫn trên người. Thái tử điện hạ, xin bất giận. Hắn lập tức không người tạ tội. Cút đi. Ngươi dám cản bản cung. Mặt tướng không dám. Vương Khuê cùng Lưu Chính hội dọa gần chết, thái tử cũng quá hành động theo cảm tính, Phục Duẫn hôm nay nếu như bị đâm chết, vậy như thế nào hướng bệ hạ bằng dao? Đây chính là một nước khả hãn, hay là thật không dễ dàng bắt sống tới. Sắp xếp cẩn thận Phục Duẫn, đối với đại đường thống trị thổ cấp hồn có lợi ích to lớn. Thái tử quá mức hành động theo cảm tính. Hai người liền vội vàng kéo Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn đau buồn phẫn nộ cực kỳ. Một tù binh lại ở ngay trước mặt hắn mắng hắn là người thọt, còn nói hắn không bằng thủ vương. Sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, bản cung đã không muốn làm thái tử. Giết chết con chó này cái dám đồ chơi khả hãn, chẳng những có thể báo thù giải hận, có thể hay là cái rời khỏi triều đường cơ hội. Chỉ tiếc, không thành công. Bản cung nhịn, hãy đợi đấy. Thấy Lý Thừa Càn không tìm Phục Duẫn sự tình, ba người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà Lý Thừa Càn vậy quay người an ủi Địch Trưởng Tôn, nói hắn không phải cố ý, nhường Địch Trưởng Tôn không muốn nhớ ở trong lòng. Bản vương cùng Phục Duẫn lao thất phu này thật tốt thảo luận, các ngươi yên tâm, bản vương sẽ không làm việc ngốc. Ba người thấy thái tử đã tỉnh táo lại, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Lý Thừa Càn tiến lên, ánh mắt tàn nhẫn, thâm trầm cười nói, ngươi xúc phạm bản cung danh giới cuối cùng, chỉ có một con đường chết. Phốc phốc. Lý Thừa Càn trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dao găm, bạch đao vào trong, hồng đao ra đây, tiếp lấy thọc đến mấy lần. Phục Duẫn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được cái này người thọt ác như vậy, như thế có thủ tất báo, đường nhân cũng là như thế âm hiểm tàn nhẫn sao? Đã nói xong thật tốt làm đâu. Bất quá, hắn vậy cuối cùng giải thoát rồi. Nước mắt nhà tan, còn mặt mũi nào có thể sống sót. Mẹ nhà hắn, ngươi lại để âm thanh người thọt, nhường bản cung nghe một chút. Đụng chạm bản cung danh giới cuối cùng, đều phải chết. Địch Trường Tôn, Lưu Chính Hội, Vương Khuê ba người trực tiếp hóa đá, trong lòng cũng là hoảng sợ, thật ác độc thái tử điện hạ. Chính là để cho ngài một tiếng người thọt, ngươi đem người ta thọc thật nhiều đau. Tư Mã Cựu nhìn thái tử điện hạ cả người là huyết, dọa phải trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đây là cái đó chính mình đi theo thái tử điện hạ sao? Lão phu sẽ có hay không có một nhật, cũng sẽ bị thái tử điện hạ đâm chết. Không được, lão phu tìm một cơ hội, sớm ngày thoát thân. Chuyện này quá đáng sợ. Chương 330, nương nương, việc lớn không tốt, bậy hạ thổ huyết, 2, chương 330, nương nương, việc lớn không tốt, bậy hạ thổ huyết, 2, Lý Thế Dân nghe đến đó, hô hấp dồn dập, không khỏi lui về sau hai bước, đặt mông ngồi trên đế, chỉ thấy bộ ngực hắn không dừng lại nổi nằm, sắc mặt biến thành màu gan heo. Hắn sắp bị quá tử khí chết rồi. Tốt, tốt vô cùng nha. Ngươi nói không được thì không thích đáng, ngươi cho rằng đồng cung là chợ bán đồ ăn, ngươi cho rằng thái tử được vị trí là rau cải trắng. Chấm từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng ngươi, đem tất cả được tinh thần và thể lực cũng hao phí ở trên thân thể ngươi, kết quả bồi dưỡng được đến cái xuất sinh. Được, ngươi cái này lịch tử có dũng khí. Trường Tôn Vô Kỵ thấy tình huống như vậy, nhanh chóng chạy đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mời bệ hạ bất giận, thái tử chi nói không chừng tin a. Tiếp lấy hắn quay người, dùng khẩn cầu được ánh mắt, dùng sức địa cho thái tử nháy mắt, nhưng thái tử tựa hồ là con rùa ăn quả cân, quyết tâm. Thái tử làm việc lỗ mãng, đức không xứng vị, tất nhiên thái tử cũng đã nói, vậy hôm nay thì trục xuất thái tử. Tất cả đại thần trong lòng giật mình, vội vàng lao nhau được quên Lý Thế Dân, thái tử không thể vô dụng à. Lý Thừa Càn là đích trưởng tử, mặc dù có sai lầm, nhưng thích hợp được trừng trị, chỉ cần thái tử sửa đổi là được, phải phế bỏ thái tử, trừ phi là hắn có mưu phản chi tâm. Có thể thái tử cũng không có mưu phản được tâm tư, sao có thể hủy bỏ thái tử đâu? Huống chi, hủy bỏ thái tử, đây là thiên hạ lớn nhất được sự tình, không thể hoàng đế nói hủy bỏ thì xóa bỏ. Nhất định phải là tam tỉnh lục bộ bàn bạc, cuối cùng mới có thể quyết định có phải hủy bỏ. Nhưng lịch sử tên lại là không cho đám đại thần cơ hội, trực tiếp đứng lên nói, chấm ý đã quyết, chư vị không cần quên nữa. Kể từ hôm nay, hủy bỏ thái tử Lý Thừa Càn là được chuyển ra Đông Cung. Bài triều. Các vị đại thần muốn nói lại thôi, tâm tư lại là khác nhau, có người hoan hỉ có người bờn. Lý Thế Dân đi đến tiền điện, nhẫn nhịn sau một hồi, rốt cục một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngã trên mặt đất, dọa sợ một đám thái giám. Tất cả cung trong lập tức cũng hoảng loạn. Thái tử bị phế, bệ hạ bị tức giận đến thổ huyết té xỉu, ngươi nói chuyện này là sao? Lý Thừa Càn lại là cùng một người không có chuyện gì bình thường, đi vào Đông Cung về sau, cầm chính mình được đồ vật, trực tiếp đi nơi ở của hoàng tử, phóng đồ vật, liền chờ đợi Lý Thế Dân cho hắn an bài như thế nào. Thái tử vị trí hết rồi, lão tử nhìn hắn Tô Uyển lựa chọn ra sao, nhìn xem Tô gia làm sao xử lý. Ha ha ha. Cuối cùng không cần lo lắng cưới được cái đó lòng dạ rắn giết được tiện nhân. Ai mẹ hắn yêu cưới, liền đi cưới tốt, lão tử sao cũng được. Trong hậu cung, trưởng tôn hoàng hậu đang đùa tân thành công chúa A Huyền, bên cạnh được cung nữ vội vã địa đi vào bên cạnh hoàng hậu, tiếng cười, nương nương, bệ hạ thổ huyết. Trưởng tôn hoàng hậu giật mình kinh ngạc, vội vàng đứng lên, hỏi, nhị lang hắn làm sao vậy? Nhanh, theo bản cung đi xem, nũ mẫu ngươi chiếu cố tốt A Huyền. Trên đường đi, trưởng tôn hoàng hậu này mới biết được nguyên do, Lý Thừa Càn đâm chết Phục Duẫn Khả Hãn, Lý Thế Dân nhường Lý Thừa Càn nói ra cái 1-2-3, kết quả Lý Thừa Càn không làm thái tử. Lý Thế Dân bị tức giận, trực tiếp xóa bỏ thái tử, chờ đến tiền điện, trực tiếp thổ huyết té xỉu. Trường tôn hoàng hậu vậy bị tức giận đến quá sức, Lý Thừa Càn quả nhiên là quá có gan. Nàng làm sao lại như vậy sinh ra như vậy cái nghịch tử. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất vẫn là cứu tình bệ hạ, về phần nhi tử bị phế trừ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ba ngày sau, đang ở Giang Đông Việt Vương Lý Thái, rốt cục nhận được thái tử truyền tin. Hắn không thể tin được, thái tử sẽ như vậy tâm thật, trực tiếp rời khỏi thái tử vị trí, nhường hiền cho hắn, nhường hắn làm thái tử. Con mẹ nó tuyệt đối là âm mưu. Thời khắc này Việt Vương Lý Thái đang ở Dương Châu, bên cạnh mỹ nữ như mây, có thể nói là nghĩ hết thế gian mưu vật. Hắn giờ phút này muốn tiền có tiền, muốn người có người, so với tại Trường An thành lúc đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Liên nói hiệu trung hắn thương nhân, không có 1.000 cũng có 800, hắn thành lập Giang Nam Thương Hội, chèn ép những kia uy tín lâu năm quý tộc trực tiếp không ngóc đầu lên được, bán sạch sản nghiệp của bọn hắn, dọn nhà. Mà tương ứng Giang Đông tất cả quan viên đều thành hắn người, đồng thời hắn còn mở rộng phương pháp, thu vô số môn khách. Phương diện quân sự, hắn càng là hơn học tập Lý Khắc tên vương bắt đằng kia, sáng lập 100 người tinh anh tiểu đội, cung cấp hắn thúc đẩy. Các địa phương đánh và thắng địch phủ đều là bị hắn tiết chế. Hắn sau khi đến, thì tiêu diệt phụ cận thủy phỉ cùng bọn cướp đường, tăng cường quân đội luyện tập. Mặc dù chỉ có 3 tháng ngắn ngủi dư, nhưng đã bước đầu có hiệu quả, còn chiếm được phụ hoàng hắn tán dương. Chư vị, ta đại ca nói, hắn muốn đem thái tử vị trí nhường hiện tại bản vương. Chư vị làm sao đối đại việc này? Ngồi phía dưới 7-8 cái ôn tồn lễ độ thư sinh, sắc mặt khác nhau đất là Việt Vương tự hỏi chuyện này phía sau nhân quả. Chương 331, quá giết chết người, Lý Thái kinh ngạc. Chương 331, quá giết chết người, Lý Thái kinh ngạc. Sau một lát, một người mặc nho sam trung niên nhân chậm rãi đứng lên, ôn quyền nói, điện hạ, này thái tử vị trí há lại thái tử muốn nhường hiền tại ai, liền để hiền. Thái tử là một nước người kế vị, đối với một quốc gia mà nói trọng yếu phi thường, liên quan đến triều đường ổn định, bách tính an bình, người kế vị vị trí tuyệt đối không phải thái tử muốn cho ai ngồi, ai có thể ngồi. Huống chi thái tử là đích trưởng tử, vị trí kia ngồi thật tốt, vì sao muốn nhường hiền tại ngài? Đây tuyệt đối là thái tử điện hạ âm mưu. Thuộc hạ cho rằng thái tử chỉ sợ là nhìn thấy điện hạ tại đây Giang Đông làm phong sinh thủy khởi, hâm mộ ghen ghét, đang thử thăm dò điện hạ ngài. Lý Thái liếc qua Vương Thao, Vương Thao là Thái Nguyên Vương thị người. Nói lên Thái Nguyên Vương thị, hán lực ảnh hưởng, trừ ra Ngũ Tính thất vọng, là thuộc Thái Nguyên Vương thị. Đồng thời, tại mấy năm này, Ngũ Tính thất vọng bị Lao Tam chỉnh tàn, trừ bỏ Thôi thị, hắn dư gia tộc nội tình cũng không bằng quá xa Vương thị. Mà Vương Thao chính là Thái Nguyên Vương thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Ánh mắt độc đáo, gặp chuyện bình tĩnh bình tĩnh, là một vị hiếm có phụ tá hình nhân tài, nhất là phía sau có Thái Nguyên Vương thị ủng hộ, năng lượng của nó vậy là rất lớn. Lần này lương thực đại chiến, Thái Nguyên Vương thị cũng không có thứ bị thiệt hại bao nhiêu, cũng là bởi vì sự tồn tại của người nọ, hắn thuyết phục trong gia tộc trưởng bối, không có tham dự trong đó. Làm Lý Thái tiến về Giang Đông lúc, Thái Nguyên Vương thị liền điều động người này tới trước phụ tá Lý Thái, đồng thời đem Thái Nguyên Vương thị thương nghiệp rời đi Giang Đông. Lúc này, Vương Thao nghiêm chỉnh thành Lý Thái cầu đầu quân sư. Kia tiên sinh cho rằng, bản vương cái kia như thế nào trả lời thái tử? Lý Thái nhíu mày hỏi. Vương Thao cười nói, không cần phải để ý đến, điện hạ thì giả giả vờ không biết tốt. Điện hạ phải biết, chúng ta phải mục tiêu cuối cùng là vị trí kia, cũng không phải gì đó thái tử vị trí. Bây giờ bệ hạ thân thể cường tráng, nếu quá sớm đạt được thái tử vị trí, ngược lại là trói buộc điện hạ phát triển. Về phần thái tử, ha ha, bây giờ trừ gia trưởng Tôn gia, hắn đã một thân một mình, muốn làm việc lập công tuyệt đối không thể. Một cái không có bất kỳ công lao gì, chỉ có một thái tử đầu hàm thái tử, không cách nào làm được người trong thiên hạ phục tức giận. Điện hạ, chúng ta chuyện làm bây giờ chính là lớn mạnh chính mình, đem này Giang Đông chế tạo thành như thùng sắt, làm được chính trị thanh minh, kinh tế nhanh chóng phát triển, thương nghiệp phồn vinh, nông nghiệp hưng thịnh, quân đội cường đại. Chỉ cần chúng ta làm ra thành tích, trong triều sẽ thấy, bệ hạ sẽ thấy, điện hạ tại bệ hạ trong lòng địa vị, tại triều thần trong lòng địa vị, trong lòng bách tính địa vị rồi sẽ lên cao. Đến lúc đó, chỉ cần điện hạ đủ cường đại, vị trí kia chính là điện hạ. Lý Thái đứng lên, cười ha ha, Vương tiên sinh cùng bản vương nghĩ đến cùng nhau. Thái tử vị trí, ha ha. Bản vương hiện tại không có thèm. Mọi người đứng dậy, chắp tay nói, điện hạ anh minh. Ha ha ha, cũng cho bản vương hảo hảo làm, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị, còn lại lời nói, bản vương liền không nói, coi như dưới, các ngươi chính là bản vương phụ tá đắc lực, có bản vương một miếng ăn thì tuyệt đối đói không đến các ngươi. Ngươi tới, thưởng thức Vương tiên sinh mỹ nhân 2 cái, ngọc bội 1 đôi, phủ đệ 1 tòa. Vương Thao hai mắt tỏa sáng, mỹ nhân hắn thích, về phần cái khác, ngược lại là sao cũng được, hắn vương gia là có tiền. Tạ điện hạ. Thuộc hạ chắc chắn máu chảy đầu rơi, là điện hạ đại nghiệp cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lý Thái gật đầu, tiếp lấy đối những người khác nói ra, chư vị gần đây trong khoảng thời gian này, đi sớm về tối, vì ta Giang Đông kính dâng, bản vương đều thấy rõ, người tới, thưởng thức. Mọi người nhất thời mặt mày hớn hở, cảm tạ Lý Thái Ân chi ngộ. Nhưng vào lúc này, một cái lao đầu không người đi đến, nhỏ giọng nói, vương gia, trong triều có tin tức truyền đến, quá giết chết Phục Duẫn Khả Hãn, bị bệ hạ tức đoạt thái tử vị trí. Lý Thái lập tức trong lòng vui mừng, không ngờ rằng cơ hội lại để tới trước, thái tử bị phế, đây chẳng phải là chỉ có chính mình thích hợp nhất thành làm thái tử thí sinh. Không thích hợp. Lý Thái dường như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt con mắt híp lại, thái tử trước giờ để người đến báo tin, muốn để hiền với mình, mà giết Phục Duẫn sự việc, là sau đó mới phát sinh. Chẳng lẽ nói, quá giết chết Phục Duẫn, sau đó bị phụ hoàng bị bỏ, là thái tử trước giờ thì mưu đồ tốt. Cơ mờ nở. Kém chút liền bị lừa. Chỉ là, nếu làm mưu đồ, thái tử vì sao lại trước giờ báo tin chính mình, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? T. Đau đầu. Thái tử phía sau là cứu cứu hắn trưởng Tôn Vô Kỵ, tên kia thế nhưng cái lao âm bị, đi một bước tính ba bước. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Lý Thái càng không ngừng vỗ cái chán, chuyện này đến tột cùng là thế nào tử, thái tử lại đang mưu đồ cái gì, lại vì rời khỏi thái tử vị trí, mà giết Phục Duẫn Khả Hãn. Cho dù Phục Duẫn là tù binh, mà dù sao là vua của một nước, người nói giết thì giết đi. Chính mình hảo đại ca, đây là cho triều thần cùng phụ hoàng ném đi một khối chấn thiên lôi a. Vương Thao thấy Lý Thái nhíu mày suy tư, một bộ rất thống khổ dáng vẻ, liền hỏi, vương gia, xảy ra chuyện gì? Lý Thái nhường người tới đem trong triều chuyện đã xảy ra nói cho mọi người nghe, mọi người sau khi nghe xong, lập tức cực kỳ hưng phấn, thái tử bị phế, chẳng phải là nói, vương gia đem sẽ trở thành thái tử nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn đã vậy còn quá nhanh thì muốn đi theo vương gia đi đông cung. Chẳng qua rất nhanh, trong đó mấy cái môn khách đã cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Dường như, quá giết chết người, sau đó bị phế, là thái tử đã sớm mưu đồ tốt lắm sự việc đồng dạng. Vậy quá tử đến tột cùng muốn làm gì? Rời khỏi thái tử vị trí, đối với thái tử có chỗ tốt gì? Bọn hắn nghĩ đến nát óc, thật sự là không nghĩ ra, thái tử vì sao phải làm như vậy? Chủ động rời khỏi thái tử vị trí, đây không phải ngu xuẩn sao? Vương Thao cũng là vẻ mặt sững sờ, không biết thái tử cái này lẳng lơ làm việc có cái gì dùng. Chư vị, có gì muốn nói? Bản vương suy nghĩ hồi lâu, cũng là đầu óc mù mịt. Lý Thái có chút đau khổ, đại ca lúc nào tinh minh như vậy, cho mình ra như thế một nan đề. Vương Thao cười khổ nói, vương gia, thuộc hạ vậy đoán không ra a. Chúng ta cũng là đoán không cho phép. Những người còn lại cũng là đau khổ nói. Một lát sau, Lý Thái hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tất nhiên đoán không ra thái tử mưu đồ, vậy liền không đoán. Bản vương quyết định, đối với thái tử bị phế một chuyện chẳng quan tâm, thì nhìn xem trong triều lựa chọn ra sao, chúng ta sẽ chậm chậm mưu đồ. Lý Thái nói xong, trầm tư một lát, tiếp lấy còn nói thêm, nhưng bản vương vô cùng lo lắng, triều đình có chút đại thần cùng phụ hoàng, chọn Lao Tam, nếu Lao Tam thành làm thái tử, chúng ta liền phiền toái. Trong lòng mọi người cũng là cả kinh, thuộc vương muốn là trở thành thái tử, đây không phải là phiền toái, mà là vì Giang Đông bây giờ thế lực, căn bản là không cách nào cùng thuộc vương thế lực đây. Bây giờ Lý Thái ưu thế ở chỗ, Lý Thái là trưởng tôn hoàng hậu nhi tử, là con vợ cả, mà Lý Khắc lại là con thứ, đồng thời có tiền triều huyết mạch. Lý Thái thấy mọi người tự hỏi, tiếp tục nói, các ngươi phải biết, Lao Tam mặc dù có tiền triều huyết mạch, hắn nếu muốn trở thành thái tử, triều thần dòng họ hội cực lực phản đối. Nhưng chớ quên, hoàng gia gia còn sống sót, hắn là tập trung tinh thần ủng hộ Lao Tam, mà phụ hoàng vậy vô cùng thích Lao Tam phong cách làm việc. Lao Tam bây giờ có diệt quốc chi công, bên cạnh mưu sĩ như mây, nhân tài đông đúc, tay cầm quân quyền, mà có tài lực càng làm cho người ước ao ghen tị. Thực tế hắn còn cưới Lý Tịnh nữ nhi. Mọi người nghe xong Lý Thái phân tích, cũng cảm thấy Lý Thái phân tích rất đúng chỗ. Chương 334, vì tiểu quả phụ, ngay cả mẹ ngươi một lần cuối đều không thấy. Chương 334, vì tiểu quả phụ, ngay cả mẹ ngươi một lần cuối đều không thấy. Lính liên lạc mang theo Lý Thế Dân 800 dặm gia cấp, theo hoàng cung xuất phát, ngựa không ngừng vó một đường hướng phía tây bắc mà đi. Lý Uyên đang cùng bạn quý phi đi dạo ngự hoa viên, hắn thật lớn tôn phân phó hắn, số lượng vừa phải vận động, nhiều hít thở mới mẻ không khí, có trợ giúp sức khỏe tốt. Từ lần trước bệnh nặng một hồi về sau, hắn rốt cục hiểu rõ mùi vị của tử vong hay là rất đáng sợ. Kỳ thực đi, mấy năm trước, mượn rượu tiêu sầu, nếu là thật ngày đó bệnh nặng sắp phải chết, hắn ngược lại là trong lòng giải thoát rồi, có thể năm nay đến, nắm tôn nhi phúc, thật sự hưởng thụ hoàng đế đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Đột nhiên, hắn vô cùng hại sợ tử vong. Mặc dù rượu hay là tại uống, nữ người vẫn là đang chơi, có thể không có cách nào à, từ ăn tôn nhi cho dược vật của hắn về sau, tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết. Lao ra, nếu không tối nay nhường Trần Quý Phi phục thị ngài đi, thần thiếp thật sự là. Vạn Quý Phi có chút xấu hổ, từ thái thượng hoàng ăn kia thần dược, chẳng những đại khỏi bệnh rồi, sắp 60 tuổi người, tinh thần và thể lực vẫn là như vậy thịnh vượng, thật sự là không đúng lẽ thường. Nói vậy, chấm đã từng nói, chấm tuyệt đối sẽ không lại đi đụng cái khác quý phi. Chấm là chết qua một lần người, trong lòng hiểu rõ, ai đối với chấm là thật tâm, quý phi à, tối nay hay là ngươi phục thị chấm đi. A cái này, ngay tại Vạn Quý Phi tay không cử động, không biết nên trả lời như thế nào lúc, lão quỷ xuất hiện tại Lý Uyên bên cạnh, lao ra, hoàng hậu nương nương bệnh nặng. Lý Uyên sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi hỏi, cái gì? Nàng không phải hôm qua còn tới thỉnh ăn sao? Chấm nhìn thật tốt a. Lao ra, nghe nói hoàng hậu nương nương có khí tận, bây giờ bị thái tử điện hạ khí, lại lo lắng bệ hạ sức khỏe tốt, cho nên hôm nay tại tẩm thất phát bệnh, kịch liệt ho khan. Ngay cả tôn thần y đến rồi nói không có cách nào. Bây giờ bệ hạ đã phát ra 800 dặm gia cấp, gọi đến thuộc vương hỏa tốc vào kinh. Lý Uyên nhẹ nhàng thở ra, có tôn nhi tại, hoàng hậu nên không được gì, ngay cả hắn cái này sắp chết người, an tôn nhi dược, còn không phải nhảy nhót tương mừng, một ngày dài bằng bà thu. Vạn phi, theo chấm đi xem hoàng hậu. Lý Uyên một nhóm mọi người đi tới Thái Cực Điện, liền thấy hoàng hậu nằm ở trên giường, truyền đến trận trận tiếng ho khan. Giờ phút này, mấy cái trong cung hoàng tử cùng công chúa cũng đứng ở một bên lau nước mắt. Lý Thế Dân đứng ở một bên lo lắng xung, đi tới đi lui, sáng rõ mắt người đau. "Phu hoàng, ngài sao lại tới đây?" Lý Uyên trừng mắt liếc Lý Thế Dân, mắng: "Ngươi tên xuất sinh này, ngay cả mình vợ cũng chăm sóc không tốt." "Lý Thế Dân, ngươi biết rõ hoàng hậu có khí tật, không thể tức giận, không thể lo lắng, ngươi còn nằm ở trên giường giả chết. Xin kêu kêu cái gì nhi tử, còn không bằng gậy đánh chết được rồi, nhường khác nhi làm thái tử tốt." "Lý Thế Dân." Lý Uyên dạo qua một vòng, lại không nhìn thấy cái đó kẻ cầm đầu, Yêm Lịch Tử đi nơi nào, là gì không ở nơi này lấy cái chết tạ tội. Trường Lạc khóc dòng nói: "A ông, đại ca bị mẫu hậu trục xuất hoàng cung, giờ phút này không biết đi nơi nào." Trường Tôn hoàng hậu thấy thái thượng hoàng đến, thấp giọng: "Phụ hoàng, con dâu không thể vì ngài mời ăn." Lý Uyên vội vàng đổi một bộ sắc mặt, vẻ mặt hòa ái nói: "Hoàng hậu à, ngươi thoải mái tinh thần, Thế Dân đã gọi đến Tục Vương vào kinh, ngươi bệnh nặng không là vấn đề. Hiện tại thật tốt giữa bệnh, có thể nghìn vạn lần không có thể nổi giận, ngươi thế nhưng Thế Dân mệnh căn tử, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ngươi phải kiên cường." Lý Thế Dân vậy vội vàng nói: "Quan ông thì, phụ hoàng nói rất đúng, ngươi phải kiên cường, chấm nhìn ngươi chịu tội, chấm lòng như lao cát, đều là chấm không tốt, để ngươi lo lắng mắc bệnh. Chấm về sau cũng không tiếp tục để ngươi lo lắng." Trường Tôn hoàng hậu cũng biết Lý Khắc để lại cho Thái thượng hoàng thần dược, Thái thượng hoàng ăn về sau liền tốt, nhưng nàng cũng biết, Lý Khắc là Dương phi hài tử, mặc dù có dược, sẽ cho nàng ăn sao? Bây giờ thái tử bị phế, có tư cách kế thừa thái tử vị trí, chỉ có Việt Vương Lý Thái cùng Thục Vương Lý Khắc. Lý Khắc mặc dù có tiền triều huyết mạch, có thể công tích còn tại đó, bây giờ Lý Khắc có thế lực, mặc kệ là chỗ sáng hay là chỗ tối, đều so Thiên Sách phủ mạnh hơn. Chủ yếu là hắn hai đứa con trai thái phế bận. Huống hồ, thân thể của hắn nàng hiểu rõ, cho dù Lý Khắc vui lòng cho nàng dược, nàng có thể đợi Lý Khắc quay về sao? Rốt cuộc Lý Khắc ở xa Tây vực. Vậy hạ, thân thiếp muốn gặp một lần bọn nhỏ, có thể hay không nhường thái tử cùng Việt Vương quay về? Quan ông tỷ, ngươi. Lý Thế Dân trong lòng tê dần, hoàng hậu nói lời này, ý nghĩa rất rõ ràng, này là muốn nhìn một chút các hài tử của nàng, lưu gì ngôn à. Lý Thế Dân hít vào một hơi thật dài, con mắt có chút từng đỏ, trầm giọng nói, đem thái tử cho chấm bắt trở lại, ngoài ra chuyển chỉ Việt Vương, hỏa tốc vào kinh. Lý Thứ không người nhận mệnh lệnh mà đi. Lý Uyên cũng là vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, nếu sớm biết hoàng hậu hội bệnh nặng, hắn tuyệt đối sẽ không ăn viên kia thần dược. Hoàng hậu là Lý Thế Dân tâm đầu nhục, so với hắn cái này phụ hoàng, Lý Thế Dân càng quan tâm hoàng hậu nếu hết rồi, Lý Thế Dân kia sẽ thương tâm đến thế nào? Làm năm hắn hoàng hậu chạy, hắn tràn đầy lĩnh hội. Ôi trời ơi, ngươi vì sao luôn luôn không buông tha ta Lý gia hoàng hậu, mặc kệ là của hắn hoàng hậu Đậu thị hay là Lý Thế Dân hoàng hậu Trưởng Tôn thị, đều có thể là người tốt ta. Thái thượng hoàng, vạn quý phi, bệ hạ, chư vị hoàng tử công chúa, hoàng hậu nương nương cần phải tinh dưỡng, còn xin chư vị chờ ở bên ngoài đợi đi. Lý Uyên nói ra, cũng ra ngoài đi. Tôn Tư Mạc đã chế biến thuốc thang, nhường cung nữ cho hoàng hậu ăn vào, hẳn tạm thời năng lực ổn định hoàng hậu bệnh tình, nếu có thể mau chóng cầm tới Thục Vương điện hạ dược hoàn, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Người một nhà chỉ có thể ở cửa chờ đợi. Thiên thượng nhân gian. Thái tử Lý Thừa Cản từ bị hoàng hậu theo trong cung đuổi đi ra về sau, liền đi tới thiên thượng nhân gian ở lại. Sở dĩ còn có thể thiên thượng nhân gian ở, chủ yếu là bọn hắn trước đây nạp tiền 1.000 sâu, còn không có tiêu phí xong. Ấu Ninh giờ phút này nhìn thấy Lý Thừa Cản, lại là thay đổi một bộ mặt, trong lòng trừ ra sợ sệt hay là sợ sệt, nàng vốn cho rằng trước mắt người đàn ông này chính là một khá là giàu có một điểm công tử ca, thật sự là không ngờ rằng gia hỏa này lại là đương triều thái tử gia. Trước đây cuộc sống của nàng rất bình tĩnh, vậy rất bình thường, có thể từ gặp phải Lý Thừa Cản thì không còn có an bình qua, không phải là bị người xúc bày, thì là bị người đập cửa hàng, uy hiếp nàng sớm đi rời khỏi Lý Thừa Cản. Làm sơ nàng còn chưa tin, nhưng khi nàng nhìn thấy đương triều Tô gia Thiên Kim đại tiểu thư, cũng là đương triều còn chưa quá môn thái tử phi lúc, nàng rốt cuộc hiểu rõ, nhiều lần trợ giúp nàng người công tử kia, thật là đương triều thái tử. Nàng hiểu rõ, chính mình là thân phận gì, địa vị gì, làm sao có khả năng đi leo lên thái tử gia, đây tuyệt đối không có khả năng sự việc. Nhưng nàng hay là muốn hôn thai ngay đến, công tử đến cùng có phải hay không thái tử? Công tử, ngươi thật là đương triều thái tử sao? Ấu Ninh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Thừa Càn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cẩn thận Ấu Ninh, vẻ mặt thản nhiên cười nói, việc này là của ta không đúng, không nên đối với ngươi giấu giếm. Anh. Ấu Ninh trong óc nổ tung, nàng lòng như trong nguội, cuối cùng kia từng chút một kỳ vọng vậy không còn sót lại chút gì. Nàng hy vọng dường nào, Lý Thừa Càn nói cho nàng, Lý Thừa Càn chỉ là một nhà giàu công tử ca. Nói như vậy, giữa bọn hắn có thể còn có thể, liền xem như hắn gả cho Lý Thừa Càn làm tiếp, nàng vậy vui lòng. Vì nàng vậy là thực sự thích ôn tồn lễ độ thiếu niên lang. Chi tiết. Ấu Ninh, ngươi làm sao vậy? Lý Thừa Càn vội vàng đỡ Ấu Ninh, nói tiếp, chẳng qua bây giờ chúng ta thân phận giống nhau, bây giờ đúng là ta một bình dân, thái tử của ta vị trí đã bị phụ hoàng phế đi. Ha ha ha, mà ta cũng bị mẫu hậu trục xuất hoàng cung, về sau cuộc sống của ta thì toàn bộ nhờ vào ngươi. Chẳng qua Ấu Ninh ngươi yên tâm, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau buôn bán. Ấu Ninh trừng lớn mắt cầu, đầu ông tắc hưởng, trống rỗng. Điện hạ có đó không? Tiếp lấy cửa phòng liền bị người đẩy ra, Lý Thứ mặt đen lên đi đến, ôm quyền nói, hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, còn xin điện hạ tiến về hoàng cung. Lý Thừa Càn ngây ngẩn cả người, buổi sáng còn rất tốt, sao hiện tại thì bệnh nguy, tuyệt đối là Lý thống lĩnh đang lừa gạt hắn. Lý thống lĩnh, hiện tại đúng là ta một giới bình dân, phụ hoàng phế đi thái tử của ta vị trí, mẫu hậu đem ta trục xuất hoàng cung, còn xin Lý thống lĩnh nói cho phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần tuyệt đối sẽ không hối hận. Lý Thứ khẽ miệng giật một cái, không người nói, điện hạ, hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, mời theo tại hạ nhanh chóng tiến cung. Lý Thừa Càn trong lòng cũng là giận dữ, ta tâm ý đã quyết, nhất định không thể tùy ngươi tiến cung. Lý thống lĩnh, ngươi đi à, không nên làm khó ta. Điện hạ, đại sự như thế, há là tại hạ năng lực ăn nói linh tinh, hoàng hậu bệnh nặng, là thực sự. Lý Thứ thật nghĩ quất chết kẻ trước mắt này, tâm tư ngươi ý tuyệt cái giám a. Mẹ ngươi nhanh nếu không có, ngươi vì một tiểu quả phụ, thái tử vị trí từ bỏ, cái này thì cũng thôi đi, lẽ nào ngươi ngay cả mẹ ngươi một lần cuối đều không thấy? Chương 336, nhân phẩm của ta vô dụng đấu, nhưng lương tâm không có mất đi. Chương 336, nhân phẩm của ta vô dụng đấu, nhưng lương tâm không có mất đi. Quan âm tỷ, dựa đến, có thể hóa giải ngươi ho khan. Tô Tư Mạc đang cùng hai cái bác sĩ già trao đổi, nhìn xem sử dụng cái nào mấy vị dược, chậm lại hoàng hậu đau khổ, trước hết để cho khí thuận lên, hiện tại ho đến hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh, khí đều có chút không thuận. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là châm cứu, có thể hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, cơ thể tôn quý, bọn hắn không dám hướng Lý Thế Dân nâng đề nghị này. Bọn hắn thấy Lý Thế Dân vội vàng hấp tấp chạy vào, cầm trong tay một từ bình, liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy. Bệ hạ, hoàng hậu giờ phút này nên nghỉ ngơi. Lý Thế Dân lấy ra từ bình cùng một khỏa bạch sắc dược phiến, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, đây là khát nhi lưu lại dược vật, năng lực trì hoãn hoàng hậu ho khan. Ba người nghe xong là thuộc vương lưu lại, lập tức tiếp tới, cẩn thận tìm hiểu lên, chỉ là này bạch sắc dược phiến mùi vị gì đều không có. Tiếp lấy Tôn Tư Mạc mở ra từ bình bên trong là hiếm nhiều dược cao, có một cỗ nhàn nhạt vị ngọt, như là mật ong đồng dạng. Ba người đồng thời nhíu mày, chưa bao giờ thấy qua bực này dược vật. Nhưng thuốc này là thuộc vương lưu cho vương phi, nghĩ đến nên rất chân quý, rốt cuộc bọn hắn vẫn là vô cùng tin tưởng thuộc vương. Thuộc vương cho bọn hắn cơ bản, cho bọn hắn vô số y dược điện tịch, lại giúp bọn hắn xây dựng y học viện, chủ yếu nhất là thái thượng hoàng cái đó tuyệt đối không cách nào cứu sống người, an thuộc vương dược hoàn lại thần kỳ tốt. Bây giờ nhìn thái thượng hoàng, quả thực trẻ 10 tuổi không thôi. Bệ hạ, vương phi có thể nói làm sao phục dụng? Lý Thế Minh thấy ba vị y sinh không có phản đối, mà là hỏi phục dụng phương pháp, nói rõ thuốc này xác thực hữu dụng, đội bằng nói viên thuốc nước ấm tống phục, một nén nhang về sau uống hai khẩu từ bình bên trong dược vật. Tôn Tư Mạc mau để cho cung nữ chuẩn bị ấm nước sôi, sau đó liền cho trưởng tôn hoàng hậu ăn bảo. Chỉ là tạm thời cũng không có hiệu quả gì, mọi người lo lắng chờ đợi thời gian đốt hết một nén hương, mau để cho trưởng tôn hoàng hậu uống từ bình bên trong dược cao. Khoảng lại chờ đợi thời gian đốt một nén hương, trưởng tôn hoàng hậu ho khan dần dần chậm lại. Một canh giờ sau, trưởng tôn hoàng hậu ho khan biến mất, hồi lâu mới tằng hắng một cái, đồng thời không có trước đây kịch liệt như vậy. Mà quan trọng nhất là hô hấp không còn khó khăn như vậy. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu mạch tượng vẫn như cũ hỗn loạn suy yếu. Nhìn tới, dược vật này thật sự chỉ có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình, mà không từng chết trị. Vậy hạ, dám hỏi loại này dược vật nhưng còn có? Lý Thế Dân sửng sốt một chút, vội vàng hô, nhường Thục Vương phi vào hỏi lời nói. Lý Thư Huyền bị gọi đến, đối mặt Tôn Tư Mạc tra hỏi, nói thẳng không có, Thục Vương thì để lại cho hắn nhiều như vậy. Nàng nhớ rõ, vương gia đã từng nói, loại thuốc này không thể ăn nhiều, tác dụng phụ rất lớn, uống thuốc trả lại là ăn cỏ dược. Thế là nàng liền đem lý khác lời nói cho Tôn Tư Mạc nghe. Tôn Tư Mạc nghe xong, liền trong lòng có chủ ý lập tức phân phó nói, còn xin bệ hạ chờ ở bên ngoài hầu, lưu lại một cung nữ, còn có hai vị tiên sinh ở chỗ này trông coi, lão hủ tự mình đi sắc thuốc. Lý Thế Dân lại bị chạy ra. Lý Thư Huyền nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hoàng hậu nương nương, kỳ thực nàng cũng rất muốn cứu người, Mại Hà vương gia đã từng nói, nếu như là hoàng hậu dùng thuốc, chỉ có thể cho một lần, chờ đợi trở lại hắn nói. Nàng cũng không hiểu, vương gia vì sao phải làm như vậy, nhưng vương gia có vương gia ý nghĩ, hoàng gia vô tình, nhất là khảo nghiệm nhân tính. Tầm thất bên ngoài, Lý Thư cuối cùng mang theo Lý Thừa Càn đến rồi. Lý Thừa Càn trên đường đi vẫn là chưa tin, hắn cho rằng khẳng định là mẫu hậu cầu phụ hoàng hắn, nhường hắn hồi cung tiếp bị trừng phạt, tiếp tục thành hôn. Vì cho dù hắn không còn là thái tử, nhưng vẫn như cũng là hoàng tử, hôn lễ là phụ hoàng hắn cùng mẫu hậu tứ hôn, huống chi vụ hôn nhân này hay là hắn mẫu thân tự mình tìm. Hôn lễ này nhất định phải hoàn thành. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tầm thất bên ngoài đen nghịt một bọn người lúc, trong lòng lập tức luống cuống. Lẽ nào Lý Thư nói là sự thật, mẫu hậu bệnh nặng? Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, mẫu hậu hắn là có khí tận, không thể quá mức giận dữ cùng mệt nhọc. Nhưng hắn quá ác, khí bệnh phụ hoàng hắn, đưa hắn thái tử vị trí cho lột, mà mẫu hậu vậy tức giận đưa hắn trục xuất hoàng cung. Mẫu hậu muốn chiếu cố tiểu muội, lại muốn chăm sóc sinh bệnh phụ hoàng, còn muốn lo lắng hắn. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu. Lý Thừa Càn lập tức hai mắt thì đỏ lên. Lý Uyên thấy Lý Thừa Càn cái này lịch tử rốt cuộc đã đến, tiến lên chặn ở Lý Thừa Càn trước mặt, cả giận nói, ngươi cái này tiểu vương bát đản, còn dám quay về, ngươi là thật hiếu thuận à? Lý Uyên ra chân như gió, một cước đá vào Lý Thừa Càn trên mông. Lý Thừa Càn trước mắt, kém chút đau ngất đi. Hắn cái mông bị quất 10 quân côn, đến bây giờ còn không có khép lại, đi đường cũng kéo tới nhức cả trứng. Ngươi lao bất tử này, lại làm đánh lén đá lao tử cái mông. Ngươi còn dám chừng ngươi hoàng gia ra? Ta nhà lão Lý làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi? Quỳ xuống. Ngươi tốt nhất khẩn cầu, nhường ngươi mẫu hậu tốt, bằng không ngươi đời này cũng đừng hòng ngẩng đầu lên làm người. Lý Uyên hùng hùng hổ hổ, tức giận đến thậm chí muốn tự tay rút cái này vô liêm sỉ đại tốt tử. Lão người của Lý gia đều bị tiểu tử này mất hết ta, lại vì một tiểu quả phụ, không muốn giang sơn xa tắc. Thật là có chủng, quá có gan. Quỳ xuống, ngươi hoàng lời của gia gia cũng không nghe sao? Lý Thừa Càn dùng khẩn cầu ánh mắt dò hỏi, mẫu hậu ta thế nào? Nhi thần chết tiệt, là nhi thần hại mẫu hậu. Lý Thừa Càn khóc thì hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng hướng phía tầm thất phương hướng dập đầu. Được rồi, Đường Đào, ngươi mâu hậu dùng Thục Vương phi đưa tới dược vật, tạm thời khống chế được bệnh tình. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn một chút Thục Vương phi, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng là cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này vốn nên là hắn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn ở bên ngoài quỳ hơn một canh giờ, mà Tôn Tư Mạc vậy dùng hắn tự tay chế biến thảo dược, cho trưởng tôn hoàng hậu tống phục về sau, cả người tinh khí thần tính là có chút khôi phục. Lý Thế Dân này mới khiến mọi người đi về nghỉ, hắn tối nay tới trông coi hoàng hậu. Lý Uyên dẫn đầu đi ra sân nhỏ, sau đó hoàng tử công chúa và phò mã mấy người cũng lần lượt rời khỏi. Chẳng qua Lý Thừa Càn cái này kẻ cầm đầu, lại là không ai nhường hắn lên, một thẳng quỳ trong sân, mà Lý Thừa Càn vậy chưa thức dậy, thì lặng lặng địa quỳ. Hắn hận Lý Thế Dân, vậy hận mẫu hậu hắn, có thể đọc nhiều năm sách thánh hiền, các tiên sinh nói cho hắn biết, trăm thiện hiếu làm đầu. Rốt cuộc bọn hắn còn là phụ thân của hắn cùng mẫu thân, là sinh dưỡng người của hắn. Nhân phẩm của hắn đã vô dụng đấu, nhưng lương tâm của hắn còn không có mất đi. Chương 337, 800 giảm gia cấp truyền đạt Tây Bực, Tây Bực tình hình chiến đấu chương 337, 800 giảm gia cấp truyền đạt Tây Bực tình hình chiến đấu thời gian qua đi nửa tháng. Này thời gian nửa tháng trong, Lý Khắc mỗi ngày tại gỗ bị than lêu lổng, thậm chí đi săn cũng đánh tới Tây Bực liên quân ngay dưới mắt. Đem người ta sai phái ra tới trinh sát, xem như con mồi cho bắn. Suối quậy, hôm nay này con mồi không thể ăn. Đem bọn hắn xây lên, mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng nhiều tăng thêm một ít tảng đá, cũng có thể chúc một tinh quan. Bên cạnh đi cùng Lý Bình Đao phất tay, hơn 100 người tinh nhuệ lập tức bắt đầu cắt đầu, bắt đầu làm việc, loại chuyện lặt vặt này, bọn hắn trong khoảng thời gian này làm không ít. Điện hạ, còn sống những người kia đâu? Tự nhiên là mang về, những người này đều là sức lao động. Lý Bình Đao hay là không thể đã hiểu, điện hạ hao phí như thế lại, thì để bọn hắn làm việc, đáng ra không? Nửa tháng trước, Lý Khắc ban bố một hạng mệnh lệnh, đối với thương đội vùng ra tích khẩu lối đi. Thương nhân có thể bước vào gỗ bị than, tiến về quân doanh vận chuyển lương thực cùng thủy, đồng thời hứa hẹn, chỉ cần đem tù binh an toàn đưa đến Lương Châu, một tù binh thì có thể thu được 500 văn tiền. Nếu năng lực trực tiếp áp giải đến Tần Châu, có thể đạt được một sâu tiền. Nếu như là chính thương đội bắt lấy, có thể trực tiếp có thể thu được một sâu tiền ban thưởng, ngoài ra vận chuyển giá cả như thường lệ. Ngoài ra, căn cứ mỗi cái thương đội bắt được tù binh số lượng, trở lên giao cho quan phủ làm chuẩn, chiến hậu hội xếp hạng, đạt được 10 hạng đầu thương đội, hội đạt được thuộc vương sản phẩm mới quyền đại lý. Các thương nhân căn cứ thuộc vương phụ phụ tá đoàn đội lộ ra thông tin biết được, thuộc vương chuẩn bị tại chiến hậu xây dựng một cái theo Trường An đến Y Ngô đường trực đạo, hội rộng mời thiên hạ hào thương cộng đồng xây dựng, công trình bao bên ngoài cho thương nhân. Tác phẩm lớn, trước nay chưa từng có, cũng liền tần hoàng thống nhất lục quốc sau đó mới tu tần trực đạo. Quy tắc này mệnh lệnh vừa ra, vô số tụ tập tại Hà Tây Tẩu Lang thương đội cũng điên cuồng. Không nói trước kia đường trực đạo xây dựng, liền nói đại diện thuộc vương sản phẩm mới, có thể để bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Các thương nhân hiểu rõ, thuộc vương sản phẩm mới có nhiều châu, mặc kệ là kẹo hay là nước hoa, lưu ly, bên nào không phải nhường thiên hạ thương nhân trông mà thèm thứ gì đó. Vô số thương đội bắt đầu thu thập giá cao thu thập địa phương du hiệp, chuẩn bị mang theo thương đội đại quân đi Tây vực bắt nô lệ, thậm chí ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa đến Trường An thành, nhường trong gia tộc đội vàng thu thập hộ vệ, nhất là xuất ngũ xuống lao binh. Mấy ngày gần đây nhất, tất cả Hà Tây Tẩu Lang đều là mang theo vô số tay chân thương đội, thậm chí bọn hắn ngay cả tù xa cũng chuẩn bị xong. Ý gì anh ngô tình hình chiến đấu cũng là nhường các thương nhân nhiệt huyết sôi trào, đại đường quân đội dưới sự chỉ huy của thiếu niên doanh đã triệt để công hãm gỗ bị than biên giới thạch đầu đúng thành, bắt được xong hơn 2 vạn nô lệ quân. Tây vực liên quân bị ép đã lui lại, hiện nay chỉ ở Y Liên Ngô thành nhất tuyến bố trí phòng tuyến, nhưng một tháng thời gian đối lập, để bọn hắn tổn thất nặng nề không nói, hậu cần tiếp tế còn không cung ứng nổi. Nhất là đại đường quân đội xâm nhập địch hậu, các loại phá hoại, nhường Tây vực chư quốc nhức đầu không thôi, chính mình ngay cả nhà mình quốc gia cũng không bảo vệ được, làm sao có thời giờ đi trợ giúp Cao Sương, cho Cao Sương quốc tiến vật tư trợ giúp. Mà đại đường quân đội bắt được nô lệ quân, toàn bộ giao cho thương nhân vận chuyển đi nhà. Lý Khắc đất phong là Lũng Hữu thập Bắc Châu, đương nhiên sẽ không tiến tù binh đi Trường An thành, hắn muốn tiến thiết chính là hắn đất phong, do đó những tù binh này xa nhất đưa đến Tần Châu, gần đây đưa đến Lương Châu. Muốn giàu, trước sửa đường, nếu đem Trường An thành thông hướng Tây vực con đường tơ lụa cho xây chuẩn bị tốt, kia mặc kệ là chinh phạt Tây Bắc quyết, cầm xuống tất cả Tây vực, hay là lên phía Bắc quét ngang Thảo Nguyên, thậm chí là biên giới Tây Nam thủ phồn, ý nghĩa trọng đại. Chờ bắt lại Cao Sương, vì Cao Sương là Tây vực cứ điểm, Tây đột quyết hủy diệt ở trong tầm tay. Chẳng qua cái này công trình to lớn, không có 10 năm có thể làm không được, hiện nay các hạng công nghiệp cơ sở còn chưa thành thục, vậy trước tiên khiến cái này nô lệ đi khai hoang tốt, đem Lũng Hữu thập Bát Châu trở thành kho lúa. Chờ đợi khoai tây gây giống thành công, diện tích lớn trồng, đại đường thì sẽ không còn có người chết đói, mạch tính thời gian cũng sẽ càng ngày càng tốt. Sát trời không còn sớm, Lý Khắc xuất lĩnh hơn 100 hộ vệ đội về tới quân doanh. Trong quân doanh, Lý Đại Lượng cùng Sài Thiệu hai người gấp như là kiến bò trên chảo nóng, Trường An đến rồi 800 dặm gia cấp, hoàng hậu bệnh nặng, bệ hạ gấp triệu điện hạ hỏa tốc hồi kinh. Có thể điện hạ trong khoảng thời gian này xuất quỷ nhập thần, có đôi khi ra ngoài một tiên, có đôi khi 3 năm ngày mới trở về, bọn hắn căn bản cũng không biết điện hạ hành tung. Hai vị tướng quân, điện hạ quay về. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, hai người kích động sắc khóc, bọn hắn cũng biết Lý Khắc kỹ năng y tế vô cùng cao. Tân Quỳnh tướng quân bệnh cũ, có thể nói không có thuốc nào cứu được, ngay cả Tôn Thần Y nhìn thấy đều chỉ lắc đầu, có thể thuộc vương điện hạ chỉ cấp một dự phương, Tân Quỳnh có thể lên ngựa giết địch. Bây giờ xuất lĩnh 3 vạn đại quân, căn cứ truyền đến tình báo, đã bắt sống thủ cấp hồn mới khả hãn, giết tới người ta vương thành Thiện Thiện, hiện nay đã đánh hạ Thiện Thiện thành, lại hướng Thả Mã xuất phát. Có thể nói Tân Quỳnh lần này công lao thật sự rất lớn, tất cả Tây vực Nam Bộ chỉ sợ đều sẽ bị Tân Quỳnh bắt lại. bệ hạ nhường Thục Vương hỏa tốc tiến cung cứu hoàng hậu, nay đây tiến đánh Cao Xương quốc càng thêm quan trọng, hoàng thượng cùng hoàng hậu tình cảm là phi thường thâm hậu. Huống hồ, bệ hạ có thể trở thành minh quân, cùng hoàng hậu ở sau lưng ủng hộ không thể tách rời, trưởng tôn hoàng hậu làm người vui tính, đối với bọn hắn những thứ này võ tướng rất hữu hảo. Không có trưởng tôn hoàng hậu, cuộc sống của mọi người đều không tốt qua. Điểm trọng yếu nhất là có hoàng hậu tại, thái tử cùng Lý Thái cũng không cần làm loạn. Một sáng hoàng hậu đi rồi, vì thái tử cùng Lý Thái dạ tâm, sợ rằng sẽ bất lợi cho Thục Vương. Mà Thục Vương trong triều căn cơ bất ổn, hiện tại lại đạt được diệt quốc chi công, đại đường chỉ sợ lại phải kinh lịch một hồi Huyền Vũ môn chỉ biến. Đây đối với đại đường mà nói, chỉ có thể thắt thất lương cơ, những năm này nỗ lực, tất cả đều ở phí. Điện hạ, trong triều 800 dặm gia cấp, để ngươi hỏa tốc tiến cung. Lý Khắc vừa xuống ngựa, chỉ thấy phò mã ra Sải Thiệu vẻ mặt sốt ruột điệu chạy tới. Lý Khắc trong lòng giật mình, lẽ nào là hoàng gia ra hết rồi? Nhưng nghĩ lại, không thể nào à, hắn để lại cho Lý Uyên dưỡng nguyên đan, bảo đảm Lý Uyên có thể sống đến 100 tuổi. Nương nương bệnh nặng, tôn thần y thúc thủ vô sách. Nghe nói như thế, Lý Khắc lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là hắn hoàng gia ra đi rồi, nguyên lai là hoàng hậu nương nương bệnh cũ tái phát. Có thể dựa theo mốc thời gian, hoàng hậu đi theo Lý Thế Dân cựu thành cung du ngoạn, cảm giác nhiễm phong hàn, lúc này mới bệnh cũ tái phát, cuối cùng bất trị bỏ mình. Có thể cựu thành cung còn không có xây thành, sang năm trưởng tôn hoàng hậu mới bệnh nặng. Lẽ nào là bởi vì chính mình nguyên nhân, thay đổi có chút sự kiện. Cũng thế, tiến đánh thổ quốc hồn, cũng là tại tháng 11 mới bắt đầu, hiện tại mới lúc tháng 10, đã đánh tới Cao Xương quốc đi. Tiểu sự kiện mặc dù đang thay đổi, nhưng sự kiện lớn còn là dựa theo lịch sử tiến trình đi nha. Còn xin điện hạ mau chóng lên đường. Tiện thông tin là ám vệ người, hắn đã chờ trọn vẹn một ngày thời gian, lúc này mới chờ đến Thục Vương quay về, có thể hoàng hậu nương nương bệnh tình và không ở a. Lý Khắc không chút hoang mang, liếc qua kia ám vệ người, hỏi: "Vương phi nhưng cầm dược cho hoàng hậu ăn?" Tiểu người đến gấp rút, cũng không biết. Lý Khắc gật đầu, hắn đến Lũng Hưu trước đó, đã từng cho Lý Thư Huyền đã phân phó, nếu Tôn Tư Mạc không cách nào giải quyết chứng bệnh, có thể đem trong nhà giấu dược cầm cho người trong nhà ăn. Lý Khắc trầm tư một lát sau, âm thanh lạnh lùng nói: "Triệu tập toàn bộ tướng lĩnh, họp." Chương 338, Phát Quốc Ca, đến lúc thật tốt, trở về không được. Một, chương 338, Phát Quốc Ca, đến lúc thật tốt, trở về không được. Một, hắn nhất định phải hồi một chuyến Trường An thành, thứ nhất cùng Vương phi mấy tháng không thấy, hai tới lấy thuốc cho hoàng hậu nương nương. Cứu bệnh nặng hoàng hậu, này đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đồng thời, hắn tự mình cầm dược trở về, cùng để người mang hộ mang về, hiệu quả khẳng định là không giống nhau. Tây bực tình huống bên này đã rất sáng tỏ, có hắn ở đây cùng không có hắn ở đây, đều có thể cầm xuống Yiheno, công chiếm Cao Xương quốc. Về phần Tây vực quốc gia khác cùng Tây bực quyết, hắn tạm thời còn chưa khai chiến chuẩn bị. Rốt cuộc cầm xuống Cao Xương quốc cái này Tây vực cứ điểm, có thể kẹt chết Tây vực chư quốc, năng lực không đánh mà thắng chi minh, vì sao muốn hoa đại đại giới đi đánh trận đâu? Đánh trận thì sẽ chết người, không có người thì không có cách nào phát triển kinh tế. Tây vực trả lại dựa vào người phát triển đứng lên. Hắn hiện tại cũng nên trở về chủ trì phát triển một chút đại đường xây dựng cơ bản. Ngày thứ 2 rạng sáng, trừ bỏ xâm nhập địch hậu tướng lĩnh bên ngoài, còn lại tướng lĩnh toàn bộ đi tới quân doanh họp. Hoàng hậu bệnh nặng, phu hoàng Triệu Bản Vương hỏa tốc vào kinh, trải qua Bản Vương cùng hai vị tướng quân bàn bạc, tạm thời sắp đặt như sau. Sai Thiệu đại tướng quân quan sát toàn cục, Lý Đại Lượng tướng quân làm phó tướng, phụ tá Sai Thiệu đại tướng quân, Lý Am là giám quân. Lý Am muốn đứng lên phản đối một chút, phụ hoàng vậy triệu hắn trở về à, vì sao muốn hắn làm giám quân? Người giám quân này cũng không tốt làm, còn không bằng hắn đi trùng phong hám trận. Kết quả Lý Khắc một sắc bén ánh mắt, hắn lập tức liền ngậm miệng. Bây giờ Lý Am trưởng thành rất nhanh, tại bên trong thiếu niên doanh coi như là siêu quần bạt thụy, đương nhiên hắn còn thua kém năng lực chỉ huy tác chiến những người kia. Nhưng xuất lĩnh một doanh, trừ bỏ làm nhiệm vụ, vẫn có thể dễ như trở bàn tay. Ba người đứng lên, ổn quyền không người nói, chúng ta nhận mệnh lệnh. Bạch Diện Thư Sinh cùng Mã Thu đi theo hai vị tướng quân, giao mưu liên kế, hiệp trợ hai vị tướng quân. Chờ bắt lại Y Điền Ngô về sau, Bạch Diện Thư Sinh là Y Điền Ngô Châu thích sứ, Mã Thu tạm làm Y Điền Ngô Châu trưởng sử. Chờ bắt lại Cao Xương về sau, Mã Thu là Cao Xương thích sứ. Hai người các ngươi phải nhanh một chút thu nạp lòng người, vì hai quốc đô thành làm trung tâm, dĩ công đại trận, lấy việc làm thay việc cứu trợ, triển khai đại xây dựng cơ bản. Các ngươi muốn hiểu rõ, Cao Xương Châu cùng Y Điền Ngô Châu tương lai muốn làm Tây vực thương mậu trung tâm, biến thành Tây vực thành thị phồn hoa nhất, cho nên muốn trước giờ kế hoạch xong. Chúng ta nhận mệnh lệnh. Hai người liếc nhau, trong hai mắt toàn bộ là hưng phấn, cuối cùng đến phiên bọn hắn đại triển quyền cước. La Thông, Ngũ Đăng, Tô Lân, người đám ba người các lĩnh một vệ, nghe theo Sải Thiệu tướng quân quân lệnh. Những người còn lại viên, liền tại bọn hắn ba vị thuộc hạ nhậm chức, mặc cho người đám ba người chọn lựa. Chúng ta nhận mệnh lệnh, mời thiếu chủ yên tâm. Lý Khắc khẽ miệng giật một cái, người thiếu chủ này cùng điện hạ khác nhau thì rất lớn, thiếu chủ thì mang ý nghĩa bọn hắn là điện hạ tư quân, mà điện hạ hứng thú là quân đội của triều đình. Sai Thiệu cùng Lý Đại Lượng cũng là nháy một chút con mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, là ý nói, ngươi tiếp tục phân phó, chúng ta cái gì vậy không nghe thấy. Về sau chú ý, các ngươi hiện tại là trong quân tướng lĩnh, làm xưng hô bản vương phong hào. Đúng vậy, thuộc vương điện hạ. Cái kia phân phó cũng phân phó xong tất, chỉ còn lại đạo gia cùng Phật gia, đương nhiên còn có Tiết Diên đả tướng quân Phát Quốc Ca, bọn hắn vẻ mặt chờ mong nhìn qua Thục Vương. Bọn hắn giờ phút này tâm tư khác biệt, theo Lũng Tây bắt đầu, Thục Vương dẫn mọi người liên chiến thắng liên tiếp, bọn hắn được thực lực là càng ngày càng yếu. Nhất là mượn tới Tiết Diên đả 2 vạn kỵ binh, hiện nay chỉ còn lại 8.000 nhân mã, Phát Quốc Ca cũng không biết trở về làm sao hướng Trần Châu bị giả khả hãn bàn giao. Mà đạo gia mang ra mấy ngàn đệ tử, chết rồi một nhóm lại một nhóm, còn lại một số người hiện tại toàn bộ mẹ nó đã trở thành quân y đi, đồng thời những người này còn không về hắn đạo gia quản. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Dương Tử giờ phút này sắc mặt đen nhánh, tốt xấu điện hạ cũng là đạo gia tiểu thiên sư, người trong nhà sao hố người trong nhà a. Hiện tại đại chiến lập tức sẽ thắng lợi, tiểu thiên sư muốn về Trường An, vậy bọn họ đâu? Có phải hay không vậy cần phải trở về, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ nói nhà muốn tuyệt hậu. Phật gia lão thiền sư Huệ Nhân vẻ mặt đau khổ, bọn hắn Phật gia dường như bị lừa rồi, cái này chết tiệt lão lục, hố chết bọn hắn Phật gia. Đi theo cùng nhau đi tới, chỗ tốt là một chút cũng không được đến, mang ra Phật gia đệ tử lại là thương vong thảm trọng, nhất là 1000 thiếu lâm tăng binh, hiện tại chỉ có hơn 400 người. Mà cái khác Phật gia đệ tử cũng không khá hơn chút nào, thương vong hơn phân nửa. Chương 338, Phát Cốt Ca, đến lúc thật tốt, trở về không được, 2, chương 338, Phát Cốt Ca, đến lúc thật tốt, trở về không được, 2, Lý Khắc cuối cùng nhìn về phía ba nhà này người đại diện, trên mặt lộ ra đã lâu hòa ái mỉm cười. Ngọc Dương Tử, Thanh Dương Tử hai vị đạo nhân, tốt theo Trường An đi theo bản vương một đường tới trước, đạo gia tại chiến trường đối ngoại trong chiến tranh, có thể nói là công lao to lớn, không có đạo gia quân ý đi, bên ta tướng sĩ khẳng định là thương vong thảm trọng. Bản vương nếu là đạo gia tiểu thiên sư, các đạo hữu vì nước mà chiến, cuối cùng mất đi hoạt bát sinh mệnh, bản vương vậy rất thống khổ. Đạo gia không thể bỏ qua công lao, tất cả chiến tử đạo hữu, dựa theo ta đạo gia quy củ sắp phòng, ngoài ra, và bản vương về đến Trường An, báo cáo phụ hoàng, vì quốc lễ hậu táng, về phần tiền trợ cấp, có người nhà đưa đến bọn hắn thân trong tay người, không có người thân, liền về đạo gia tất cả. Cuối cùng, bản vương tuyên bố, đạo gia có thể tại Y Điền Ngô Châu, Cao Xương Châu xây dựng chính mình đạo quan, lan truyền đạo pháp. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Dương Tử hai trên mặt người cuối cùng lộ ra nụ cười, đã trải qua nhiều như vậy, chết rồi nhiều như vậy đạo hữu, cuối cùng là khổ tận cam lai. Đạo gia muốn chính là tại Tây vực lan truyền đạo pháp, về phần cái khác, ngược lại là sao cũng được. Chúng ta xin nghe tiểu thiên sư chi mệnh. Hai người sau khi ngồi xuống, đắc ý nhìn thoáng qua Phật gia lão thiền sư Huệ Nhân, lão thiền sư trừng lớn mắt cậu, đội vàng đứng lên, nhìn về phía Lý Khắc. A Di Đà Phật. Lý Khắc không có cho Huệ người cơ hội nói chuyện, nói thẳng, Tây vực vốn là Phật quốc, coi trọng Phật giáo, Cao Xương quốc quốc giáo chính là Phật giáo, nhưng Tây vực Phật giáo cùng Trung Nguyên Phật giáo có lý niệm bên trên, vẫn là có khoảng cách. Bản vương cho phép Phật gia tại Y Điền Ngô Cao Xương hai châu lan truyền Phật pháp, đem Tây vực Phật giáo hấp thụ dung nạp, tạo phúc một phương. Về phần chùa miếu cổ tháp xây dựng, chỉ muốn các ngươi có tiền, mặc dù xây dựng cỡ nào hào hoa xa xỉ đều được, nhưng một châu không được vượt qua ba tòa chùa miếu cổ tháp. Huệ Nhân lão thiền sư rốt cục vui vẻ, không người nói, A Di Đà Phật, Phật tổ hội phù hộ điện hạ. Lý Khắc, lão tử là đạo gia tiểu thiên sư, ngươi lại nói nhường Phật tổ phù hộ ta, ngươi có thể rất có thể nói chuyện tào lao, nhưng Phật đạo hai nhà nhất định phải tham dự này trận chiến cuối cùng, nếu là dám thờ ơ, đừng trách bản vương không nể tình. Chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi lưu lại một số người truyền giáo, những người còn lại liền hồi Trường An. Là Phật đạo hai nhà người đứng lên nhận mệnh lệnh. Phát Cốt Ca trông mong nhìn qua Lý Khắc, hiện tại giờ đến phiên hắn đi. Kết quả Lý Khắc chậm rãi đứng lên, muốn giải tán. Phát Cốt Ca liền đội vàng đứng lên, chắp tay nói, điện hạ, ngoại thần có lời muốn nói. Lý Khắc đứng vững, quay người nhìn về phía Phát Cốt Ca, cười lạnh nói, ngươi có lời gì? Phát Cốt Ca nhắm mắt nói, điện hạ, ngoại thần xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh trợ giúp đại đường, hiện tại thương vong thảm trọng, 2 vạn kỵ binh chỉ còn lại 7000 người, cũng không có bổ sung lính. Ngoại thần nghĩ, đại chiến vậy nhanh phải kết thúc, có phải cho phép ngoại thần về nước? Lý Khắc lại gần Phát Cốt Ca, thầm thì nói ra, lần này Tiết Diên Đà 2 vạn đại quân vậy không thể bỏ qua công lao, bản vương hồi kinh sẽ như thực bẩm báo các ngươi dũng mãnh chiến tích, phụ hoàng cùng hướng bên trong khẳng định phải thật lớn ngợi khen các ngươi. Hiện tại đại chiến cũng chưa kết thúc, Tây vực liên quân là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, do đó, còn cần Tiết Diên Đà dũng sĩ trùng phong hám trợ. Nào cốt tướng quân xin yên tâm, tiền trợ cấp tuyệt đối toàn bộ đưa đến trong tay ngươi. Chờ đại chiến kết thúc, ngươi liền đến Trường An thành, bản vương tự thân vì ngươi đón gió tẩy trần, đến lúc đó phụ hoàng khẳng định hội phong thưởng ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể làm Tiết Diên Đà mặt phía Nam vương. Phát Cốt Ca lòng như lao cắt, hố vương à, ngươi đây không phải là muốn chính mình mang ra 2 vạn dũng sĩ, toàn bộ là đại đường chiến tử sao? Trong tay mình thì này 2 vạn người, cũng chết trận, phong thưởng cái dám dùng. Không phong thưởng còn có thể sống, nếu phong thưởng, mình tuyệt đối hội chết không có chỗ chôn, nhà bọn hắn chân châu bị già Khả Hãn còn không phải thế sao người hiền lành. Khả Hãn lòng nghi ngờ rất nặng, làm lúc hắn lãnh binh trấn thủ Tiết Diên Đà Nam Bộ, thỉnh thoảng phái người đến gõ hắn, thỉnh thoảng nhường hắn đi vương đình báo cáo công tác. Đồng thời trong quân đội sắp xếp vô số Khả Hãn thân tín. Bất quá, những người thân tín kia hiện tại toàn bộ ngọn cụ tỏi, có thể chính vì vậy, hắn mới càng thêm sợ hãi bị tính sổ sau. Mẹ nhà hắn, này tính là gì chuyện, hiện tại là thân mẫu không thích, cứu cứu không đau, dường như cái không nhà để về hải tử. Nào cốt tướng quân, hảo hảo làm, bản vương nhân phẩm ngươi còn chưa tin sao? Bản vương tuyệt đối sẽ vì ngươi một cái nào đó đừng ra, đây ở tại Tiết Diên Đà mạnh gấp trăm lần, ngươi đừng không tin, bây giờ đi về, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn, nhà ngươi vậy nhưng mồ hôi tính cách gì, ngươi so với bổn vương càng hiểu hơn. Lý Khắc ghé vào Phát Cốt Ca bên hai, nhỏ giọng nói một câu, liền đi ra quân doanh lều lớn. Chỉ để lại Phát Cốt Ca một người, tại trong lều vải lộn xộn. Lão tử đã sớm cho Khả Hãn nhắc nhở qua, đi giúp đại đường, không khác nào bảo hộ lộn ra, chỉ sợ có đi không về, hiện tại cuối cùng ứng nghiệm. Sau một hồi, Phát Cốt Ca bi vẫn thở thật dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chương 339, Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 339, Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý Khắc trước khi đi vô Phát Cốt Ca bà bay, nào cốt tướng quân, hảo hảo làm, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Phát Cốt Ca đột nhiên nhìn về phía Lý Khác, hắn nghĩa là gì? Chẳng lẽ muốn chính mình phản bội mình quốc gia, đầu nhập vào đại đường, biến thành thuộc vương người? Có thể tộc nhân của mình, người nhà đâu? Chính mình nếu phản bội Tiết Diên Đà, tộc nhân của mình cùng người nhà, khẳng định sẽ bị Trân Châu bị Già Khả Hãn tàn sát hầu như không còn. A, thật thống khổ. Thuộc vương đi ra quân doanh, Phát Cốt Ca ngơ ngác nhìn qua thuộc vương rời đi. Lúc này, Bạch Diện Tư Sinh tiến lên, chắp tay nói, "Nào Cốt tướng quân, thuộc vương thành ý đã rất lớn, chờ ngươi nghị thông suốt sau đó, liền đến nói với ta một tiếng. Ta bảo đảm tộc nhân của ngươi cùng người nhà an toàn đến đại đường cảnh nội sinh hoạt." "Cái gì? Điện hạ có thể đem tộc nhân của ta di chuyển đến đại đường cảnh nội? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể năng lực. Tộc nhân của ta mặc dù tại Tiết Diên Đà phía nam sinh hoạt, có thể người nhà của ta lại tại Tiết Diên Đà vương đỉnh." Bạch Diện Thư Sinh nạo khí mười phần, hai tay chắp sau lưng cười ha ha, "Tại điện hạ nhà ta trong mắt, thiên hạ này chuyện, liền không có không thể nào." Phát Cốt Ca như là quả bóng xì hơi, chậm rãi ngồi xuống ghế, lạnh nhạt nói, "Cho ta nghĩ một quãng thời gian." "Tốt, nhưng lần này đại chiến, người của ngươi nhất định phải tham dự, đồng thời muốn vì Tiết Diên Đà giành nghĩa tham dự, tính là các ngươi đầu danh trạng." Phát Cốt Ca ngẩng đầu nhìn Bạch Diện Thư Sinh, "Đại đương à, không có một người tốt, toàn bộ mẹ hắn là hô vương. Trước kia mặc kệ là công đánh thổ các hồn, hay là hủy diệt Cao Xương Vương tinh huyện, bọn hắn đều là lệ thuộc vào đại đường quân đội, nhưng lần này công nhiên đánh lấy Tiết Diên Đà cờ hiệu, đối với Tây vực liên quân mà nói, bọn hắn coi như là triệt để đảo hướng đại đường. Tất cả Tây vực đều đem Tiết Diên Đà xem như địch nhân. Mặc kệ đại đường thắng bại, Tiết Diên Đà coi như là gây thù hằn vô số, đây đối với đại đường mà nói, chiến lược chiến thuật vô cùng thành công. Tây vực liên quân đánh không lại đại đường, còn không đánh lại Tiết Diên Đà sao?" Và sau trận chiến này, Tiết Diên Đà biên cảnh lập tức liền hội khẩn trương lên. Chính mình có đại phiền toái, Tiết Diên Đà càng là hơn có đại phiền toái. "Tiên sinh, Tiết Diên Đà cờ sĩ đã làm xong, có phải đưa đến nhào cốt tướng quân trong quân doanh đi?" Doanh trướng bên ngoài truyền đến hậu cần binh sĩ bẩm báo âm thanh. Cầm một mặt đi vào, nhường nhào cốt tướng quân nhìn một cái, có hài lòng hay không. Một mặt đường thuộc phiên quốc Tiết Diên Đà cờ sĩ hiện ra ở Phát Cốt Ca trước mặt, nhìn xuống đất Phát Cốt Ca khỏe miệng giật giật. "Hảo gia hỏa, đây là để cho mình trực tiếp thừa nhận, Tiết Diên Đà lệ thuộc vào đại đường, lần này tùy tùng đại đường tiến công Tây vực liên quân. Bất quá, lá cờ này làm ngược lại là tinh xảo. Một cái bay lên cự lòng, tóm lấy một con hống sói con. Đây là chắc chắn vũ nhục, nhưng hắn còn không dám phản đối. Nếu là dám phản đối, hắn không năng lực sống mà đi ra đi, ngay cả còn lại kia 7000 kỵ binh, trong nháy mắt biến thành thi thể. Vì đại đường người không biết xấu hổ, khẳng định còn có thể vu oan giá hòa mình, nói hắn phản loạn đại đường, từ đó tạo áp lực Trân Châu bị Già Khả Hãn, chạm giết người nhà của hắn. Mà hắn biết rõ, Trân Châu bị Già Khả Hãn vì lấy lòng đại đường, tuyệt đối sẽ bất chấp, đem tộc nhân của hắn đưa cho đại đường." Vô cùng, nhìn rất đẹp. Phát Cốt Ca gò má ửng đỏ, đều nhanh muốn khóc. Hắn hít vào một hơi thật dài, nghiêm túc nói ra, "Ngoại thần nguyện ý nghe theo vương gia ý kiến, nhưng vương gia nhất định phải bảo đảm người nhà của ta cùng tộc nhân an toàn." "Ha ha ha. Nào cốt tướng quân yên tâm, ngươi hôm nay lựa chọn là sáng suốt. Ta Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Lý Khắc trong doanh trướng, Mai Nương thay Lý Khắc rút đi trên người chiến giáp, đổi lại cẩm bào, Lan Cơ bưng tới canh thịt cùng hương bánh. Lý Khắc ngồi ở bàn trà trước, liền ăn uống. Đột nhiên, mí mắt trái càng không ngừng nhảy lên, nhưng cũng nhấn không ở thiếu chủ, "Ngươi làm sao vậy?" Lan Cơ có chút hiếu kỳ, "Thiếu chủ vì sao càng không ngừng nhấn mắt?" "Ta mí mắt trái nhảy lợi hại, không biết có chuyện gì vậy." Lan Cơ vũ mị cười một tiếng, rút đi trên bờ vai sa mỏng, tại nô nhìn tới, thiếu chủ đây là nghĩ phạm số đào hoa. Tiếp theo, Lan Cơ hấp dẫn địa quỷ gối chăn lông bên trên, mười phần câu nhân nhìn Lý Khắc, khiến cho Lý Khắc nổi giận. Dù sao chính mình đã hưởng qua thế gian trái cấm, kết quả lại làm hơn mấy tháng hòa thượng. "Lan Cơ ngươi làm gì?" "Thần không biết quỷ không hay." Mai Nương xuất hiện ở trong doanh trướng. Tiếp theo, Mai Nương cũng là vũ mị cười một tiếng, lại không hạ thủ, tiểu chân không có cơ hội, thiếu chủ về đến Trường An thành, thiếu phu nhân tuyệt đối sẽ không để bọn hắn động thiếu chủ. "Thiếu chủ, nếu không để cho ta hai huynh muội hầu hạ ngươi đi ngủ." "Lý Khắc, tiểu yêu tinh, các ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy a." Lý Khắc buông xuống trong tay hương bánh, nhìn hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, trong nháy mắt cảm thấy hương bánh không thơm. "Thiếu chủ, chúng ta cũng tới." "Ta dựa vào." Lý Khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Trúc Khanh cùng Cúc Thiếp vậy vẻ mặt cười mỉm địa đi vào. "Các ngươi đây là hồ đồ. Ta bọn bốn người vui lòng tứ hậu vương gia đi ngủ. Ngày mai vương gia muốn hồi Trường An, chúng ta tại một tháng trước thì nhận được thiếu thư của phu nhân món, nói là để ta và nhất định phải hầu hạ thật là ít chủ, nói là nước phủ xa không thể chạy đến ruộng người ngoài." "Lý Khắc." Ngay lúc này, bên ngoài vang lên giọng Phó Am, "Thiếu chủ, đã ngủ chưa? Bên ngoài có một bị điên lão đạo nhân muốn gặp ngài, nói là cho ngươi tiện nữ nhân tới. Nói nữ nhân kia là ngài quen biết đã lâu, Tần Châu thích sứ chi nữ thôi kỷ mục, đuổi ngài một đường, cuối cùng đuổi kịp ngài." "Lý Khắc." Tiếp theo, Mai Lan Trúc Cúc giận dữ, quay người hướng phía cửa chính mà đi, người còn chưa ra doanh trướng, bốn người giận không kèm được âm thanh, thì chuyển đến Phó Am trong hai. "Phó Am, hỏng lão nương chuyện tốt, lão nương giết chết ngươi." "Phó Am, ngươi cẩu vật này, ngươi thành tâm cùng ngũ đăng không qua được sao?" "Phó Am, xem kiếm." "Phó Am, ngươi chết, sau này do chúng ta bảo hộ thiếu chủ, an tâm đi thôi." Cửa Phó Am bối rối, này mẹ hắn tình huống thế nào? "Không tốt, ta tránh." Một đao lợi kiếm, sắc cổ họng của hắn gai đi qua, tiếp lấy bên thai lại chuyển tới tiếng rít, vừa mới tránh ra, hắn liền phát hiện phía dưới lạnh siêu siêu. Một diều hâu chờ mình, lúc này mới tránh khỏi, đáng tiếc một thanh kiếm sắc lần nữa đâm về phía mệnh căn của hắn. "Đủ rồi." Chỉ nghe thấy trong doanh trướng truyền đến một tiếng quát lớn, Cúc Thiếp đội vàng thu hồi lợi kiếm, Phó Am đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Mẹ nhà hắn, này bốn nữ nhân điên rồi sao? Kém chút liền xử lý mệnh căn tử của hắn, hu hu hu. Lúc này, Lý Khắc mặt đen lên đi ra, hung dữ trừng mắt liếc Phó Am, không có nhãn lực ra hỏa, làm hư lão tử chuyện tốt. Bốn người các ngươi nhàn hoảng sao, còn không nhanh đi thu thập bản vương vật phẩm tùy thân. Bốn người không người, vẻ mặt không cam tâm, không có cơ hội, thật sự không có cơ hội, làm không cẩn thận còn kết thúc không thành thiếu phu nhân giao phó nhiệm vụ. Chết tiệt, lão đạo kia lại cho vương gia tiễn nữ nhân tới, nếu không bọn hắn cũng không dám trắng trợn địa đi tứ hậu vương gia. Lần này tốt, nước phủ xa chỉ sợ muốn chạy đến người khác trong ruộng. Dẫn bọn hắn đi vào, bản vương tại nghị sự doanh trướng gặp bọn họ. Lão đạo này người thật đúng là chấp nhất, lại đuổi theo hắn chạy một đường, ngàn dặm xa xôi tiễn cháu gái cho bản vương. Là thú vị lão đạo a. Bất quá, hắn lòng tựa như gương sáng được, kia phong điên lão đạo nhân chính là thôi mình ca ca, Thanh Hà thôi thị thượng tộc trưởng đời thứ nhất. Người là có chút bị điên, có thể lão nhân này là tức thời vụ tuân kiện. Chương 340, lão đạo ta theo đuổi là tu tiên. Chương 340, lão đạo ta theo đuổi là tu tiên. Đệ tử bái kiến tiểu thiên sư. Phong điên lão đạo nhân xông vào doanh trướng, trực tiếp tới cái quỳ lạy. Tiểu nữ tử Thôi Kỷ Mục gặp qua vương gia. Lý Khắc ngồi trên ghế, không hề động, chỉ là chầm chậm vào bị điên lão đạo cùng Thôi Kỷ Mục dò xét. Sau một hồi, Lý Khắc này mới nói, "Thôi gia chủ, xin đứng lên thân, Thôi cô nương miễn lễ. Mai Nương, Lan Cơ, cho hai vị khách nhân ban thưởng ghế ngồi dân trà." Mai Nương cùng Lan Cơ nhìn chằm chằm Thôi Khởi Mục, dường như Thôi Khởi Mục là hồng hoang manh thú. Thôi Khởi Mục nhìn vương gia bên cạnh hai cái mỹ nhân, tất nhiên dùng giết người ánh mắt nhìn nàng, nhưng trong nội tâm nàng rất là hoài nghi, này là lần đầu tiên gặp mặt đi, vì sao bọn hắn đối với mình địch ý to lớn như thế? Tiểu thiên sư, đệ tử vào đạo gia, liền rốt cuộc không phải Thôi gia gia chủ, ngài gọi đệ tử nói huyền là được. Lý Khắc bất đắc dĩ, cười nói, "Đạo huyền, miễn lễ." Bị điên lao đạo đạo huyền lập tức liền đứng lên, lôi kéo cháu gái của mình, liền hướng Lý Khắc bên cạnh đi đến. Mai Nương thấy thế, lập tức chặn ở hai người trước mặt, xin dừng bước. Tiếp lấy hắn rút kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Bằng không giết không tha." Đạo huyền lập tức nhìn về phía Lý Khắc, vẻ mặt cười lạnh nói, "Tiểu thiên sư, ta..." "Mai Nương, lui ra." Đạo huyền lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Thôi Khởi Mục nói, "Tiểu thiên sư cho rằng lão đạo cháu gái làm sao?" Lý Khắc cười cười, nói ra, "Thôi cô nương, đã lâu không gặp, Thôi cô nương làm sơ thế nhưng e ngại bản vương vô cùng, nói bản vương là ăn người đại ma vương." Thôi Khởi Mục sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, làm sơ nàng tin vào lời đồn, nói Thục vương là đại ma vương, ăn người không nhà xương, cho nên mới lấy cái chết bức bách, cũng không muốn thấy Thục vương điện hạ. Bây giờ nghĩ lại, hay là rất hối hận, vương gia tài hoa hơn người, bộ dáng tuấn mỹ, là thiên hạ ít có kỳ nam tử. A, ha ha. Vương gia chớ có rêu cợt người ta. Thôi Khởi Mục lúng túng cực kỳ, gò má đỏ như cái chín mọng táo đỏ, ngón chân đều nhanh móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Tiểu thiên sư, lão đạo ta nghe nói ngươi chỉ có một đạo lữ, cái này sao có thể được, ngài là ta đạo gia tiểu thiên sư, lại là ta đại đường vương gia, dưới một người trên vạn người, thân phận cực kỳ tôn quý. Do đó, lão đạo nghe việc này về sau, liền mang lên ta này cháu gái, ngàn dặm xa xôi đuổi theo vương gia, trải qua năm tháng, cuối cùng đuổi kịp vương gia. Còn xin vương gia nhận lấy lão đạo cháu gái, lão đạo ta này cháu gái, ngươi nhìn một cái, tuyệt đối là mắn đẻ chủ a. Lý Khắc nhìn Thôi Khởi Mục, quả thực trước sau lồi lõm, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là chính mình cũng không phải thu phá lạ, cái gì vậy thu? Đây là hôn nhân, sao cũng muốn nam nữ hoan ái, nếu mạnh cưới một không thích người của mình, còn không bằng cưới cái gô đi ngủ. Huống chi, chính mình có lão bà. Nữ nhân nhiều phiền phức. Đạo huyền, việc này dừng lại, bản vương đã có vương phi, hảo ý của ngươi bản vương tâm lĩnh. Thôi cô nương, hôn nhân đại sự, không thể bỏ bỡn, bản vương lòng có sở thuộc, thực sự đối với rừng. Chúc ngươi sớm ngày tìm được như ý lấp lánh lang quân. Thôi Khởi Mục chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, không biết dũng khí đến từ nơi đâu, lập tức thì không làm. Vương gia, ngươi là trướng mắt ta Thôi Khởi Mục. Ta còn không muốn gả ngươi đây, nếu không phải gia gia của ta mặt dạy mày dạn quân lấy ta, ta mới sẽ không ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi. Ngươi biết ta trên đường đi ngập bao nhiêu đáng sao? Hu hu hu. Thôi Khởi Mục cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc giống lên, thật sự là dọc theo con đường này chịu khổ, từ nhỏ đến lớn cộng lại còn không có nhiều như vậy, bao nhiêu lần kém chút liền chết. Kết quả phí hết sức chín châu hai hổ tìm được thủ vương, không có an ủi thì cũng thôi đi, ngươi lại còn xem thường ta. Thứ đồ gì ngươi? Lão già chết tiệt, đều tại ngươi, ta cũng không tiếp tục gọi ra ngươi. Thôi Khởi Mục khóc xoay người chạy. Bị điên lão đạo. Lý Khắc, Mai Đường, hô, cuối cùng không cần lo lắng, thiếu phu nhân giao phó nhiệm vụ, coi như là hoàn thành đi. Chỉ là đáng tiếc, không có thể đem chính mình bản giao ra ngoài, đều do lão già họ ngày này. Bị điên lão đạo lúng túng cực kỳ, xấu hổ ôm quyền nói, tiểu thiên sư, ta trước đuổi theo nàng. Lý Khắc phất phất tay, lão đạo này vậy là cái nhân tài a. Nhìn bên ngoài, trời đã sáng, sẽ không cần ngủ. Thôi Khởi Mục khóc chạy ra doanh trướng, tất cả mọi người hướng nàng quăng tới ánh mắt tò mò, mọi người trong lòng suy đoán, vương gia thật chứ mãnh hổ vậy. Nữ nhân này mới vừa đi vào thì khóc chạy ra ngoài, xem ra còn vô cùng tủi thân. Cháu gái, ngươi đừng chạy a, bên ngoài nguy hiểm, có đàn sói. Nghe được có đàn sói, lại nghe bốn phía gỗ bị than bên trên, thật sự có sói hoang tiếng gào thét, sợ tới mức Thôi Khởi Mục lập tức dừng bước. Đàn sói khủng bố, nàng là tận mắt nhìn thấy, vì cứu nàng, còn chết rồi một tiểu đạo nhân. Cháu gái, ngươi không thể từ bỏ a, chúng ta đã trải qua bao nhiêu cực khổ, mới đến nơi này, ngươi nếu từ bỏ, phía trước tất cả nỗ lực không phải uổng phí sao? Tiểu thiên sư đây là đang khảo nghiệm ngươi. Thôi Khởi Mục tức giận lườm một cái, cái này cũng gọi khảo nghiệm nàng, ngươi đang lừa gạt quỷ sao? Tiểu thiên sư chỉ có một đạo lữ, ngươi suy nghĩ một chút, vì tiểu thiên sư địa vị, muốn cái dạng gì nữ nhân cũng có, nhưng hôm nay ngươi vậy nghe được, đây là một vô cùng một lòng nam nhân, ngươi nếu gả cho nam nhân như vậy, sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc, ngươi ngủ thiếp đi cũng có thể cười tỉnh. Ra ra thì hỏi ngươi, ngươi thích hắn sao? Thôi Khởi Mộc trong đầu hiện lên Lý Khắc dung mạo, lại nghĩ tới về Lý Khắc truyền thuyết. Ta, mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi này anh hùng hay là địa vị tôn quý vương gia đạo gia tiểu thiên sư. Đây quả thực là nữ tử trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Cháu gái, nghe ra ra, ra ra ngươi mặc dù không có cưới qua nữ nhân, nhưng trong lòng đồng dạng ở một nữ nhân, đang thời niên thiếu không hiểu chuyện, mất đi nàng, và nhiều năm sau quay đầu lại, lại là hối tiếc không kịp. Yêu hắn thích hắn, thì phải dũng cảm địa đi cuốn lấy hắn, cuốn quýt chặt lấy, lâu ngày sinh tình. Hạnh phúc là cần chính ngươi theo đuổi. Thôi Khởi Mộc nhìn lão đạo, hỏi, ngươi ngàn dặm xa xôi mà đem ta đưa cho thuộc vương, là nghị củng cố thôi thị cơ nghiệp cùng địa vị đi. Lão đạo cười ha ha một tiếng, có, nhưng không nhiều, thôi thị cùng lão đạo đã không có bao nhiêu quan hệ. Một cái gia tộc kéo dài, sớm muộn sẽ suy vong, đây là nói, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Lão đạo ta theo đuổi là tu tiên. Vương gia là đạo gia tiểu thiên sư, lão đạo ta là muốn đi theo tiểu thiên sư phi thăng người. Ngươi gả cho tiểu thiên sư, cho dù lão đạo ta không có thể phi thăng, ngươi cùng tiểu thiên sư hài tử, tuyệt đối có thể phi thăng thành tiên. Đây cũng là lão đạo ta ngàn dặm xa xôi, không sợ gian hiểm, đem ngươi đưa tới nguyên nhân. Thôi Khởi Mộc, tên điên, quả nhiên là tên điên. Ngươi nếu nói là thôi thị, để cho mình gả cho thủ vương, chính mình vậy nhận, có thể ngươi hết lần này tới lần khác nói, là vì tu tiên. Chuyện thần thoại xưa nghe nhiều đi. Cháu gái, có thể hay không gả? Ngươi nếu là không đồng ý, lão đạo ta coi như ra ngoan thủ, ta lập tức thì chuyển lời cho Thôi Minh, nhường hắn cho Lý Thế Dân đưa đi hôn thư, cầu Lý Thế Dân thu ngươi người con dâu này. Nếu thôi thị liếm mặt tống nữ nhi cho hắn Lý thị, chắc hẳn Lý Thế Dân biết cười tỉnh. Ngươi phải biết, ngũ tính thất vọng, có phải không cùng hoàng thất thông gia, người trong thiên hạ này, vì cưới được ngũ tính thất vọng nữ tử mà làm đinh. Huống chi, ta thôi thị là thiên hạ đệ nhất đại gia tộc. Chương 341, khổ cực phò am, hộ vệ bị nha hoàn đánh. Chương 341, khổ cực phò am, hộ vệ bị nha hoàn đánh không muốn. Ta hạnh phúc của mình, ta sẽ tự mình theo đuổi. Thôi Khởi Mộc lập tức thì luôn cuống, gia gia muốn là làm như vậy, theo lý khác, há không phải mình cầm gia tộc đang uy hiếp hắn. Cho dù đem đến từ mình gả cho vương gia, vậy tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, bởi vì như vậy lời nói, hội chết vương gia trái tim. A, chính mình nghĩ cái gì đâu. Tốt. Kia ra ra thì mặc kệ ngươi, ngươi đi theo vương gia trở lại kinh thành đi, lão đạo ta đi chợ vương gia giết địch đi. Bị điên lão đạo nói xong, nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt công phu, thì biến mất. Ra ra, ra ra. Lão đạo cũng không quay đầu lại, biến mất trong đêm tối. Trời đã sáng, Thôi Khởi Mộc một người trong gió rét run lẩy bẩy, chết tiệt lão giả, chết tiệt thuộc vương Lý Khắc, các ngươi không có một cái tốt. Lạnh chết ta rồi. Thôi Khởi Mộc lấy dũng khí, đi về phía Lý Khắc doanh trướng. Cái kia, cái gì, vương gia có thể hay không mang hộ ta đoạn đường? Lý Khắc quay người, liền thấy nắm nuốt tay Thôi Khởi Mộc, lạnh toàn thân cũng đang run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Thôi cô nương, ra ra ngươi đâu? Bản vương trở về tương đối gấp, nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm đi đường, ngươi chỉ sợ không chịu được nổi. Thôi Khởi Mộc cũng hận chết lao già kia, ném chính mình xoay người chạy, tự mình một người tại đây gỗ bị than, tuyệt đối là một con đường chết. Ra ra của ta bỏ lại ta đường chạy, ta cùng nhau đi tới, chịu nhiều đau khổ, vương gia yên tâm, ta có thể kiên trì. Lý Khắc im lặng cực kỳ, này bị điên đạo nhân, thực sự là chuyện gì cũng năng lực làm được. Được thôi, Mai Nương chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa. Mai Nương lập tức thì không tình nguyện, tiểu nương tử này là cố ý à? Thấy nhà mình vương gia không muốn nàng, còn mặt dày mày dạn đi theo. Đúng rồi, cho nàng một kiện miên y, đừng cho đông làm hư. Thôi Khởi Mộc lập tức thì cảm động cực kỳ, xem xét y phục của nàng cũng quá keo kiệt, đầy người đều là lô rách. Tạ vương gia thương hại. Sau đó, Thôi Khởi Mộc liền theo Mai Nương đi đổi quần áo mới. Phó Am sưng mặt sưng mũi đi vào vương gia doanh trướng, hắn mới vừa rồi bị bốn nữ nhân liên hợp bạo đánh một trận, không phải hắn không đánh nữ nhân, nói thật, hắn là thực sự không có đánh qua. Điện hạ, Phó Am, ngươi mặt làm sao vậy? Thời khắc này Phó Am dường như một bị ủy khuất cô vợ nhỏ, vẻ mặt biệt khuất nói ra, không cẩn thận ngã một phát. Hắn cũng không thể nói bị Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ nhân đánh một trận a. Bị đánh a? Là ai? Lý Khắc liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia rõ ràng là quyền cước tăng theo cấp số cộng, trên mông còn có dấu chân đâu. Ố hoa, thiếu chủ, là Mai Lan Trúc Cúc, thuộc hạ cho ngài mất mặt. Các nàng nói, thuộc hạ phá hủy chuyện tốt của các nàng, vừa nãy ngài đi gặp lão đạo kia người lúc, bốn người đối với thuộc hạ một trận đánh đập. Ngài cũng biết, thuộc hạ không đánh nữ nhân, làm sao bọn hắn thái không chút kiêng kỵ. Lý Khắc cũng là im lặng đến cực điểm, chính mình cận vệ lại bị nha hoàn của mình đánh, ngươi nha thực sự là đủ đồ bỏ đi. Phó Am là cái thứ nhất theo hắn người, là thuộc vương phủ lão nhân. Lý Khắc liếc qua ủy khuất Phó Am, ngươi tốt xấu làm năm cũng là muốn tiếp nhận thiên như vệ tướng quân, là muốn chấn thủ hoàng cung người. Làm sao lại? Ngươi cái bản vương tăng thể diện đâu? Chờ trở lại trường An Thành, liền đi trại huấn luyện, thật tốt luyện tập 2 tháng đi. Về sau nếu còn bị đánh thành bộ dáng này, thời gian huấn luyện gấp bội. Phó Am, vương gia đây là thế nào? Mình bị đánh, còn muốn trừng phạt chính mình, có không có thiên lý a? Người còn không phục? Lý Khắc trong lòng cũng khí, lao tử kém một chút thì nhất long hy tư phong, kết quả bị ngươi phá hủy. Thuộc hạ là phục tức giận. Phó Am nhìn vương gia trong mắt khó chịu, lập tức đã hiểu, à, nguyên lai vương gia cũng nghĩ à, tốt xấu vậy đi theo vương gia lâu như vậy. Hi hi hi. Vương gia, thuộc hạ đã hiểu. Về sau vương gia làm việc, thuộc hạ thì là của ngài điện vi hứa trừ. Ngươi biết cái gì? Cút. Phó Am cười khúc khích thì ra doanh trướng, chẳng thể trách này bốn nữ nhân, mỗi ngày cùng hắn không qua được, không phải cùng hắn đoạt chiếu cô vương gia công việc, chính là cùng hắn đoạt cận vệ công tác. Nguyên lai này bốn nữ nhân muốn lên vương gia a. Mà nó, các ngươi nói sớm a. Nếu như các ngươi nói sớm, này cận vệ công tác lập tức nhường cho các ngươi. Không được, lão tử tìm bọn hắn nói một chút đi. Không thể để cho vương gia bị ủy khuất. Nay trận đoàn độc, nhất định phải làm cho bọn họ nói xin lỗi. Thôi Khởi Một càng thay quần áo doanh trướng bên ngoài, Lan Trúc Cúc ba người đứng ở bên ngoài chờ, Mai Nương đi theo Thôi Khởi Một ở trong doanh trướng thay quần áo. Nha, đây không phải Phó Am hộ vệ sao? Người đây là không phục. Thế nào, còn muốn chịu một trận? Ba người nhìn thấy Phó Am, trong lòng thì rất khó chịu, lập tức mùi thuốc súng rất đủ. Phó Am ôm trường đao, đứng ở cửa chính, bệ nghệ nhìn ba người, giờ phút này không hề e ngại. Ba người các ngươi tâm tư gì? Thử, ta Phó Am sớm liền hiểu. Các ngươi sẽ không sợ ta trở về nói cho vương phi. Bốn người các ngươi thật to gan, câu dẫn vương gia nhà ta. Ba người hai mắt phun lửa, muốn giết Phó Am tâm tư cũng có, chẳng qua tùy tiện, đây là vương phi mệnh lệnh, phủ sa không lưu ruộng người ngoài. Tùy tiện? A. Phó Am trợn tròn mắt, bọn hắn không phải là vô cùng sợ sẽ sao? Lan Cơ cười nói, đây là vương phi mệnh lệnh, ngươi quả nhiên là hoàng đế không đội thái giám đội. Phó Am. Ha ha ha, đúng là ta chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, kỳ thực đi, ta đã nghĩ thông suốt. Ta, Phó Am, chính là thiếu chủ điện vi hứa trừ. Sau này bốn vị cô nương muốn làm gì, ta canh giữ ở cửa chính, mặc hắn thiên quân vạn mã, vậy tuyệt đối sẽ không quấy rầy điện hạ chuyện tốt. Bốn vị cô nương xin yên tâm, chuyện này bao tại ta Phó Am trên thân. Lan Cơ đám người sửng sốt một chút, cái này nữa ra, sao đột nhiên khai thiếu? Chẳng lẽ bị vương gia cho thu thập một trận? Ba người liếc nhau, trong nháy mắt liền biết vương gia tâm tư. Phó Am, ngươi nói là sự thật, về sau không còn chuyện xấu. Ta Phó Am nam tử hắn đại trợ phu, một miếng nước bọt một đinh. Phó Am vũ bộ ngực hứa hẹn. Bất quá, các ngươi nhất định phải vì thế trước cậu đả chuyện của ta xin lỗi. Bằng không, việc này biết tay. Lan Cơ cười mỉm đi hướng về phía Phó Am, cười nói, Phó Am hộ vệ, cũng là chúng ta ra tay quá nặng đi. Nhìn em ngài đánh, chúng ta xin lỗi ngươi, chúng ta đều là người một nhà, cũng là vì phục vụ vương gia. Tốt, ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi, từ nay về sau các ngươi không thể lại ra tay với ta. Dễ nói dễ nói. Lúc này Thôi Khởi Một đổi một thân quần áo mới, đi theo sau Mai Nương hiện ra. Mai Nương vậy nghe được Phó Am lời nói, lập tức cười nói, Phó Am hộ vệ, đã ngươi cũng đã nói như vậy, nữ nhân này thì giao cho ngươi, ngươi phụ trách cho nàng đánh xe ngựa, không thể để cho nàng tới gần vương gia. Không được không được, ta là vương gia cận vệ, đánh xe ngựa công tác là của ta. Phó Am, ngươi ngay cả chúng ta bốn người cũng đánh không lại, ngươi ở đâu ra tự tin cho vương gia đánh xe? Nay trên đường trở về, chúng ta bốn người chiếu cố vương gia là được, ngươi chiếu cố tốt vị cô nương này. Không được, có bản lĩnh đơn đấu, ta không thể vứt bỏ vương gia. Tốt, ngươi một đơn đấu chúng ta bốn người. Mai Nương lạnh lùng nói. Ngươi, các ngươi không giảng đạo lý. Phó Am tức nổ tung. Ha ha ha, ngươi cùng nữ nhân giảng đạo lý, Khổng Phu Tử đã từng nói là tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Trúc Khanh cũng là cười khanh khách, phong tình bản chủng. Tốt, coi như các ngươi hung ác. Chạy về trường an hành lễ đã chuẩn bị xong, hai kéo xe ngựa, Lý Khắc một giá, Thôi Khởi Một một giá. Mai Lan Trúc Cúc bốn người, hai người đánh xe, hai người cưỡi ngựa thủ hộ tả hữu, sau lưng đi theo này Lý Bình Đao hơn 100 hộ vệ. Phó Am vẻ mặt không tình nguyện đội vàng Thôi Khởi Một xe. Một đoàn người từ quân doanh xuất phát, một đường hướng đông, vòng qua 400 dặm gỗ bị than.